Không có biện pháp chắc chắn. Chúng ta núp ở này ưu ám chỗ, kéo dài hơi tàn sống đến hôm nay, gặp không thuộc mình thống khổ, đạt được lực lượng cường đại, không phải là vì giết chết cái này bạo quân sao? Chẳng lẽ ngươi sợ? Bên phải hắc bảo nhân nghiêm nghị A nói. Ha ha, sợ. Ta chỉ sợ kia bạo quân không đến, không cách nào báo ngày đó làm nhục thủ. Bên trái hắc bảo nhân hai trong mắt, trở nên cực kỳ quỷ dị. Mặc dù này bạo quân thực lực sâu không lường được. Nhưng, đừng quên, cựu đỉnh đại trận nắm quyền trong tay ở trong tay chúng ta. Đây là nhân gian lực, không cách nào phá xuống tuyệt thế đại trận. Có nó, chúng ta vẫn có rất lớn phần thắng. Lại nói, coi như lấy dự định xấu nhất, Thái Thượng Thánh Hoàng cũng lưu có hậu thủ đối phó hắn, như thường có thể lấy rồi này bạo quân tánh mạng. Ha ha, ngày này, chúng ta đợi rất lâu rồi, cơ hội báo thủ rốt cuộc đã tới. Hắn đã đến, chúng ta đi ra ngoài gặp lại hắn đi. Sán sán ba. Hai vị hắc bảo nhân thần bí, điên cuồng địa quỷ nở nụ cười. Kinh khủng tử khí tràn ngập ở tại bọn hắn bốn phía, sau đó hóa thành lưỡng đạo uy nghiêm hắc vụ, biến mất ở rồi Thánh Hoàng Điện. Đây chính là cất giữ Thái Thượng Thánh Hoàng quan tài đại điện, ngươi có thể thả Hoàng hậu đi. Cơ Doanh hướng về phía Diệp Tín nói. Diệp Tín không để ý đến Cơ Doanh, ngưng mắt nhìn phía trước trang trọng nghiêm túc Thánh Hoàng Điện. Cười lạnh một tiếng, hai cái bọn chuột nhắt, đi ra đi. Không nghĩ tới Cơ Phách còn có hai cái phá ngũ cảnh chó giữ cửa, cho hắn thủ mộ. Lấy Diệp Tín kinh khủng thân thức, phụ cận ẩn nút có người, hắn lại sao có thể không biết. Trong lòng vẫn là hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Cơ thị từ đường trung ẩn nút có hai vị phá ngũ cảnh cao thủ. Sán sán, bệ hạ không hổ là trấn áp một thời đại cấm kỵ nhân vật, thực lực sâu không lường được, lại phát hiện chúng ta tồn tại. Âm lãnh rất lạnh, làm người ta sợ hãi tim đập rộn lên tiếng cười vang đùng đưa tới. Ùng ùng ba. Thánh Hoàng trước điện một tòa văn sức đến quỷ dị phù văn cự bi phá tan đến, hiện đầy từng đạo to đại liệt văn. Sau đó, vô số màu đen tử khí, từ vết nứt trung phóng thích ra ngoài. U sâm màu đen tử khí, sau đó ở trong hư không ngưng tụ vì lưỡng đạo hắc bảo nhân. Kinh khủng vô cùng tinh thần uy ép, bao phủ chỉnh phiến hư không. Màn quỷ dị này, để cho Trầm Tuyết Nhu, Cơ Hân Nhược hai nàng, có chút kinh hoàng. Cơ Doanh sắc mặt mừng rỡ, không nghĩ tới chính mình hoàng gia còn ẩn nút có cao thủ tuyệt thế. Mặc dù đang trước mặt Diệp Tín, như là kiến hôi nhỏ yếu, nhưng Cơ Doanh cũng là nắm giữ huyền đan cảnh tu vi. Tự nhiên có thể quan sát ra hai gã hắc bảo nhân bất phàm. So với đại cung phụng gây áp lực cho hắn, không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Cái này nhất định là trong truyền thuyết phá ngũ cảnh cao thủ. Hắn Cơ tính hoàng thất. Rốt cuộc được cứu rồi. Đương thời nhân hoàng Cơ Doanh, bái kiến hai vị tiền bối. Cơ tính hoàng thất gặp gỡ ngàn năm đại nạn, mong rằng tiền bối ra tay khuất phục côn đồ, làm cho ta Cơ thị giang sơn. Cơ Doanh cũng không chiếu cố đến nhân hoàng uy áp, quỳ dưới đất, khẩn cầu. Nhân hoàng, ngươi đợi ở một bên đi đi, chúng ta sẽ vì thay ngươi giết này bạo quân. Hai vị hắc bảo nhân hung ác địa cười nói. Nghe các ngươi giọng, tựa hồ là ta người quen cũ đi. Nhìn hai vị hắc bảo nhân, Diệp Tín cười nhạt rồi cười. Diệp Tín, ngươi cái này bạo quân, ngươi rốt cuộc trở lại, chúng ta rốt cuộc có thể báo thủ. Ta đã ở trước mặt các ngươi rồi, còn cần giấu đầu lòi đuôi sao? Hừ, mối hận cướp vợ, sát thân thủ. Ta cả đời cũng không quên được. Một tên trong đó người quần áo đen hận hừ nói. Nguyên lai là ngươi là Phương Văn Tĩnh. Diệp Tín rốt cuộc biết tên này người quần áo đen thân phận. Nguyệt Nga cùng ta lưỡng tình tương duyệt, cũng cho tới bây giờ không có cùng ngươi từng có hôn ước, mối hận cướp vợ, thật là buồn cười. Về phần sát thân thủ, ngươi đối Nguyệt Nga bỏ thuốc, thiếu chút nữa hại nàng thất thân, có nhiều lần âm thầm ra tay, muốn lấy tính mạng của ta. Ngươi đương nhiên đáng chết. Diệp Tiêu thanh âm đột nhiên đề cao, nghiêm nghị quát lên. Giống như cửu thiên thần lôi nổ vang. Bị dọa sợ đến bên phải hắc bảo nhân Phương Văn Tĩnh, thân thể không tự chủ được khẽ run lên. Đáng chết, này bạo quân tại sao còn là kinh khủng như vậy? Ta lại đối với hắn sinh ra sợ hãi. Trong lòng Phương Văn Tĩnh mắng thầm. Lĩnh Nam Phương gia cùng Lý gia, là địa phương đại tộc, đồng dạng là bà con nhà. Phương Văn Tĩnh là Lý Nguyệt Nga biểu ca, từ nhỏ đã thích Lý Nguyệt Nga. Đáng tiếc, Lý Nguyệt Nga lao thẳng đến hắn làm ca ca nhìn, không có phân nửa con gái tỉnh. Diệp Tín sau khi xuất hiện, đoạt được lĩnh Nam Lý gia đại tiểu thư trái tim, Phương Văn Tĩnh tự nhiên ghi hận trong lòng. Nhiều lần muốn tới Diệp Tín với tử địa. Cuối cùng, càng đối với Lý Nguyệt Nga bỏ thuốc, y đổ gạo sống nấu thành cơm chín. Đáng tiếc, bị Diệp Tín trước thời hạn phát hiện, đuổi giết hắn trăm dặm, cuối cùng rơi xuống vách đá, sinh tử chưa biết. Diệp Tín không nghĩ tới, Phương Văn Tĩnh lại còn sống. Thậm chí phá ngũ cảnh. Hắn là Phương Văn Tĩnh, ngươi lại là ai rồi hả? Diệp Tín chuyển hướng bên trái hắc bảo nhân. Diệp Tín, ban đầu ta đã giang bắc thân phận của đệ nhất thiên tài, bái ngươi vi sư. Ngươi lại còn nói ta thiên phú không đủ, là cái phế vật, cự tuyệt thu ta làm đệ tử. Càng đáng giận là, ngươi thu Lý Tĩnh tên tiện chủng này làm đệ tử, cũng không thu ta làm đệ tử. Để cho ta mất hết mặt mũi, thành toàn bộ Giang Bắc cho cười, đều nói ta so ra kém một cái tiện chủng. Đến đây, ta liền trong lòng âm thầm thề, một ngày nào đó muốn đích thân giết ngươi, báo ngươi đối với ta làm nhục thủ. Ngươi quần áo đen hận ý ngút trời, sắc mặt nhăn nhó nói. Đối với một cái từ nhỏ kiêu ngạo người đến, không thể nào tiếp thu được như vậy cũng đả kích. Nguyên lai ngươi là Giang Bắc Lý gia Lý Tiến, một cái trong mắt ta phế vật. Diệp Tín bừng tỉnh đại ngộ, lãnh đạm khẽ cười nói. Mặc dù Lý Tĩnh thiên phú tu luyện không bằng ngươi, nhưng có một chút, 10.000 cái ngươi cũng không sánh nổi. Một cái bền bỉ tu luyện đạo tâm. Lý Tĩnh cùng Lý Tiến, đều là Giang Bắc Lý gia con cháu. Bất quá, một là thân phận cao quý Lý gia đích trưởng tử. Một cái quả thật bị người trào phúng, khi dễ con tư sinh. Từ nhỏ gặp gỡ khổ nạn, để cho Lý Tĩnh tính cách thay đổi được bền bỉ dị thường vô cùng. Đây là Diệp Tín coi trọng nhất Lý Tĩnh địa phương, cuối cùng mới lựa chọn hắn vì mình tứ đệ tử. Con đường tu luyện, khô khan vô cùng, khó khăn nặng nề. Không có kiên định quyết tâm, thì không cách nào đi tới rất xa mức độ. Người sau khi biến mất, ta tìm được Lý Tĩnh, để cho hắn giúp ta ở Thái tử phủ tìm một cái chức vụ. Lý Tĩnh thằng ngu này, ta nói hơn mấy câu lời khen, liền tín nhiệm ta, thật coi ta công nhận hắn tên tiện chủng này đệ đệ, ha ha. Thông qua hắn quan hệ, ta trở thành Thái tử Diệp Thiên cận thân thị vệ. Diệp Tín, con của ngươi hành tung, chính là ta bại lộ cho Hoang Nguyên thích khách, còn giúp bọn hắn giết Diệp Thiên. Nếu như không có ta âm thầm trợ giúp, ở cao thủ nhiều như mây hoàng triều, có giới quyền người đám kia lão thần ở, bọn họ làm sao có thể ám sát được con của ngươi? Ha ha ha, bây giờ ngươi có phải hay không là rất phẫn nộ, có phải hay không là rất muốn giết ta? Lý Tiến điên cuồng địa ha ha phá lên cười. Trong lòng cảm giác vô cùng sảng khoái. Lúc trước Lý Tĩnh có thể tìm được dấu vết, cũng là ở trên người Lý Tiến tìm tới đột phá khẩu. Mặc dù hắn tính cách đôn hậu, là một cái người hiền lành, nhưng không phải người ngu. Lý Tiến đột nhiên nghĩ phải đi Thái tử phủ nhậm chức, sau đó không lâu sau Thái tử ngộ hại. Trong đó khó tránh khỏi có liên quan. Ta quá mạnh, có rất ít người ở tờ cờ trước canh ba, các ngươi không cho điểm phiếu để cử khen thưởng ấy ư, hì hì. Chương 43, Cựu đỉnh đại trận. Diệp Tín hoàn toàn bị Lý Tiến lời nói chọc giận. Người trước mắt, lại là tự tay sát hại con mình đồng lõa. Hận. Hận ý ngập trời. Hận chính mình 9 tuổi con trai, thảm chết ở trong tay những người này, hắn cái này làm cha, không cách nào bảo vệ hắn chu toàn. Lúc đó 5 con trai nhỏ, đối mặt vô số sát thủ, người bên cạnh phản bội. Lạnh giá giết người hung khí. Là biết bao tuyệt vọng bất lực, thê thảm dường nào. Tức giận trùng thiên. Lúc này Diệp Tín, hắn chỉ muốn giết người, phát tiết trong lòng mình lửa giận. Hắn đôi mắt đỏ bừng, huyết quang bung ra, trong lòng bi ý vô hạn. Nghìn vạn đạo thần ma diệt tuyệt lực, từ trong cơ thể hắn tán phát ra. Hạo đại năng lượng ba động, cuồn cuộn trong thiên địa, để cho toàn bộ đại địa cũng chấn động kịch liệt đứng lên. Ùng ùng. Diệt tuyệt lực lượng ở trong thiên địa tàn phá, làm cho cả cơ thị từ đường trung vô số đại điện sụp đổ. Lý Tiến, ngươi tên khốn kiếp này, tại sao phải nói ra sát hại Diệp Thiên sự tình, kích thích cái này bạo quân? Hắn hiện tại nổi giận, đây là ngút trời giận dữ, là bên trên thương khố cơn giận. Lúc này, Lý Tiến cùng Phương Văn Tĩnh đã không có mới vừa rồi ổn định như thường, bị dọa sợ đến rồi thanh âm cũng run rẩy. Bọn họ lần đầu tiên trực diện cảm nhận được Diệp Tín kinh khủng kia thần ma diệt tuyệt lực. Là biết bao làm người tuyệt vọng a. Trong lòng lại không sinh được một chút ý phản kháng. Bọn họ lúc này mới phát hiện, ngàn qua săn năm, cho dù bọn họ phá ngũ cảnh, lần nữa đối mặt Diệp Tín cái này bạo quân lúc, cho bọn hắn áp lực, lại so với ngàn năm trước còn to lớn hơn. Chứng minh, ngàn năm, không chỉ không có rút ngắn chênh lệch, ngược lại chênh lệch càng ngày càng lớn. Bọn họ nào ngờ, cái này còn Diệp Tín tự mình phong ấn phần lớn lực lượng thời điểm dưới tình huống. Toàn bộ thực lực Diệp Tín, một cái ý niệm liền có thể phá hủy toàn bộ hoang cổ đại lục. Không. Tại sao phá ngũ cảnh, đối mặt cái này bạo quân, vẫn rất vô lực, không có lực phản kháng. Lý Tiến cùng Phương Văn Tĩnh không cam lòng nộ giống lên. Bọn họ trải qua không thuộc mình thống khổ, đạt được ngũ cảnh trên lực lượng, chính là vì báo thù a. Diệt tuyệt lực lượng, càng ngày càng kinh khủng, phảng phất ngày này đều phải bị xé. Chỉ sợ là phá ngũ cảnh Phương Văn Tĩnh cùng Lý Tiến, cũng chịu đựng không nổi mãnh liệt thống khổ, thê thảm địa quát to lên. Ngay cả cơ hơn nhược, cũng sợ tránh xa xa phương đi. Phốc suy. Mà tu vi yếu ớt cơ doanh cùng Trầm Tuyết Nhu, bị Diệp Tín đột nhiên xuất hiện bùng nổ đánh bay, miệng phun máu tươi, trực tiếp chết thảm tại chỗ. Đường đường đại hạ nhân hoàng cùng hoàng hậu, liền chết như vậy. Chết. Không có chút nào lực phản kháng. Diệp Tín, hạ xuống nhân gian tới nay, lần đầu tiên triệt để như vậy bùng nổ chính mình khí thế. Toàn bộ thiên địa, cũng sợ hãi rồi khí thế của hắn, run rẩy. Phốc suy. Phương Văn Tĩnh cùng Lý Tiến, cũng không nhịn được nữa, há miệng phun ra búng máu tươi lớn. Hai người hai mắt đỏ ngầu, ngửa mặt lên trời thống khổ hét lớn, á á tại sao sẽ như vậy? Diệp Tín, không nghĩ tới chúng ta trải qua không thuộc mình hành hạ, thu được ngũ cảnh trên lực lượng, quay đầu lại liền ngươi khí thế cũng không đỡ nổi. Hai người đau buồn khóc giống lên. Đâm. Lúc này bọc lại thân thể bọn họ hắc bào vỡ vụn. Hai tờ không có máu thịt, chỉ có túi da cùng xương mặt quỷ, xuất hiện ở Diệp Tín trước mắt. Trên người tử khí, trở nên càng uy nghiêm. Thì ra là như vậy, trong nội tâm của ta còn kỳ quái, hai cái phế vật tại sao phá ngũ cảnh. Nguyên lai các ngươi làm quỷ tộc tay sai, trở nên người không giống người, quỷ không giống quỷ. Diệp Tín cười lạnh nói. Hắn thân là thần ma hai giới đệ nhất cao thủ, kiến thức tự nhiên bất phàm. Đây là quỷ tộc thủ đoạn. Hắn khẽ nhíu mày, không nghĩ tới hoang cổ đại lục bên trong, xuất hiện quỷ tộc. Hơn nữa nhìn tình huống, vẫn cùng cơ phách tựa hồ có liên quan. Xem ra, ngàn năm sau đó, hoang cổ đại lục đã không giống ngoài mặt đơn giản như vậy. Muốn có được vốn nên không thuộc về mình lực lượng, biến thành như vậy thì thế nào? Chỉ hận, vẫn là không phải đối thủ của ngươi. Sắc mặt của Lý Tiến rét lạnh giọng căm hận nói. Ngươi ngay cả mình phá ngũ cảnh tự tin cũng không có, ban đầu chửi ngươi là phế vật cũng không sai. Hôm nay, ta sẽ đưa các ngươi rời đi nhân gian. Diệp Tín lạnh lùng rêu cực nói. Diệp Tín, chúng ta thừa nhận ngươi rất cường đại, nhưng ngươi thật cho là giết được chúng ta sao? Lý Tiến tử khí quấn quanh quỷ trào chung, đột nhiên xuất ra một khối kim hoàng sắc lệnh bài. Cựu đỉnh đại trận, được xưng nhân gian lực, không cách nào phá xuống tuyệt thế đại trận. Này chính là các ngươi đối hô sức lực của ta sao? Thân là đã từng chủ nhân, Diệp Tín tự nhiên nhận ra khối kia kim hoàng sắc lệnh bài. Diệp Tín, ngươi thiếu ở nơi nào cuồng vọng tự đại, cựu đỉnh đại trận nhân gian bên trong, sẽ không có người rách rồi. Phương Văn Tĩnh lớn tiếng quát thầm lên. Lấy thanh âm thêm can đảm, che giấu lúc này trong lòng sợ hãi. Ta Diệp Tín hôm nay, liền phá được đại trận này, cho các ngươi minh bạch, các ngươi sức lực là buồn cười biết bao. Diệp Tín ngạo nghễ nói. Hắn là thiên tài, cửu thiên thập địa, ngạo thị vạn cổ bầu trời yêu nghiệt. Hắn càng là một tòa, làm cho tất cả mọi người quỳ bái truyền kỳ phong bi. Bất kể là ở hoang cổ đại lục, hay là ở thần ma thiên giới chung, đều là như vậy. Thiên tài bình thường đều rất kiêu ngạo. Cho nên, hắn rất kiêu ngạo, còn không phải bình thường kiêu ngạo. Là phi thường kiêu ngạo. Khác người cho rằng hắn không thể làm được sự tình, hắn hết lần này tới lần khác thích đi làm. Thích cái loại này làm sau khi thành công, hung hăng đánh mặt cảm giác sảng khoái. Có lẽ, đây chính là Diệp Tín cho tới nay thiên tài thích đi. Người sẽ hối hận. Lý Tiến giọng căm hận nói. Ngay sau đó, cầm trong tay lệnh bài vứt cho không trung, nhất thời bộc phát ra sáng chói quang mang. Quang mang bao phủ chỉnh tòa thành trì. Ung ung ba. Thiên băng địa liệt, hư không tựa hồ phải bị xé nát, cường đại khí tức, rung động cả người thế gian. Chín đạo trùng thiên quang mang, tạo thành kình thiên ngọc trụ bắn thủng toàn bộ bầu trời. Cựu đỉnh đại trận. Chơi ạ, đại hạ hoàng triều rốt cuộc gặp được cái gì cương địch, liền cựu đỉnh đại trận cũng sử dụng được. Ẩn cư ở hạ vũ thành tu luyện những cao thủ, cũng rung động. Đại hạ hoàng triều, từ ngàn năm nay, vẫn luôn là nhân gian mạnh nhất hoàng triều. Không có bất kỳ thế lực dám tiến công hoàng triều. Chỉ có ban đầu ở Hạo Thiên Thần Điện hiệu Triệu Hạ, trên đời phát hạ, động tới duy nhất một lần cựu đỉnh đại trận, trận này cho tới bây giờ không sử dụng nữa quá. Sau trận chiến ấy, liên quân tháo chạy, từ nay, không có bất kỳ thế lực lại theo dõi đại hạ vững vàng khống chế cựu châu lãnh thổ. Có thể thấy cựu đỉnh đại trận lực uy hiếp, là đáng sợ đến cỡ nào. Ha ha ha, sư phó quả nhiên vẫn là nhân gian vô địch, đã bước ra đại hạ hoàng triều lá bài tẩy cuối cùng. Giang Mạc Nhiên kích động phá lên cười. Ung ung ba. Toàn bộ đại địa đều run rẩy. Cựu tôn ánh sáng đại đỉnh, từ bề mặt quả đất vọt ra, xông về mênh mông vô ngần hư không. Khí thế đáng sợ, làm cho tất cả mọi người cũng sợ hãi đứng lên. Nếu như có tu luyện giả đến gần bọn họ, coi như là huyền đan cảnh tu luyện giả, tại chỗ cũng sẽ tan xương nát thịt. Coi như phá ngũ cảnh cường giả, đối mặt cựu đỉnh cũng không chống đỡ được bao lâu. Cựu tôn đại đỉnh, trên không trung hợp hai thành một, tựa như một ngọn núi lớn như vậy che khuất bầu trời. Diệp Tín, ngươi nếm thử một chút cựu đỉnh đại trận uy lực đi. Lý Tiến cùng Phương Văn Tĩnh uy nghiêm cười nói. Hợp hai thành một, biến thành một tôn che khuất bầu trời đại đỉnh, hướng Diệp Tín hung hãn đập tới. Cựu đỉnh hợp nhất, là cựu đỉnh đại trận uy lực lớn nhất thời điểm. Diệp Tín cười lạnh một tiếng, hai chân cách mặt đất, phi thăng trên hư không, trực diện được xưng nhân gian lực không cách nào phá xuống đại đỉnh. Vô tận khí thế đáng sợ, đem cựu đỉnh vọt tới uy năng đáng sợ, toàn bộ nghiền nát. Chương 44, khiếp sợ thiên hạ. Chỉnh phiến thiên không lâm vào một mảnh chói mắt giữa kim quang, kẹp theo đông tuyết cương phong ở vù vù cùng làm. Một người nhất đỉnh, với trong hư không diêu tương giằng co. Các ngươi mau nhìn, có người bay lên bầu trời, hướng đại đỉnh đi đến gần. Dân chúng trong thành môn, ngắm hướng thiên không, sắc mặt hiện đầy rung động vẻ mặt, kinh hô. Hắn lại đem cửu đỉnh đại trận thả ra ngoài đáng sợ uy thế, toàn bộ nghiền nát. Đại hạ, kết quả đắc tội phương nào cường giả? Chẳng lẽ là phu tử? Phải biết, lấy bọn họ thiên mệnh cảnh tu vi, cho dù cách xa như vậy. Đối mặt đại đỉnh tản mát ra uy thế, đều cảm giác được phi thường khó chịu. Bọn họ thật khó tin, có người lại làm đến bước này. Không thấy nhân gian đệ nhất trận uy năng. Này thần bí nhân đến tột cùng là ai? Rốt cuộc xuất hiện một cái có thể khiêu chiến cửu đỉnh đại trận người. Núp ở hoàng thành lão quái vật môn, đều bị sợ ngây người. Đại hạ hoàng triều trung cực lá bài tẩy, được xưng nhân gian lực không cách nào phá xuống cửu đỉnh đại trận, rốt cuộc có người ra tay với nó rồi. Ở người sở hữu nhìn, trận đại chiến này, nhất định sẽ được ghi vào sử sách, nhất định kịch chiến liên tục, đại chiến 3 ngày 3 đêm, sinh tử chưa biết cuộc chiến tuyệt thế. Trở thành nay sau thiên hạ mọi người tân tân nhạc đạo câu chuyện truyền kỳ. Chỉ sợ khiêu chiến cửu đỉnh đại trận thất bại, người này cũng là người trong thiên hạ quý bái cường giả tuyệt đỉnh. Bởi vì, hắn lấy sức một mình, bước ra đại hạ trung cực lá bài tẩy. Chiến tích này, đủ để ngạo thị thiên hạ rồi. Mặc dù tất cả mọi người đều không coi trọng Diệp Tín có thể phá hỏng cửu đỉnh đại trận, nhưng đối với có thể có thực lực khiêu chiến nó, trong lòng vẫn là tràn đầy kính nể tình. Trên hư không, trên người Diệp Tín màu đen cẩm y theo gió tung bay, thân hình đã ở trên 9 tầng trời, cùng cửu đỉnh mắt đối mắt. Ngươi là ta sáng tạo ra đồ vật, hôm nay sẽ để cho ta phá hủy ngươi đi. Diệp Tín đứng ngạo nghễ cửu thiên, lạnh nhạt nói nhỏ. Hắn tay trái đột nhiên xuất hiện một cổ trùng thiên kiếm ý. Kia Nam Hải kiếm tôn Linh Tu kiếm ý, so sánh với, giống như suối nhỏ nước cùng đại dương mênh mông chi so với. Vang vang. Đại đạo chi âm, kiếm đạo và cổ. Tràn đầy nét cổ xưa, nồng nhiệt liệt phong mang kiếm khí, ngưng tụ ở hắn tay trái, tạo thành một thanh hảo quang rực rỡ kiếm quang. Sau đó Diệp Tín tùy ý vây tay, đem đạo kiếm quang này chém đi ra ngoài. Mặt đối với người này lúc này lực không cách nào phá xuống cửu đỉnh đại trận, thực lực tự mình phong ấn Diệp Tín, này thời điểm không thể không nghiêm túc đối đại đứng lên. Quang mang cực thịnh kiếm quang, gào thét mà ra, chém phá hư không, trận bành trướng, trở nên càng ngày càng lớn, vượt qua 40m dài. Này uy thế của một kiếm, rung trời hám địa, tựa hồ muốn cái này thiên cái chém thành hai nửa. Diệp Tín, chúng ta không tin ngươi có thể đủ rách rồi cửu đỉnh đại trận. Trên mặt đất, Phương Văn Tĩnh cùng Lý Tiến, điên cuồng địa phá lên cười. Cửu đỉnh vừa ra, ai dám tranh phong? Này nhân gian bên trong, không có người có thể rách rồi. Ầm. To lớn thần đỉnh, giống vậy chợt buộc phát ra mạnh hơn thần uy. Giống như núi cự đại thể hình, mang theo không thể địch nổi oai, hung mạnh hướng Diệp Tín đè xuống. Kiếm quang cùng đại đỉnh, với 9 tầng mây không trên, lẫn nhau va chạm vào nhau. Nhìn một màn này, phía dưới trong thành người, cũng trợn mắt hốc mồm đứng lên. Bọn họ từ trước tới nay, cho tới bây giờ chưa từng gặp, uy năng như vậy to lớn, kinh thiên động địa đại chiến. Chỉnh phiến hư không cũng sụp đổ. Ung ung ba. Dung trời hám địa tiếng, sợ vang 9 tầng trời. Giống như bom nguyên tử nổ mạnh như thế, nhấc lên cường đại mây nấm, cùng đâm mắt người mục đích kịch liệt quan mang. Ngoài vạn lý nhân, cũng có thể nhìn đến mời không trung nóng rực quan mang. Đợi đâm nhãn quang mang trở nên yếu sau. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, đều lộ ra không thể tin được thần sắc, ngốc tại chỗ thật lâu không thể tinh thần phục hồi lại. Đụng nhau bên trong, kiếm quang không hư hao chút nào. Mà được xưng nhân gian lực không cách nào phá xuống cửu đỉnh, trận vỡ nát. Bể tan cảnh cạn bã, giống như một trận mưa lớn như thế, hô lạp lạp tán lạc hướng trong thành các nơi. Sợ ngây người. Khắp thành yên lặng như tờ. Tính đến, liền tiếng tim đập có thể nghe. Người sở hữu cũng không nghĩ tới, thực sự có người phá hư cửu đỉnh đại trận. Càng để cho bọn họ không ngờ rằng là, bổn ý là một trận xuất sắc tuyệt luân, đại chiến 3 ngày 3 đêm tuyệt thế đại chiến. Nhưng là lấy thần bí nhân, một kiếm chém dụng rồi nhân gian lực không phá hết cửu đỉnh đại trận. Là như thế dễ dàng a? Nam hoang rừng rậm, một tòa kiếm y trùng tiêu kiếm các bên trong. Vô số đệ tử đang ở khổ tâm luyện kiếm. Một tên cương nghị, cả người kiếm ý lăng thiên trung niên bạch y nam nhân, ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn. Đột nhiên cảm ứng được cái gì như thế, mở ra hai mắt, sắc mặt lộ ra không thể tin. Cựu đỉnh đại trận lại bị phá. Hắn chính là chính đạo đệ nhất cao thủ, kiếm đạo vô song, thiên hạ đệ nhất kiếm thánh Liễu Mộ Bạch. Ngay sau đó thần sắc cảm đạm đứng lên. Vẻ này phá hỏng cựu đỉnh đại trận kiếm ý, để cho ta tu luyện trí cường kiếm ý, lại cảm thấy sợ hãi, sợ hãi. Như thế nào trí cường kiếm ý? Nhất định phải làm đến trong lòng không sợ, không sợ. Gặp thần sát thần, gặp Phật sát Phật, chưa từng có từ trước đến nay, một kiếm chém chết khí thế. Kiếm thánh Liễu Mộ Bạch kiếm tâm, lần đầu tiên xuất hiện sơ hở. Hắn thở dài, ở thực lực tuyệt đối trước mặt, vẫn là không cách nào làm được chân chính không sợ hãi. Hạo Thiên Thần Điện, Thánh Thần Quang Minh trong đại điện, Hạo Thiên Đại Thần Quan mang theo mặt nạ màu vàng kim, ngồi ở thánh tọa bên trên. Đột nhiên mặt liền biến sắc, kinh hô, Cửu đỉnh đại trận bị phá, này nhân gian ai có thể làm được? Chẳng lẽ phu tử xuất thủ? Lúc trước, tại hắn hiệu triệu hạ trên đời phạt hạ, cũng không có thể phá hỏng Cửu đỉnh đại trận. Bây giờ bị nhân phá hư, hắn có thể đủ không rung động dị thường sao? Nếu như là như vậy, ta Hạo Thiên Thần Điện thống nhất đại lục, tuyên truyền quang minh nhiệm vụ lớn, liền có cơ hội hoàn thành. Sau đó, Hạo Thiên Đại Thần Quan ha ha phá lên cười. Cái này không thể nghi ngờ là không phải một cái tuyệt cao cơ hội tốt. Mịt mờ thiên địa, chỉ cần phá ngũ cảnh, hoặc là có năng lực đặc thù du củ cảnh đỉnh phong tu luyện giả. Giờ khắc này cũng cảm ứng được Cửu đỉnh đại trận bị phá, đều lộ ra không tưởng tượng nổi vẻ kinh ngạc. Cửu đỉnh đại trận bị phá, đại hạ hoàng triều xong rồi, thiên hạ này sẽ phải đại loạn. Đương nhiên, còn có thương tiếc thiên hạ thương sinh tu luyện giả, phát ra bất đắc dĩ thở dài. Cửu đỉnh đại trận là đại hạ hoàng triều cuối cùng một đạo phong tuyến. Nếu như hắn bị phá, tuyên cáo đại hạ sắp không còn tồn tại. Không có đại hạ hoàng triều thiên hạ này công chủ tồn tại, thế lực khắp nơi nhất định sẽ dục dịch, cạnh tranh đoạt địa bàn. Thiên hạ lại phải về đến ngàn năm trước, chiến loạn không nghỉ lúc hỗn loạn đại. Sinh linh đồ thán, thập phòng chín không, ngàn dặm vô gà gáy. Hứng thú trăm họ khổ, mất trăm họ khổ. Tầng dưới chót trăm họ sinh hoạt, mãi mãi cũng là khổ nhất. Là bị nhân vật thượng tầng bóc lột đối tượng. Diệp Tín rơi đến trên mặt đất, theo tay vung lên. Kinh ngạc ngẩn ra Phương Văn Tĩnh cùng Lý Tiến, trực tiếp bị trọng thương, phun ra búng máu tươi lớn. Sau đó hai người, ngửa mặt lên trời thê lương đau buồn hét lớn, ông trời ơi, tại sao như vậy còn giết có chết cái này bạo quân, tại sao hắn một chiêu liền phá được Cửu đỉnh đại trận? Diệp Tín tạm thời không có giết bọn hắn. Hắn trước phải chắc chắn cơ phách có hay không đã chết. Nếu như không có tử, như vậy này hai cái lao ra hỏa trong miệng, có thể hỏi hỏi một chút cơ phách tung tích. Dẫn ta đi gặp cơ phách quan tài. Diệp Tín nói một cách lạnh lùng. Hai người không cự tuyệt, mang Diệp Tín tiến vào Thánh Hoàng Điện. Đi ở phía trước hai người, đồng nhiên đưa lưng về phía Diệp Tín, trên mép lộ ra một tia hung ác nụ cười. Thật may Thái Thượng Thánh Hoàng còn có cuối cùng một đạo hậu thủ. Chương 45, không năm sau, thầy cho thứ nhất lần đặc thù gặp mặt. Thánh Hoàng trong điện, u ám uy nghiêm, tử khí âm hàn. Phương Văn Tĩnh cùng Lý Tiến, đem Diệp Tín dẫn tới cơ phách quan tài trước. Thái Thượng Thánh Hoàng thi thể đang ở bên trong, ngươi có thể mở ra xem, nghiệm chứng hắn là hay không đã băng hà. Hai người hướng về phía Diệp Tín lãnh đạm nói. Diệp Tín đi tiến lên, hai tròng mắt nhìn chằm chằm Cửu Long hộ thể quan tài. Sau đó kia nặng nề nắp quan tài tự động vén lên. Ầm. Đông nhiên biến, trong quan tài vô tận u quang mãnh liệt phun ra, từng đạo đáng sợ thần bí dấu ấn, bộc phát ra máu đỏ kinh khủng ánh sáng. Kinh khủng khí tức căm trầm, ở trong đại điện nhảy lên tới cực đoan. Ha 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 ha. Phương Văn Tĩnh cùng Lý Tiến lên tiếng cuồng tiếu lên, chỉ còn lại túi da trên mặt, thay đổi đến mức dị thường dữ tợn. Diệp Tín, Thái Thượng Thánh Hoàng biết ngươi khẳng định không có chết, nếu như ngươi trở lại, nhất định sẽ tìm hắn báo thù. Chỉ cần nghe nói hắn đã băng hà, nhất định sẽ không kịp chờ đợi mở ra quan tài nghiệm chứng thật giả. Thái Thượng Thánh Hoàng lưu lại cái này hậu thủ, đủ để lấy mạng của ngươi. Hai người đoán khí trùng thiên mà cười to nói. Toàn bộ Thánh Hoàng điện kịch liệt run rẩy. 800 năm trước, hai người bọn họ nhưng là tận mắt thấy cơ phách kinh khủng đáng sợ. Đó là làm người tuyệt vọng, không cách nào kháng cự sợ hãi. Hai người có thể phá ngũ cảnh, cũng là hắn xuất thủ tương trợ. Đối với cơ phách lưu lại hậu thủ, phi thường tự tin, đủ để lấy Diệp Tín tánh mạng. Vo ve ba. Thiên địa biến ảo, đấu chuyển tinh di. Một cái chớp mắt cách nhìn, Diệp Tín phảng phất đi tới một cái khác trong thời không. Nơi này không chung, mãi mãi cũng là hoàng hôn vẻ, không khí trầm lặng, u minh chi khí đậm đà vô cùng. Lúc này một tên mày kiếm mắt sáng, ngọc thụ lâm phong thanh niên quần áo trắng, nắm kiếm ngạo thế với đỉnh. Thanh niên quần áo trắng bỗng nhiên quay đầu, hướng về phía Diệp Tín cười một tiếng. Làm người ta khiếp sợ. Thanh niên quần áo trắng dáng ngoài, lại cùng phong vương phủ tàng thư các trùng treo giống nhau như lúc. Cha, ngươi rốt cuộc trở lại, thần nhi chờ ngươi rất lâu rồi. Diệp Tín không thấy con trai kích động cao hứng, ngược lại cười lạnh một tiếng, ngươi là không phải thần nhi, không muốn ở trước mặt ta trang mô tắc dạng. Ha ha ha, cha ngươi thật là ác độc, liền con mình cũng không nhận sao. Đột nhiên âm phong cùng lên. Thanh niên quần áo trắng sắc mặt trở nên dữ tợn cười lớn. Cha, ngươi vì sao phải đột nhiên rời đi chúng ta, để cho chúng ta những thứ này con gái, chết thảm ở địch nhân tay. Bây giờ, thời điểm ngươi đến là một thân thực lực dao động cổ hám nay, nhưng chúng ta lại chết thảm rồi, ngươi nỡ lòng nào? Thanh niên quần áo trắng trên mặt một mảnh vẻ thê lương, không ngừng chất vấn Diệp Tín. Ta biết bao hy vọng ngươi là thần nhi, đáng tiếc, ngươi là không phải. tâm ma huyễn cảnh, ngươi ảo thuật cảnh giới quá kém, đối với ta chẳng có tác dụng gì có, cũng không cần trang thần thành quỷ rồi. Diệp Tín lắc đầu bất đắc dĩ. Điểm nhỏ này đồ chơi, muốn để cho hắn cái này thần ma hai giới đệ nhất cao thủ trầm luân. Thật là quá buồn cười. So với chi cường đại hơn 10.000 lần huyễn trận, Diệp Tín cũng sấm quan quá. Không. Không thể nào, ngươi tại sao không có lâm vào tâm ma bên trong, trầm luân đi xuống, không thể tự kiềm chế. Thanh niên quần áo trắng thần sắc vô cùng dữ tợn, trong đôi mắt tràn đầy không thể tin, lên tiếng gầm hét lên. Ngươi là cơ phách một đạo tinh thần lạc cấn đi, ta nói đúng không? Lấy Diệp Tín cảnh giới cùng kiến thức, lại làm sao có thể không thấy rõ bản chất rồi? Thấy vi sư, ngươi tại sao còn không quỳ xuống nhận sai? Diệp Tín nghiêm nghị quát lên, trên mặt nổi giận đùng đùng. Đây là thầy cho hai người, ngàn năm sau đó, lần đầu tiên thông qua phương thức đặc thù lại lần gặp gỡ. Cảnh con người mất, bọn họ đã là không phải ban đầu thân cận hai người, mà trở thành rồi kẻ thù sống còn. Sư phó, đệ tử thật không nghĩ tới, ngươi so với ta phỏng đoán chung còn muốn cường đại hơn nhiều. Là ta đánh giá thấp thiên phú của ngươi. Cơ phách tinh thần là cấn, nhếch miệng lên rồi một nụ cười lạnh lùng, ánh mắt trở nên hung ác cực kỳ. Lại ta lựa chọn giết chết thiên đệ, phản bội ngươi, bây giờ thấy ngươi, lại làm sao có thể đối với ngươi quỳ xuống nhận sai. Thầy cho tình cảm, ngay từ lúc ngàn năm trước, cũng đã tan thành mây khói. Lần gặp mặt sau, ta tuyệt sẽ không hạ thủ lưu tình, hy vọng ngươi không nên để cho đệ tử thất vọng, ha ha ha. Đỗ Nhi ngoan, vi sư cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, hy vọng ngươi tránh xong, trốn ta không tìm được ngươi địa phương, ngàn vạn lần không nên để cho ta tìm tới ngươi. Diệp Tín sát cơ lẫm nhiên địa lạnh lùng nói. Sau đó, cơ phách lưu lại tinh thần lạc ấn, ở một trận quỷ dị u sâm trong tiếng cười, tiêu tán. Tâm ma thứ nguyên không gian, ngay sau đó vỡ nát biến mất. Diệp Tín xuất hiện lần nữa ở Thánh Hoàng Điện bên trong. Không thể nào, không thể nào. Nhìn thấy Diệp Tín không bị thương chút nào xuất hiện ở trước mặt, Phương Văn Tĩnh cùng Lý Tiến nghẹn ngào giống to lên. Thái Thượng Thánh Hoàng, đã đạt đến liền Hạo Thiên cũng không phải là đối thủ cảnh giới, tại sao hắn lưu lại hậu thủ không giết chết ngươi? Hai người không cam lòng nhìn Diệp Tín. Các ngươi quá coi thường ta Diệp Tín rồi, muốn giết ta, nói chi là dịch. Ngay cả tràn đầy thiên thần ma muốn giết ta, cũng không qua là ý nghĩ ngu ngốc thôi. Các ngươi đã không có dùng, đưa các ngươi đoạn đường. Diệp Tín lạnh lùng nói. Ngay sau đó Phương Văn Tĩnh cùng Lý Tiến, ngũ lỗ chảy máu, chết thảm tại chỗ. Chết không nhắm mắt. Diệp Tín lắc đầu một cái. Không nghĩ tới, cơ phách tu vi cảnh giới, đã vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Hai người là không có khả năng biết được hắn tung tích. Cơ phách có thể bày tâm ma huyễn cảnh, đem Diệp Tín hấp thu vào thứ nguyên không gian, hắn tu vi cảnh giới ít nhất phải vượt qua thần hải cảnh, mới có thể làm được. Phá ngũ cảnh cảnh giới, tức là thần hải cảnh. Hoang cổ đại lục mọi người, cũng không biết thiên nhân ngũ cảnh trên, cụ thể là cảnh giới gì. Dù sao, nơi này tu luyện văn minh, mới vừa phát triển ngàn năm, coi như tuổi rất trẻ. Vì vậy, trực tiếp xưng là phá ngũ cảnh. Ở thần ma thiên giới, phá ngũ cảnh chính thức cảnh giới tên, vì thần hải cảnh. Não vực đem hóa thành một phiến tinh thần hải dương, tinh thần cảm giác lực lấy được trước đó chưa từng có đề cao, có thể cảm ứng thế giới bản trung đại đạo biến hóa. Có thể tiến hành tinh thần công kích, thậm chí thần hồn xuất hiếu. Bởi vì có thể tiến hành tinh thần uy ép, lúc này phá ngũ cảnh cường giả, sẽ không còn sợ quần đấu. Một cái tinh thần uy ép, liền có thể lực gáp thiên quân. Bởi vì bọn họ đối thế giới bản có siêu cường cảm giác lực, cho nên được xưng phạm trần lực không cách nào phá xuống cửu đỉnh đại trận bị phá. Ẩn nút thế gian phá ngũ cảnh cường giả, cũng trước tiên cảm ứng được. Thân hải cảnh tổng cộng có cửu trọng thiên, mỗi tăng lên nhất trọng thiên cảnh giới, tinh thần lực cũng sẽ số lớn tăng vọt. Muốn lưu lại tinh thần lạc ấn, bày tâm ma huyễn cảnh, phải có phi thường cường đại tinh thần lực. Đồng thời muốn có chế tạo thứ nguyên không gian năng lực, ít nhất phải là thần hải cảnh trên tử phủ cảnh giới. Trong lòng Diệp Tín phi thường khiếp sợ, 800 năm trước, cơ phách liền ít nhất đạt tới tử phủ cảnh. Xem ra, hắn Đồ Nhi ngoan thu được cái gì đáng sợ kỳ ngộ. Diệp Tín bất đắc dĩ cười cười, liên quan tới tìm cơ phách chuyện báo cửu, hắn chỉ có thể tạm thời dừng lại. Lý Nguyệt Nga, Diệp Huyền, Diệp Khinh Thường, thậm chí Diệp Thần, cùng với còn lại thân bằng hảo hữu, còn cần hắn đi tìm tới bọn họ. Sau đó, đưa bọn họ mang đi thần ma thiên giới, tu luyện vĩnh sinh cảnh. Chương 46, đi Lĩnh Nam. Diệp Tín bóng người, xuất hiện ở Giang Mạc Nhiên bốn người trước người. Sư phụ, sư tổ, chủ tử. Bốn người cung kính hành lễ nói. Sư phụ, người giết cơ phách cùng Mộng Xương Hoa tiện nữ nhân này sao? Giang Mạc Nhiên cảm giác được sư phụ khí tức, kích động tiến lên lớn tiếng tuần hỏi. Chặt đứt tứ chi, đào hết hai mắt, bị hành hạ gần ngàn năm. Hắn khát vọng nhất nghe được tin tức, dĩ nhiên là cơ phách cùng Mộng Xương Hoa tin chết. Hai người bọn họ còn sống, nhưng cũng không tại Hoàng Triều Trung, thù này chỉ có sau này lại nói. Diệp Tín lắc lắc. Đệ tử một thân tàn phế, đại hạn kỳ hạn sắp tới. Không biết, còn có thể hay không thể chờ đến báo thù ngày hôm đó. Giang Mạc Nhiên vẻ mặt trở nên sa sút tinh thần đứng lên, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Nếu như hắn không thể báo thù đã tọa hóa rồi, chết không nhắm mắt. Im lặng, ngươi không cần thống khổ tuyệt vọng, có vi sư ở, ngươi sẽ khôi phục bình thường, thậm chí tu vi cảnh giới nâng cao một bước. Diệp Tín chụp sợ Giang Mạc Nhiên đầu vai, an ủi. Đối với tên đệ tử này gặp gỡ, cũng rất đau lòng. Chỗ này của ta có một quyển công pháp, thích hợp nhất bây giờ ngươi loại tình huống này tu luyện. Nếu như ngươi có thể đủ đưa nó tu luyện tới cảnh giới đại thành, đủ để ngang dọc thần ma hai giới, trường sinh vĩnh hằng. Đến thời điểm, ngươi liền không cần lo lắng đợi không được báo thù ngày hôm đó. Diệp Tín đưa ra thon dài, như nữ tử như vậy ung tùn mịn màng ngón giữa, điểm ở Giang Mạc Nhiên trên mi tâm. Nhất thời, kinh khủng uy nghiêm màu đen ma khí, quấn quanh toàn thân hắn. Một cổ hạo vô lượng tin tức, truyền vào Giang Hạo Nhiên náo hải. Thời kỳ viết cổ, ma giới đã từng xuất hiện một tên ma uy cái thế, hào làm cả ma giới ma chủ. Hắn lúc còn trẻ, thê tử xuất quỹ, liên hiệp tình nhân, đưa hắn trẻ thành nhân trệ, dùng mọi cách hành hạ. Hắn đến đây tâm tính đại biến, trong lòng tràn đầy nồng nặc cựu hận. Không hề từ bỏ sống tiếp hy vọng, cuối cùng bằng vào ý chí cường đại lực, sáng chế ra xá thân thành ma đại pháp. Trở thành viễn cổ thời đại tuyệt thế ma chủ, uy chấn thiên hạ. Ngàn năm hành hạ, để cho trong lòng Giang Mạc Nhiên tràn đầy nồng nặc cựu hận, đã có thành ma điều kiện. Cộng thêm hắn cùng với chi tướng cùng gặp gỡ, cùng với thiên phú kinh người. Xá thân thành ma đại pháp cùng lúc này Giang Mạc Nhiên hoàn toàn xứng đôi. Lấy thiên phú của ngươi, vi sư tin tưởng ngươi có thể lại xuất hiện cửa này tuyệt thế ma công huy hoàng, trở thành tuyệt thế ma chủ, không muốn ném vi sư mặt. Đem công pháp truyền sau khi xong, Diệp Tín dặn dò. Lúc này, Giang Mạc Nhiên hoàn toàn thuộc về trong rung động. Coi như chỉ dòm rồi xá thân thành ma đại pháp hạt thóc trong biển, hắn cũng hoàn toàn biết môn công pháp này không giống bình thường. Cường đại, quá cường đại. Chỉ sợ thiên thư tứ quyển, cũng hoàn toàn không thể so sánh với. Đệ tử đa tạ sư phụ đại ân. Giang Mạc Nhiên cúi đầu trên đất, kích động nói cảm tạ. Có thể khôi phục bình thường, là hắn khát vọng gần ngàn năm sự tình. Đạo Tông, đây là một môn công pháp đính cấp Hạo Thiên Thần Quyết, chí cương chí dương, uy lực vô cùng, ngươi cầm đi tu luyện đi. Diệp Tín ngón giữa, điểm vào Lý Đạo Tông trên mi tâm. Lúc này, hắn thương lão gầy đét thân thể, kích động run rẩy. Hắn cam tâm làm Diệp Tín nô tài, vì hắn lái xe, không phải là chờ đợi ngày này sao? Đạo Tông, ngươi tạm thời không cần giúp ta lái xe, chăm sóc kỹ im lặng. Cân nhắc đến lục đệ tử hành động không thay đổi, Diệp Tín để cho Lý Đạo Tông chiếu cố hắn. Hai người các ngươi tiếp theo không cần đi theo ta bôn ba, tìm một địa phương an tĩnh, tu luyện ta bàn cho các ngươi công pháp đi. Diệp Tín nhàn nhạt phân phó nói. Nghe theo sư phụ, chủ tử, phân phó. Vừa mới đạt được công pháp cường đại, hai người bây giờ tự nhiên không kịp chờ đợi muốn tu luyện. Liền thật cao hứng đón nhận Diệp Tín an bài. Bạch Lệ, đây là ta sửa đổi sau mạnh hơn sát thần quyết, bây giờ liền chuyển cho ngươi rồi. Cơ thị hoàng thất đã diệt, thiên hạ nhất định đại loạn, chính là ngươi tu luyện sát thần quyết tốt nhất cơ hội. Huống chi, ta không hy vọng đại hạ hoàng triều diệt quốc, xây lại đại hạ liền giao cho ngươi Bạch gia rồi. Đại hạ hoàng triều là hắn Diệp Tín một tay thành lập, trong lòng tự nhiên có chút cảm tình. Hắn muốn tiêu diệt chỉ là cơ thị hoàng thất, mà là không phải đại hạ hoàng triều. Bất quá, hắn lười tự mình xuất thủ chinh chiến thiên hạ, vì vậy đem nhiệm vụ này giao cho Bạch Lệ. Tuy tiện cũng rèn luyện một chút Bạch Lệ năng lực. Nếu như Bạch Lệ là một cái khả tạo chi tài, hắn không ngại dẫn hắn đi thần ma thiên giới, tu luyện vĩnh sinh đại đạo. Sư tổ yên tâm, có ta Bạch gia cùng Bạch gia quân ở, nhất định sẽ không để cho đại hạ diệt quốc. Bạch Lệ quỳ một chân trên đất, lời thề son sắt nói. Liên quan tới thân phận của Diệp Tín, hắn đã từ Giang Mạc Nhiên trong miệng biết. Đây mới là đại hạ hoàng triều đang ở khai quốc hoàng đế A. Là hắn Bạch gia thành tâm ra sức thể thành tâm ra sức đối tượng. Hoàng cung phá hủy, phụ thân ngươi cũng bị ta giết chết rồi, lồng giam đã biến mất, ngươi có tính toán gì không? Diệp Tiêu nhìn về phía bên người Cơ Hân Nhược. Thế giới bên ngoài ta rất xa lạ, chỉ nhận thưởng thức một mình ngươi, ta muốn cùng ngươi đi. Thiếu nữ ôn nhu nói. Diệp Tín nhìn chằm chằm thiếu nữ đơn thuần, không mang theo tạp chất con mắt, bất đắc dĩ cười cười. Cơ Hân Nhược đưa hắn coi thành duy nhất lệ thuộc vào người. Ngươi tạm thời đi theo đệ tử của ta Mộ Anh Tuyết đi, cùng nàng ở một chỗ sông sáo thiên hạ. Với ở bên cạnh mình, bất lợi cho lớn lên. Thiên hạ đại loạn, chính là đúc luyện tuyệt cao cơ hội. Diệp Tín dự định để cho Mộ Anh Tuyết hành tẩu thiên hạ lịch luyện. Để cho Cơ Hân Nhược đi theo Mộ Anh Tuyết, thứ nhất có thể chiếu ứng lẫn nhau. Thứ hai, cũng để cho nàng trải qua một ít nhân tình thế cố, mà là không phải vĩnh viễn làm phòng ấm bên trong chim hoàng yến. Đối thế giới bên ngoài, trong đầu trống rỗng. Thấy Diệp Tín không để cho mình đi theo hắn, Cơ Hân Nhược có chút nóng nảy, cau một cái dễ thương mũi quỳnh, ngoác miệng ra ba nói, ta muốn đi theo bên cạnh ngươi. Rời đi lồng giam, sẽ rời đi Diệp Tín, nàng sẽ cảm thấy rất sợ hãi. Cơ cô nương mặc dù cảnh giới cao thâm, bất quá nàng không hiểu đối nhân xử thế, lại càng không dùng vận dụng chính mình lực lượng, ngươi dọc theo đường đi phải chiếu cố nàng thật tốt. Diệp Tín không để ý đến Cơ Hân Nhược ý kiến, dặn dò Mộ Anh Tuyết nói. Đệ tử minh bạch, nhất định sẽ chiếu cố tốt Cơ cô nương. Mộ Anh Tuyết ôm quyền nắm lễ, không người cung kính nói. Sau khi phân phó xong, Diệp Tín không để ý tới nữa mọi người, tại chỗ biến mất. Thấy Diệp Tín biến mất, Cơ Hân Nhược lộ ra cười khổ, không có cách nào, chỉ có thể đi theo Mộ Anh Tuyết. Cựu đỉnh đại trận bị phá, hoàng thất bị diệt. Lúc này thiên hạ đại loạn, các nơi thế lực bắt đầu cổ động chém giết, khuyết trương đại địa bàn cùng thực lực. Lúc này, một mảnh trong rừng hoang, mười mấy tên đầu đội non lá, mặt lộ vẻ cái khăn đen che mặt tu luyện giả, cung kính quỳ dưới đất. Giáo chủ, chúng ta hỏi thăm được tin tức, Lao Tổ Tông cùng Bạch Lệ đoàn xe một đường đi tới Vũ Hoàng Thành. Tứ đại hộ giáo Pháp Vương bẩm báo nói. Đi trước Vũ Hoàng Thành. Ma giáo giáo chủ chân mày cau lại, ngay sau đó sắc mặt lộ ra dao động ngạc. Lao Tổ Tông mới vừa vào Vũ Hoàng Thành, cựu đỉnh đại trận liền bị phá, chẳng lẽ là hắn Lao Nhân ra xuất thủ. Lần này thiên hạ đại loạn, chính là ta ma giáo phục hưng cơ hội thật tốt. Bất kể bỏ ra giá cả cao bao nhiêu, nhất định phải tìm đến Lao Tổ Tông. Để cho hắn giúp bọn ta ma giáo phục hưng. Mệnh lệnh toàn bộ ma giáo đệ tử, toàn bộ rời núi, chúng ta không hề làm trong tối con chuột. Đúng giáo chủ. Rời đi Vũ Hoàng Thành sau đó, Diệp Tín ngự kiếm phi hành, đi về phía Nam Bộ chiếm châu lĩnh Nam Thành bay đi. Thói quen để cho người ta lái xe, ngự kiếm phi hành Diệp Tín, cảm giác cả người có chút không thoải mái. Cho chuyện một hạ. Bị phún thật thế thảm. Nhân vật chính là thực lực vô địch, không có ai đánh thắng, chỉ sợ nay hậu tiến nhập cao cấp hơn vị diện. Cũng là thực lực đệ nhất. Nhưng không có nghĩa là nhân vật chính không gì không thể. Huống chi, lúc này vì không hủy diệt cái này yếu tiểu thế giới, nhân vật chính phong ấn chính mình phần lớn thực lực. Mọi người cũng suy nghĩ một chút rất, nếu như nhân vật chính không gì không thể, chuyện gì cũng một cái ý niệm giải quyết, quyển sách này tiểu thuyết 100 tấm liền kết thúc. Tiểu thuyết không phải phế sao. Dầu gì muốn viết chương 500, trở lên đi. Vô địch, là sức chiến đấu vô địch, là không phải không gì không thể. Cơ phách cái này trung kỳ bột, tạm thời không có cách nào sát, vậy trước tiên sát một cái mộng xương hòa tế thiên đi. Hết thứ ba tờ cờ bắt đầu canh ba. Mọi người làm hết sức ủng hộ một chút, chỉ có thư thành tích càng tốt, mới có tiếp theo để cử vị. Không để cử vị cũng chỉ có thể sập tiệm, quý yêu cầu mọi người bỏ phiếu ủng hộ. Trưng bày sau sẽ không cầu phiếu rồi, bởi vì không có tác dụng gì rồi, nhưng sách mới trong lúc, mọi người hay lại là tận lực đầu một đầu rớt. Sẽ hết sức viết cao chiều không ngừng. Để cho mọi người xem thoải mái. Đổi mới muốn chậm một chút, tiến vào người kế tiếp kịch tình, thật tốt cấu nghĩ một hồi kế đó nội dung cốt truyện. Sau đó địch nhân, khẳng định trực tiếp giết, tất lại là không phải buột, tại chỗ liền giết, sẽ không hàm hồ. Ta nghĩ, phần lớn tiểu thuyết, cũng có một cái buột tồn tại rất. Bị cơ phách sự tình bình phun có chút tâm tính không xong, bình phục một xuống tâm tình. Cho tới bây giờ chưa nói qua nhân vật chính không gì không thể, hắn chỉ là một vị diện cao thủ số một thôi. Quyển sách nếu lấy vô địch làm phong cách, sẽ đưa cái này phong cách xuyên qua đi xuống. Nhân vật chính bất kể tại cái gì vị diện, ít nhất đều là một trong cường giả nhất, không có người có thể đánh bại hắn. Viết tiểu thuyết cũng là không phải đơn giản như vậy, phải bảo đảm liên tục không ngừng cao chiều, mới có thể lưu lại độc giả. Áp lực thật rất lớn, muốn đau đớn đầu. Không phải tùy tiện nghĩ thế nào viết liền viết như thế nào. Ba chương một cái tiểu cao chiều, chương 20 bên trong một cái đại cao chiều. Đều cần từng bước một đi ý tưởng. Đây là giải thích nói rõ, cảm tạ những trưởng đó kỳ tới nay ủng hộ bạn đọc. Thất muội, Thử Vân quân tử, Agony, nàng dâu đừng làm rộn. Nếu như không tính là yêu, Vân này cố hương, dù. Vũ Nhi vân vân bạn đọc. Còn rất nhiều bạn đọc, từ quyển sách này vừa mới lên truyền vẫn ủng hộ, phi thường cảm tạ. Có các ngươi ủng hộ, mới có thể kiếm miếng cơm ăn, mới có thể xử lý thích tiểu thuyết. Túi người cảm tạ. Mọi người ngủ ngon, tỉnh ngủ nhìn. Chương 47, Diệp gia tổ địa. Mắt thấy, muốn đã tới lĩnh Nam Thành, nhất thời trong lòng Diệp Tín có chút khổ sở, chua đau. Dần dần, lâm vào cùng kết tóc thê tử năm xưa trong ký ức. 1000 năm trước, Diệp Tín từ địa cầu xuyên Việt tới, chưa quen cuộc sống nơi đây, lại vừa là một cái tay trói gà không chặt phế trạch nam. Vừa mới xuyên Việt tới, thiếu chút nữa bị một đám sơn phỉ cho cướp giết. Thật may lĩnh Nam đại tộc Lý gia đại tiểu thư đi ngang qua, đưa hắn cấp cứu hạ. Bọn họ duyên phận, liền từ lúc này bắt đầu. Nàng vì mình. Cự tuyệt Lý gia an bài thông gia, đắc tội một cái khác đại tộc, thiếu chút nữa cùng Lý Gia đoạn tuyệt quan hệ, cùng hắn bỏ trốn. Diệp Tín bị Vu Hãm ngồi tù, nàng mạo hiểm nguy hiểm tính mạng, mạnh mẽ xông tới tù, đưa hắn cứu ra. Còn thay Diệp Tín cản trí mạng một kiếm, thiếu chút nữa hương tiêu ngọc tổn. Cuối cùng hai người yêu nhau thành thân, lập gia đình sống chết. Diệp Tín thống nhất thiên hạ, thành nhân hoàng. Nàng thành hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ. Đệ nhất thiên hạ mỹ nhân, diễm tuyệt bát hoang, giang múa kinh thiên hạ Đông Hải diệu huyền các thánh nữ mộng sương hoa, mang theo cống phẩm vào kinh gặp mặt. Diệp Tín thân vì một người nam nhân bình thường, lại vừa là nắm giữ thiên hạ quyền lợi nhân hoàng, trong lòng khó tránh khỏi có chút nhẹ nhàng. Thân vì nhân hoàng, hậu cung giai lệ 3000 cũng thuộc về bình thường. Hắn nạp mộng sương hoa một nữ nhân làm phi, không quá phận đi. Hồi mâu nhất tiếu bách mị sinh, lục cung phấn đại vô nhan sắc. Diệp Tín có chút hoàn toàn trầm luân ở thiên hạ này đệ nhất giai nhân sắc đẹp và dáng múa bên dưới. Xuân tiêu khổ đoạn mặt trời đã lên cao, từ nay quân vương không tảo triều. Hắn thất thủ, cùng trong lịch sử hồn quân như thế. Rốt cuộc, hai người mâu thuẫn xảy ra. Hai người bởi vì hôm nay hạ đệ nhất mỹ nhân, lần đầu tiên xảy ra cãi vã. Bệ hạ, xin đừng mê mệ sắc đẹp, hoang phế triều chính. Chẳng lẽ ngươi muốn làm để cho người trong thiên hạ cười nhạo hôn quân sao? Càn rỡ, ngươi đang dạy dỗ chấm sao? Diệp Tín uống say túy lui, cộng thêm nắm giữ thiên hạ đại quyền, cảm giác mình đế hoàng mặt mũi bị xâm phạm. Chấm thống nhất thiên hạ, chẳng lẽ lại không thể hưởng thụ một chút không? Một cái kia hoàng đế là không phải hậu cung 3000, chấm liền đố nạt rồi một nữ nhân mà thôi, ngươi thì không chịu nổi. Ngươi là hoàng đế, chỉ sợ ngươi hậu cung 3000 giai lệ, không có người nói ngươi, ta cũng không phản đối. Nhưng ngươi không thể bởi vì sắc đẹp, hoang phế triều chính, mê mệt trong đó không thể tự kiềm chế. Hoa phi, không cần để ý tới nữ nhân này, tiếp lấy tấu nhạc, tiếp lấy múa. Ngươi dáng múa thật đẹp, giống như thiên hạ tiên nữ, để cho chấm rất hưởng thụ. Diệp Tín hoàn toàn nhẹ nhàng, không có để ý Lý Nguyệt Ngà khổ tâm khuyên cáo. Ngươi nếu không nghe ta khuyên cáo, ta mang theo Huyền Nhi cùng khinh thường rời đi hoàng thành hồi Lĩnh Nam, mắt không thấy tâm không phiền. Lý Nguyệt Ngà tức giận, nàng phải về Lĩnh Nam. Ngươi đi. Ngươi đi, đi lại cũng khác trở lại. Đối mặt uy hiếp, Diệp Tín cũng tức giận. Hắn là nhân hoàng, nữ nhân này lại dám quản hắn chuyện, còn uy hiếp nàng. Hắn không nghĩ tới, đi lần này, hai người ngàn năm không có gặp nhau nữa. Lý Nguyệt Nga sau khi đi, Diệp Tín đột nhiên rất hối hận. Chính mình lại tham đồ sắc đẹp, nhẫn tâm như vậy đối kết tóc thê tử. Thỏa thỏa địa cặn bã nam. Trong nội tâm rất khiển trách chính mình. Nhưng kiêu ngạo hắn, phóng không dưới mặt mũi đi cầu Lý Nguyệt Nga hồi hoàng cung. Vì vậy. Muốn quá sau một khoảng thời gian, lại đi tiếp nàng trở lại. Sau đó, hắn bắt đầu xa lánh mộng sương hoa, toàn tâm toàn ý bắt đầu nhào vào triều chính cùng trong tu luyện. Đối với sắc đẹp sức đề kháng, cũng càng ngày càng mạnh. Mộng sương hoa đối với hắn mà nói, chẳng qua chỉ là một cái nữ nhân xinh đẹp. Lý Nguyệt Nga, mới là hắn kết tóc thế tử. Chính mình sau khi rời đi, mộng sương hoa quả nhiên phản bội hắn. Tiểu Tam, vĩnh viễn cũng không sánh nổi, cùng mình cùng chung hoạn nạn quá kết tóc thế tử. Nguyệt Nga. Ngươi có khỏe không? Không biết lần này Lĩnh Nam chuyến đi, có thể hay không nhìn thấy ngươi. Nhìn Lĩnh Nam phương hướng, Diệp Tín tự lẩm bẩm. Chỉ có muốn lên chính mình thê từ lúc, hắn cái này không cười nói bừa bãi, sử thượng tối làm người tuyệt vọng đại ma vương, trên mặt mới sẽ lộ ra một tia nhu tình. Lĩnh Nam Diệp gia cùng Lý gia, đều là đại gia tộc. Diệp Tín tùy tiện sau khi nghe ngóng, sẽ biết Diệp gia tung tích. Quả nhiên, Diệp Huyền lưu lại Diệp gia nhất mạch, ngàn năm sau đó vẫn còn ở đó. Vẫn còn ở Chiếm Châu phát triển to lớn lên. Cũng không có bị cơ phách diệt tộc. Đây là hắn trở về sau đó, thứ nhất làm hắn cao hứng tin tức. Diệp gia, sau núi trọng địa. Lúc này, mấy trăm người đang giằng co đến. Dương cung bạc kiếm, khí thế lăng nhân. Vân Sơn, đây là ta Diệp gia tổ địa, các ngươi thật lớn mật, lại dẫn người dám xông vào tới. Một cái một thân trang phục, tóc dài xoa vai, dung mạo tuyệt sắc, tư thế hiên ngang nữ nhân, lớn tiếng mắng. Diệp Vận. Các ngươi Diệp gia ta đều dám diệt, xông ngươi Diệp gia tổ địa thì như thế nào? Bị kêu là Vân Sơn Nhân, là một cái tròm râu hoa bạch lão giả, lạnh lùng cười nói. Vân gia, Diệp gia, Vương gia, Chu gia là lúc này Chiêm Châu bốn đại gia tộc. Hừ, ngươi nghĩ rằng chúng ta không biết sao? Ngươi Diệp gia trong tổ địa, có dấu trong truyền thuyết Thiên Thư Tứ Quyển. Còn không nhanh lên giao ra. Vân Sơn nghiêm nghị quát lên. Thiên Thư Tứ Quyển chính là truyền thuyết đồ vật, ta Diệp gia làm sao có thể có? Diệp Vận trực tiếp hủy bỏ Diệp gia có dấu Thiên Thư Tứ Quyển. Diệp Hoa Thiên, ngươi đi ra đi, nói cho Diệp Vận, ngươi Diệp gia có hay không Thiên Thư Tứ Quyển. Vân Sơn hướng về phía rừng rậm biến đổi nói. Rất nhanh, một ông già đi ra. Nhị bá, ngươi. Ngươi lại phản bội Diệp gia. Nhìn thấy người tới, Diệp Vận không dám tin tưởng lắc đầu một cái. Hừ, dựa vào cái gì một mình ngươi con nhãi danh có thể lên làm gia chủ, lão phu không phục. Diệp Hoa Sơn sắc mặt dữ tợn mà quát. Cũng bởi vì ngươi không phục, liền muốn bán đứng toàn bộ Diệp gia. Diệp Vận vô cùng đau đớn địa chất hỏi. Hãy bất nói nhảm đi, giao ra thiên thư tứ quyển. Vân Sơn không nhịn được nói. Hắn đúng vậy muốn ở chỗ này nhìn Diệp gia lục đục, lãng phí thời gian. Vân Sơn, chúng ta Diệp Vân hai nhà thực lực tương đương, ngươi thật cho là ăn chắc chúng ta. Diệp Vận lạnh giọng nói. Diệp gia đệ tử, cũng tức giận rút ra binh khí, chuẩn bị cùng Vân gia người liều mạng. Vân gia tự nhiên không bắt được ngươi Diệp gia, nhưng cộng thêm lão phu. Thương lão hành lượng thanh âm, chấn động toàn bộ Diệp gia tổ địa. Một vị thân xuyên trường bào màu trắng, phiêu giật xuất trần lão giả, hư không dậm chân mà tới. Khí thế bằng bạc, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy một trận khó chịu. Nguyên lai là Huyền Đạo Tông đại trưởng lão Vân Phá Thiên. Diệp Vận liếc mắt nhận ra tới nhân thân phận. Huyền Đạo Tông, chính đạo lục tông một trong, Chiêm Châu chúa tể. Bái kiến thúc tổ. Thấy Vân Phá Thiên tới, Vân gia mọi người liền vội vàng hành lễ. Tất cả mọi người đều không biết, thực ra Huyền Đạo Tông đại trưởng lão Vân Phá Thiên là hắn Vân gia người. Vân trưởng lão, ngươi Huyền Đạo Tông xưng bậy chính đạo, ngươi lại làm ra như thế hèn hạ chuyện, mạnh mẽ xông tới ta Diệp gia tổ địa. Diệp Vận tức giận nói. Thiên thư tứ quyển chính là trong truyền thuyết thần công, không có người có thể cự tuyệt được nó cám dỗ, bao gồm lão phu. Ha ha, thiên hạ ai có thể không nghĩ tới, biến mất ngàn năm thiên thư tứ quyển lại sẽ giấu ở Diệp gia tổ địa chung. Giao gia mở ra Diệp gia tổ địa chìa khóa đi, nếu không lão phu không ngại diệt toàn bộ Diệp gia. Vân Phá Thiên hai tròng mắt trở nên vô cùng lăng lệ. Thiên mệnh cảnh khí thế đáng sợ, bao phủ toàn bộ Diệp gia tổ địa. Diệp gia người mạnh nhất, cũng bất quá là Huyền Đan chuyển một cái Diệp Vận. Lại làm sao có thể ngăn cản được Vân Phá Thiên uy thế? Chương 48, ta là tổ tông của ngươi. Chúng ta người Diệp gia có thể là không phải thứ tham sống sợ chết, thiên thư tứ quyển ngươi đời này cũng không thể được đến. Muốn chiến liền chiến đi, ta người Diệp gia cũng là không phải dễ khi dễ. Diệp Vận sắc mặt rét lạnh, rút tay ra trung tu trường thanh sắc bảo kiếm, nhắm thẳng vào Vân Phá Thiên. Nàng cũng không ngốc tử, coi như giao ra thiên thư tứ quyển, vì bảo thủ bí mật, như thế sẽ giết mình đám người. Còn không bằng rất đám này cẩu nhật liều mạng. Sớm liền nghe nói nữ thần lĩnh Nam Diệp Vận, là một bậc cân quắc không thua đấng mày râu nữ tử, hôm nay gặp mặt quả nhiên không làm người ta thất vọng. Đã như vậy, liền muốn quái lao phu ỷ lớn hiếp nhỏ. Vân Phá Thiên lạnh giọng cười một tiếng, liền không có ở đây nói nhảm. Chân đạp hư không, thân hình như quỷ mị, sau đó một trưởng hướng Diệp Vận phách đã đi. Đáng sợ lực đạo, dao động hư không cũng đang phát run. Hừ, Vân Phá Thiên ngươi lão giả này, ta Diệp gia ha cho ngươi nói diệt liền diệt. Lúc này, Diệp gia tổ địa trong phân mộ, truyền ra lưỡng đạo thương lão thanh âm phẫn nộ. Lưỡng đạo chỉ còn lại ra bọc xương tay khô, trực tiếp đối hoành hướng Vân Phá Thiên bàn tay. Một tiếng vang thật lớn sau đó, Vân Phá Thiên đối Diệp Vận hẳn phải chết một đòn cũng bị đánh gãy. Sắc mặt hắn trở nên âm trầm, nhìn trước mặt lưỡng đạo bóng người, không nghĩ tới Diệp gia này hai cái lao gia hỏa còn không có tọa hóa. Diệp gia hai người, quá già rồi, ngay cả thở tức cũng trở nên dáng vẻ rất mệt mỏi. Cả người đã hiện đầy tử khí, đại chỉ nửa bước đã bước vào hoàng thổ. Thậm chí, đầu gối dưới đây vị trí, lại biến thành sâm sâm bạch cốt. Bái kiến Diệp Văn tổ tiên cùng Diệp Vũ tổ tiên. Diệp Vận mang theo Diệp gia người, hướng về phía hai vị lão nhân hành lễ nói. Hai cái này lão bất tử, là không phải 50 năm liền tuyên bố tọa hóa sao? Sắc mặt của Diệp Hoa Sơn đại biến, chau mày nhìn hai người. Sau đó lặng lẽ trốn vào trong đám người, không để cho hai cái chính mình tổ tiên nhìn thấy. Dù sao phản bội gia tộc, cũng không phải là cái gì hào quang sự tình. Diệp Văn, Diệp Vũ, là hắn Diệp gia hai vị tổ tiên, tu vi bước vào thiên nhân cảnh, mặc dù chỉ là ngũ cảnh bên trong đệ nhất cảnh giới nhỏ sơ chi cảnh. Nhưng, năm đó cũng là cả Chiêm Châu tiếng tăm lừng lẫy cường giả tuyệt đỉnh. Là hai người bọn họ, đặt Diệp gia Chiêm Châu bốn đại gia tộc địa vị. Hai cái đã sắp phải chết lao giả kia, không cố gắng tìm một phong thủy bảo địa yên nghỉ, còn dám chạy đến chịu chết. Mặc dù Diệp gia hai vị tổ tiên chạy ra, nhưng Vân Phá Thiên căn bản không có đem coi ra gì. Hắn chính là thiên nhân ngũ cảnh, thứ tư cảnh giới nhỏ thiên mệnh cảnh tu vi, hơn nữa sinh mệnh lực thịnh vượng, là không phải hai gần chết người có thể địch nổi tồn tại. Diệp gia đại nạn, coi như tan xương nát thịt, cũng muốn chạy ra tới cắn ngươi một miếng thịt. Hai vị Diệp gia tổ tiên, lạnh lùng nhìn Vân Phá Thiên. Hai người cũng đã nằm ở trong quan tài mấy năm rồi, yên lặng chờ đợi đại hiện đến trước khi, an tâm rời đi cái thế giới này. Chưa từng nghĩ, hôm nay Diệp gia gặp gỡ diệt tộc đại nạn. Hừ, hôm nay lão phu liền diệt ngươi Diệp gia toàn tộc. Vân Phá Thiên hừ lạnh nói, chuẩn bị xuất thủ lần nữa. Ta chi hậu bối, há cho bọn ngươi con kiến hôi nói diệt liền diệt. Sau đó, nhưng vào lúc này một đạo lạnh lùng cực kỳ thanh âm, chậm rãi vang lên. Ngay sau đó, một đạo như thần uy nghiêm, như ma bá uy thanh niên áo đen, chân đạp hư không, như giẫm trên đất bằng, từng bước một đi tới. Lúc này Vân Phá Thiên chau mày, con mắt của Thương lão mị thành một cái khe, âm trầm nhìn người vừa tới. Mặc dù đối với mặt nhìn tuổi rất trẻ, 20 tuổi, nhưng lại cho Vân Phá Thiên cực lớn cảm giác nguy cơ, một cổ quỷ dị khó lường khí tức, để cho người ta cảm thấy sợ hãi. Ngươi là người phương nào? Đây là ta Vân gia cùng Diệp gia sự tình, các hạ cũng không cần xen vào việc của người khác. Vân Phá này trầm thấp nói. Diệp Tín cho hắn cảm giác, thật là quỷ dị, tùy tiện không muốn vì địch. Diệp Tín không để ý đến Vân Phá Thiên hỏi. Ngược lại chuyển hướng Diệp Vận, nhàn nhạt nói, bọn họ có phải hay không là muốn tiêu diệt Diệp gia? Diệp Vận sững sờ, nàng căn bản không nhận biết người vừa tới, nhưng vẫn là theo bản năng gật gật đầu. Vậy liền giết hết. Diệp Tín sát cơ lẫm nhiên điệu lạnh lùng nói. Chính mình con trai lớn bị giết, chủ mưu cơ phách cùng Ngộng Xương Hoa còn không tìm được, báo thủ cho hắn. Trong lòng vốn là có một cổ oán khí không có phát tiết ra ngoài. Lúc này, chính mình vừa mới hạ xuống, Diệp gia liền đối mặt diệt tộc nguy cơ. Trong lòng của hắn làm sao có thể không giận dữ. Sát cơ chi nồng nặc, để cho tất cả mọi người tại chỗ cũng sắc mặt hoảng sợ. Bọn họ lúc này mới ý thức tới, người đến là có biết bao cường đại. Người đến tột cùng là người nào? Chẳng lẽ là Diệp gia người? Cảm nhận được Diệp Tín kinh khủng sát khí, Vân Phá Thiên vị này cao thủ tuyệt đỉnh, bị dọa đến có chút thất thố đứng lên. Lấy hắn cay độc kinh nghiệm, đã rất rõ ràng, người vừa tới thực lực ít nhất trên mình. Cháy mau. Thấy một cổ khí tức tử vong mãnh liệt bình phun đến, sắc mặt của Vân Phá Thiên đại biến, kinh hãi nói. Sau đó chính mình thứ nhất dẫn đầu chạy trốn. Phốc thử. Nhưng mà, tiếp theo một màn, khiến cho toàn bộ Diệp gia người, kinh hoàng tới cực điểm. Vân Phá Thiên cùng Vân gia người, toàn bộ muốn nổ tung lên, huyết vụ phun trào, tình cảnh cực kỳ kinh khủng. Bọn họ đều bị Diệp Tín thủ đoạn, chấn động trận mắt hốt mồm. Cho tới bây giờ không có từng thấy, đáng sợ như vậy sát nhân thủ đoạn, thật là tựa như mạng người làm kiến hôi, cỏ rác. Quá kinh khủng. Vân Hoa Sơn thấy vậy, kinh hoàng muốn chạy trốn. Nhưng bị tay mắt lanh lẹ Diệp Tín, một cái cầm nã thủ, chụp được trước mắt mình. Chức! Tiền bối tha mạng. Diệp Hoa Sơn bị dọa sợ đến, liền vội vàng quỵ ở Diệp Tín dưới chân, thống khổ cầu xin tha thứ. Một chiêu liền diệt Huyền Đạo Tông đại trưởng lão Vân Phá Thiên, và mấy trăm vân gia người. Đây là người sao? Thật là kinh khủng đến làm người tuyệt vọng cảnh giới. Hắn bị dọa sợ đến run lẩy bẩy, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm. Diệp Tín từ tốn nói, ta có thể không giết ngươi. Nghe đến đó Diệp Hoa Sơn sắc mặt lộ ra vẻ đại hỉ, kích động dập đầu nói, đa tạ tiền bối ân không giết. Ngươi đừng cao hứng quá sớm, tử vong mới là thoải mái nhất sự tình, ngươi biết có một loại thống khổ gọi là sống không bằng chết sao. Diệp Tín cười lạnh nói, đối với phản đồ, hắn chính là thống hận tới cực điểm. Đặc biệt là trải qua cơ phách cùng Ngộng Xương Hoa sau đó, trong lòng càng là thống hận tới cực điểm. Tử vong đã không đủ để trừng phạt Diệp Hoa Sơn tên phản đồ này. Chỉ thấy một đạo huyết quang bắn vào rồi Diệp Hoa Sơn trong cơ thể. Sau đó, Diệp Hoa Sơn thống khổ lăn lộn trên mặt đất, khàn cả giọng địa kêu đau. Phảng phất vô số trùng, chính đang gặm ăn hắn lục phủ ngũ tạng. Dùng chính mình móng tay, cào nát rồi chính mình ra thịt, máu tươi xâm nhiễm đỏ quần áo. Ngươi đối với ta làm cái gì? Sinh tử huyết chú, muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Diệp Tín uy nghiêm thanh âm, để ở tọa người sở hữu, đều cảm thấy một trận sợ hãi. Lúc này Diệp Hoa Sơn dạng tử thái thê thảm. Nhìn như thế phẫn nộ Diệp Tín, Diệp Vận đợi trong lòng người có kinh ngạc. Chẳng lẽ đột nhiên này đi ra thần bí nhân, thật là mình người Diệp gia. Diệp gia hai vị gần chết tổ tiên, lắc đầu một cái. Biểu thị cho tới bây giờ không có bái kiến người này. Bất quá, chân mày hay lại là hơi nhíu lại. Bởi vì Diệp Tín cho bọn hắn có một cổ rất mãnh liệt cảm giác quen thuộc. Giống như đã từng quen biết. Đa tạ tiền bối đã cứu chúng ta Diệp gia, dám hỏi tôn tính đại danh, ta Diệp gia nhất định thế đại không quên. Thân là gia chủ Diệp Vận, xuất đi trước tiến lên, không mình hành lễ nói. Ta là tổ tông của ngươi. Diệp Tín lạnh nhạt bật thốt lên. Tiền bối, coi như ngươi đã cứu ta Diệp gia, cũng không thể tùy tiện nói là nhân gia tổ tông mắng chửi người đi. Thấy Diệp Tín như vậy mắng chửi người, Diệp Vận sắc mặt đột nhiên đại biến. Rất khó xem. Không mang theo như vậy mắng chửi người nha, loại này mắng chửi người đối người sở hữu mà nói đều là vô cùng nhục nhã, so với họa sát thân còn lớn hơn. Người Diệp gia cũng là hơi biến sắc mặt không tốt lắm đứng lên. Nếu như là không phải kiêng kỵ Diệp Tín làm người tuyệt vọng thực lực kinh khủng, bọn họ đã sớm xuất thủ giáo huấn hắn cái này mắng nhân gia hỏa rồi. Chương 49, Diệp gia lão tổ tông, kinh khủng như vậy. Nhìn Diệp gia mọi người biểu tình, Diệp Tín lúc này mới phản ứng được. Mình nói chuyện phương thức cùng giọng có vấn đề, để cho Diệp gia người lầm sẽ tự mình mắng chửi người. Vì vậy bất đắc dĩ nói, ta thật đúng các ngươi tổ tông, lấy thực lực của ta, có cần phải giả mạo ngươi Diệp gia tổ tông sao? Ngươi trẻ tuổi, ngươi cũng không nên loạn làm người khác tổ tông. Ta Chiêm Châu Diệp gia nhất mạch tổ tiên, chính là Diệp Huyền. Mà Diệp gia thủy tổ Diệp Huyền, chính là ta hai huynh đệ cha. Dựa theo bối phận, hai người chúng ta là trước mắt Diệp gia bối phận cao nhất tổ tiên, nếu như ngươi thật là Diệp gia mỗ đại tổ tiên, chúng ta không thể nào không nhận biết ngươi. Như thế nào ngươi nghĩ giả mạo Diệp gia tổ tiên, như được thiên thư tứ quyển, ngươi cũng không cần vọng tưởng. Diệp Văn cùng Diệp Vũ, thanh âm khàn khàn nói. Giờ phút này nhìn về phía Diệp Tín nhãn quang, có chút cảnh giác. Diệp Tín cũng là sửng sờ, không nghĩ tới gặp được chính mình hai cái tôn tử. Ta là Chiêm Châu Diệp gia nhất mạch thủy tổ Diệp Huyền cha, các ngươi tự nhiên không có bái kiến ta. Ta lúc rời đi sau khi, Huyền Nhi cũng mới 7 tuổi. Diệp Tín có chút nhàn nhạt thương cảm nói. Hắn không có kết thúc làm cha trách nhiệm. Huống chi thiên thư tứ quyển ta cũng tu luyện, cần gì phải mưu đoạt rồi. Sau đó, trước người Diệp Tín, vô căn cứ ngưng tụ ra một thanh hư kiếm. Này! Đây là tài thiên chi kiếm, thiên tử quyển trung tuyệt học. Diệp Vận vẻ mặt ngây ngốc kinh hô. Lúc này toàn bộ Diệp gia cũng chỉ có nàng tu luyện thành công thiên thư tứ quyển trung thiên tử quyển. Vì vậy, đối với Diệp Tín sử dụng ra tài thiên chi kiếm, cùng thiên thư công pháp khí tức, hết sức quen thuộc. Cái này thần bí nhân, không có lừa bọn họ. Hắn thật tu luyện thiên thư tứ quyển. Ngươi là Diệp Tín lao tổ tông. Không trách, ta cảm giác có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác, ra ra cùng cha quá giống nhau. Lúc này Diệp Văn cùng Diệp Vũ đột nhiên nghĩ tới cái gì, há to miệng, kinh ngạc bật thốt lên. Liên quan tới Diệp Tín sự tình, khi còn bé nghe cha nói tới quá một ít. Đối với cái này cái thần bí ra ra, ấn tượng rất đạm bạc. Tôn nhi Diệp Văn, Diệp Vũ bái kiến ra ra. Hai vị gần chết lao nhân, quỳ nằm trên mặt đất, kích động tham bài nói. Bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, có một ngày gặp được chính mình thần bí ra ra. À, hắn thật là chúng ta Diệp gia lão tổ tông à. Bái kiến lao tổ tông. Diệp Văn, Diệp Vũ hai vị Diệp gia cao nhất bối phận nhân, cũng quỳ xuống. Còn lại Diệp gia người, tự nhiên không dám ở hoài nghi thân phận của Diệp Tín. Đồng thời, trong lòng cũng vô cùng kích động. Bọn họ Diệp gia tổ tiên, nguyên lai là một cái kinh khủng cường giả tuyệt thế. Một chiêu trong nháy mắt miểu sát Huyền Đạo Tông đại trưởng lão và mấy trăm danh vân gia người. Ha ha ha, có như thế tổ tiên chấn giữ, bọn họ Diệp gia muốn nhất phi trùng thiên rồi. Lúc này thống khổ lăn lộn trên mặt đất Diệp Hoa Sơn, trong lòng hối hận tới cực điểm. Tuyệt đối không ngờ rằng, Diệp gia lão tổ tông như thế cường đại. Hắn phản bội Diệp gia, còn có ý nghĩa gì rồi hả? Tất cả đứng lên đi. Diệp Tín gật đầu một cái nói. Văn Nhi, Vũ Nhi, các ngươi mãi mãi cùng cha hắn đi đâu? Diệp Tín có chút khẩn trương hỏi. Mãi mãi ở chúng ta lúc rất nhỏ, rời đi Diệp gia, cuối cùng cũng không có trở lại nữa. Cha cũng tìm kiếm khắp nơi quá nàng, không có tìm được. Về phần cha, hắn bị đại hạ thái thượng thánh hoàng cơ phách cho bức tử. Thật may Hạo Nhiên học viện phu tử xuất thủ, chúng ta Diệp gia mới không có bị đại hạ hoàng thất diệt tộc. Diệp Văn khổ sở nói. Diệp Tín quả đấm nắm chặt, thanh âm có chút run rẩy nói, Huyền Nhi cũng đã chết. Cơ phách. Diệp Tín bi thương vô cùng. Trong lòng đối với cơ phách sát ý nâng cao một bước. Cha phân mộ, liền ở nơi này, Tôn Nhi cái này thì này mang ra ra đi trước. Rất nhanh, mọi người liền đi tới Diệp Huyền rước phân mộ. Đột nhiên, Diệp Tín đau buồn ánh mắt sáng lên, kích động. Nay trong huyệt mộ mai táng thi thể, căn bản là không phải Huyền Nhi thi thể. Hắn cường đại thần thức thăm dò vào mộ huyệt, bên trong mặc dù có thi thể, nhưng hắn rất chắc chắn, tuyệt đối không phải mình con trai Diệp Huyền thi thể. Lấy tinh thần hắn cảm giác lực, nếu như là Diệp Huyền thi thể, sẽ cảm ứng được huyết mạch liên kết cảm giác. Chỉ sợ là hủ biến thành bộ xương khô, cũng có thể cảm ứng nói. Liền giống như cơ giao quang. Ra ra ngươi nói bên trong thi thể là không phải cha. Khó khăn. Chẳng lẽ nói cha không có chết? Diệp Văn cùng Diệp Vũ giống vậy kích động. Không sai, bên trong thi thể tuyệt đối là không phải Huyền Nhi. Diệp Tín cao hứng khẳng định nói. Cái phần mộ này chung thi thể là không phải Diệp Huyền tự mình, vậy chứng minh hắn Huyền Nhi còn có một tia hy vọng tại thế. Nếu, Diệp Văn nói ban đầu Diệp gia gặp gỡ cơ phách uy hiếp, là mình nhị đệ phu tử xuất thủ bảo vệ rồi mạch này. Như vậy liên quan tới Diệp Huyền tin tức, hắn rất có thể biết. Diệp Tín dự định tiếp đó, đi trước Hạo Nhiên thư viện tìm nhị đệ, hỏi một câu Diệp Huyền tung tích. Chỗ này của ta có hai viên thuốc, các ngươi sau khi uống, có thể khôi phục sinh cơ. Diệp Tín từ trong không gian giới chỉ lấy ra hai viên thuốc, ném tới. Bồi dưỡng đệ tử, hắn chưa bao giờ thích dùng đan dược và thiên tài địa bảo. Để cho chính bọn hắn cố gắng tu luyện. Đi bằng thực lực tranh đoạt khí vận, tranh đoạt tài nguyên. này muốn mới có thể bồi dưỡng được, chiến lực nghiền ép đồng giai cường giả tuyệt thế. Thần ma thiên giới chung, Diệp Tín Diệp thu quá một ít đệ tử. Đại đa số, đã trưởng thành lên thành rồi uy chấn thần ma hai giới cường giả tuyệt thế. Diệp Tín bị bầu thành, sử thượng tối sẽ để cho nói đệ tử lão sư. Đây cũng là Diệp Tín tại sao, không trực tiếp phục hồi như cũ Giang Mạc Nhiên thân thể nguyên nhân. Chỉ là vì đúc luyện hắn, để cho hắn có thể đủ dựa vào chính mình nghị lực, tu luyện thành xá thân thành ma đại pháp. Bất quá, chính mình hai cái tôn tử, đã chống đỡ không tới mấy thiên thọ mạng. Diệp Tín chỉ có thể cấp hai người bọn họ sinh cơ đan, để cho bọn họ khôi phục sinh cơ sau, sẽ chậm chậm tu luyện, đánh vỡ tuổi thọ đại hạn. Cảm ơn Gia Gia. Nghe nói trong tay đan dược có thể khôi phục sinh cơ, tiếp tục sống tiếp, hai người kích động nói cảm ơn. Ngươi chính là thế hệ này chủ nhà họ Diệp. Diệp Tín nhìn về phía Diệp Vận. Diệp Vận bái kiến tổ tiên. Diệp Vận cung kính tham bái nói. Ngươi rất không tồi, 30 tuổi liền tu luyện tới huyền đan cảnh, coi như một cái lương tài. Cảm ơn tổ tiên khen ngợi. Đem ngươi bội kiếm cho ta. Diệp Vận liền tranh thủ trong tay Diệp gia chấn tộc bảo kiếm, đưa cho Diệp Tín. Diệp Tín đem bội kiếm cầm trong tay, từ chuôi kiếm một đường vuốt ve đến mũi kiếm. Từ màu xanh quang mang, đem bảo kiếm bao trùm. Đây coi là lão tổ tông ta cho ngươi một chút lễ ra mắt đi. Sau đó lại trả lại cho Diệp Vận. Này! Thanh linh kiếm lại từ chuẩn tiên phẩm, trong nháy mắt lột vỏ thành thánh binh. Diệp Vận nhận lấy thanh linh kiếm sau đó, trực tiếp trợn tròn mắt. Thánh binh A, toàn bộ đại lục một cái tay là có thể đếm đi qua tuyệt thế vũ khí. Nhà mình lao tổ tông, liền nhẹ nhàng sờ một chút, liền lột xác thánh binh. Lao tổ tông hắn, kết quả cường đại đến loại nào kinh khủng tuyệt luân trình độ A. Diệp Tín lại nói, chờ ngươi đem thiên thư tứ quyển luyện đến đại thành cảnh giới sau đó, ta lại truyền thụ cho ngươi thiên thư phía sau công pháp. Chính mình trong hậu duệ, nếu như có lương tài, Diệp Tín đương nhiên sẽ không bạc đãi nàng. Đa tạ lao tổ tông ban thưởng. Diệp Vận kích động quỳ nằm dưới đất. Diệp Vận, ngươi phân phó, để ở ngoại Diệp gia con cháu, toàn bộ trở lại. Để cho bọn họ bái kiến ta Diệp gia lão tổ tông, lắng nghe lão tổ tông dạy bảo. Diệp Văn nói với Diệp Vận. Lão tổ tông minh dự trở về, Diệp gia con cháu tự mình tới bái kiến. Đúng Diệp Văn tổ tiên. Diệp gia lão tổ tông, kinh khủng như vậy, Diệp gia nhất định phải nhất phi trùng thiên rồi. Lúc này, tại chỗ Diệp gia bọn tử tôn đều như vậy thở dài nói. Kích động trong lòng dị thường. Huyền đạo tông, đại điện. Ngươi nói cái gì? Diệp gia đột nhiên toát ra một cái lao tổ tông, đem đại trưởng lao giết đi. Huyền đạo tông tông chủ Lý Nhược Thu trao mày mà bắt đầu. Là, Vân Phá Thiên đại trưởng lao chính là bị Diệp gia lão tổ tông cho sát hại. Vân gia trưởng lão trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, lắp bắp nói. Lý Nhược Thu làm cho người ta áp lực quá lớn. Rồi một cái Diệp gia, giết ta Huyền đạo tông đại trưởng lão, chuyện này nhất định chưa xong. Lý Nhược Thu sát cơ lẫm nhiên nói. Bất quá. Hắn không phải người ngu, không có lập tức đi ra ngoài Diệp gia báo thủ. Có thể giết được đại trưởng lão nhân, khẳng định là không phải người yếu. Hắn trước hết dò rõ tình báo, mới quyết định. Một gian trong khách sạn, ngồi đầy số lớn mang nón lá thần bí nhân. Giáo chủ, có tin tức chuyển tới, chính đạo lục tông Huyền đạo tông đại trưởng lão Vân Phá Thiên, chết ở Diệp gia đột nhiên xuất hiện lão tổ tông trong tay. Hắn dáng ngoài vô cùng trẻ tuổi, thật khó khăn tưởng tượng hắn có thực lực đáng sợ như thế. Thanh Long Pháp Vương kinh ngạc bẩm báo nói. Thân là thế lực đối nghịch, đối với đối thủ tình báo, tự nhiên phi thường quan tâm. Dáng ngoài trẻ tuổi, thực lực mạnh người. Các ngươi vừa nói đột nhiên xuất hiện Diệp gia lão tổ tông, có phải hay không là ta ma giáo thủy tổ Đồng Phương bất bại? Ma giáo giáo chủ trầm giọng nói. Nhìn như vô cùng trẻ tuổi, thực lực có năng lực đủ dễ dàng chém chết thiên mệnh cảnh cường giả. Nhân vật như vậy, thế gian có thể có bao nhiêu cái? Thế gian không thể nào có trùng hợp như vậy sự tình. Đi, chúng ta đi Chiêm Châu Diệp gia nhìn một chút. Ma giáo giáo chủ phân phó nói, hôm nay bắt đầu, chính thức khôi phục canh 3. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, bạch y nhuộm xương hàn, tuyệt đại nữ đế. Thiên đế sơn, nữ đế cung. Một cái lánh đời 800 năm siêu cấp thế lực. Sơn đỉnh, ngạo thế lúc này, bạch y nữ đế, phong hoa tuyệt đại, y khuyết lung lay. Ánh trăng trong ngần, vẩy vào nàng ngạo nhân trên thân thể mềm mại, bạch y nhuộm xương hoa, thánh khiết cao quý. Mỹ lệ tuyệt sắc. Năm tháng, cũng không ở nữ đế sắc mặt lưu lại bất cứ dấu vết gì. Nàng vẫn duy trì phong nhã hào hoa thanh xuân dung mạo, thiên tư quốc sắc, cao quý bức người. Diệp gia thủy tổ trở về, là ngươi trở về chưa? Sư phụ, ngươi còn nhớ Vũ Nhi sao? Ngạo thị thế gian, trí cao vô thượng nữ đế, lại trong hai tròng mắt nổi lên hơi nước, trên mặt càng là lộ ra một tia nhu tình. Nam vùng ở Diệp gia bốn phía nữ đế cung nhãn tuyến, truyền về rồi tin tức. Diệp gia thủy tổ trở về, Diệp gia con cháu từ các nơi trở về bái tổ. Có thể gọi là Diệp gia thủy tổ người, cũng chỉ có Diệp Tín cùng Diệp Huyền hai người. Nữ đế lấy ra một bản vẽ giống như, phía trên có vẽ một uy nghiêm mười phần, bá đạo lăng nhân thanh niên. Ngàn năm qua, nữ đế chỉ có thể thấy hỏa nghi nhân. Lúc này, một đạo bóng đỏ đạp không bay tới. Nàng quần đỏ dây băng, tay cầm nhỏ dài bảo kiếm, tuyệt lệ có chút non nớt trên gương mặt, tất cả đều là băng hàn vẻ. Sư phụ, tam sư bá nàng tới. Diệp Hồng Lăng ôm quyền nói. Hồng Lăng, người giúp vi sư đi trước Chiêm Châu lĩnh Nam Diệp gia điều tra xuống. Diệp gia đột nhiên xuất hiện thủy tổ, có hay không vì trong tranh người. Nữ đế ống tay áo khẽ quơ, trong tay họa quyển liền trôi giạt đến Diệp Hồng Lăng trong tay. Nữ đế rất muốn tự mình đi, nhưng nàng bị kẹt Thiên Đế Sơn, không cách nào đi ra, cũng chỉ được để cho đệ tử của mình ra sức. Diệp Hồng Lăng, là nữ đế với dưới chân núi thu dưỡng cô nhi, thiên phú tuyệt cao, si với tu luyện. Tuổi gần 18 tuổi, cũng đã đi đến huyền đàn cửu chuyển đỉnh phong, kém một bước bước vào thiên nhân ngũ cảnh. Diệp Hồng Lăng tâm thần động một cái, nàng có thể vô cùng rõ ràng trong tranh người, đối với mình sư phụ tầm quan trọng. Chẳng lẽ trong tranh người xuất hiện? Xem ra, Chiêm Châu Diệp ra chuyến đi nhiệm vụ, vô cùng trọng yếu. Đúng sư phụ, đệ tử cái này thì đi trước Chiêm Châu lĩnh Nam Diệp ra. Diệp Hồng Lăng sắc mặt nghiêm nghị nói. Nói xong, thiếu nữ liền hóa thành một đạo bóng đỏ xuống núi. Nữ đế ngay sau đó hóa thành một đạo bạch quang, rời đi Thiên Đế Sơn cao nhất đỉnh. Làm nữ đế trở lại nữ đế cung trung. Chỉ thấy sang trọng, tuyết sa chăn đệm ngủ trên giường, nằm ngang đến một vị lụa đen nữ nhân, cử động trong tay màu hồng cây quạt. Nàng vóc người dịu dàng, da thịt trắng như tuyết, diễm lệ tuyệt sắc. Kia một đôi chân đẹp, chưa đủ vớ, rạng rỡ tiết ra ngoài, như ngọc bóng loáng, câu hồn và phách. Thấy nữ đế tới, nàng mở ra nhỏ mị con mắt, khẽ cười nói, sư muội, ngươi núp ở này Thiên Đế trong cung, thật là tốt hưởng thụ. Tam sư tỷ, ngươi không theo kia lão ma đầu, chạy đến ta tới nơi này làm gì? Nữ đế tựa hồ đối với đến người sư tỷ này rất không định gặp, lạnh giọng nói. Sư tỷ tới, dĩ nhiên là vì sư muội trong tay Nhật Nguyệt Đương Không Duy Ngô Độc Tôn Công. Lụa đen mỹ nữ sặc sỡ cười cười. Nguyên lai ngươi đột phá đến tử phụ cảnh, xem ra bây giờ ngươi mười phần phấn khích rồi. Vì đột phá, ngươi lấy thân tứ ma, đáng ra không? Lúc này, nữ đế mới chú ý tới, chính mình sư tỷ khí tức, cùng ngày xưa không giống nhau. Nếu là không phải sư phó thiên vị, đem Nhật Nguyệt Đương Không Duy Ngô Độc Tôn Công chỉ chuyển cho ngươi, ta phải dùng tới đi phục vụ kia chán ghét đồ vật sao? Vốn là cười doanh doanh lụa đen mỹ nhân, đột nhiên sắc mặt trở nên vô cùng dữ tợn. Nàng hận, lão giả kia không có đem công pháp này chuyển cho nàng, thiên vị với thất sư muội, trở thành trong lòng nàng vĩnh viễn đau. Diệp Khinh Vũ cùng Ân Ngạo Nguyệt đều là do ban đầu Diệp Tín thu học trò, một cái vì tam đệ tử, một cái vì thất đệ tử. Diệp Tín đem Nhật Nguyệt Đương Không Duy Ngô Độc Tôn Công chuyển cho Diệp Khinh Vũ, đem Ngạo Thế Quyết chuyển cho Ân Ngạo Nguyệt. Ân Ngạo Nguyệt vẫn cho rằng Nhật Nguyệt Đương Không Duy Ngô Độc Tôn Công so với Ngạo Thế Quyết cường đại hơn nhiều. Đối với Diệp Tín thiên vị, hận thấu xương. Tam sư tỷ, cũng là không phải sư phó không chuyển cho ngươi, mà là ngươi không thích hợp tu luyện. Phóng dám, ta không tin, chỉ có ngươi mới có thể tu luyện, nhất định là hắn thiên vị. Ngươi là sư phụ nuôi lớn, thậm chí đưa ngươi đổi thành họ Diệp, hắn coi ngươi vì con gái, lại làm sao có thể không đem mạnh nhất công pháp cho ngươi. Ân Ngạo Nguyệt cười một cái tự dễ ước. Sư muội, bây giờ ngươi giao ra công pháp, chúng ta hay lại là các sư tỷ. Không có sư phó đồng ý, ta sẽ không đưa nó giao cho bất luận kẻ nào. Nữ đế lãnh ngạo địa cự tuyệt. Hừ, lão giả kia chết sớm, ngươi còn nghe hắn. Ân Ngạo Nguyệt rất tức giận địa mắng. Coi như sư phụ chết rồi, hắn cũng sẽ vĩnh viễn sống ở trong lòng ta. Huống chi, coi như sư phụ thiên vị, nhưng hắn cũng dạy ngươi một thân bản lĩnh, ngươi không nên nhục mạ hắn, đi đại nghịch bất đạo chuyện. Nữ đế tú lông mi hơi nhăn, không rất cao hứng. Mắng hắn thì thế nào? Hắn chính là một cái thiên vị lao giả kia. Sư tỷ, ngươi lòng dạ quá nhỏ mọn, không trách sư phụ nói ngươi không thích hợp tu luyện Nhật Nguyệt Đường Không Duy Ngã Độc Tôn Công, không có một cổ ta mặc kệ hắn là ai đại khí. Có thích hợp hay không, tu luyện sau đó mới sẽ biết. Ngươi giao ra Nhật Nguyệt Đường Không Duy Ngô Độc Tôn Công, nếu không chớ có trách ta không niệm các sư tỷ tình. Ân Ngạo Nguyệt lạnh giọng nói. Nữ đế lộ ra khinh miệt nụ cười, sư tỷ, ngươi đột phá đến tử phủ cảnh, liền cho rằng là đối thủ của ta rồi hả? Sư muội, ngươi không ngông cuồng hơn, cho ngươi biết một chút về thực lực của ta. Rầm 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 ba. Toàn bộ Thiên Đế Sơn ở chấn động kịch liệt. Trên núi thần tiên lại đánh nhau. Dưới chân núi cư dân bị dọa sợ đến run lẩy bẩy, nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Mỗi qua một đoạn thời gian, toàn bộ Thiên Đế Sơn cũng sẽ đất rung núi chuyển. Phu cận kém kiến thức các cư dân đều cho rằng trên núi có thần tiên ở, là thần tiên giữa đánh nhau tạo thành. Nữ đế cung trung. Lúc này khóe miệng của Ân Ngạo Nguyệt tràn ra máu tươi, vẻ mặt địa vẻ khó tin nhìn chằm chằm nữ đế. Ta đã đột phá tử phủ cảnh, lại tiếp không được ngươi 10 chiêu, ha ha ha, quả nhiên lão già kia quá thiên vị. Ân Ngạo Nguyệt mặt đầy cừu hận địa nở nụ cười. Hận, hắn rất Diệp Tín không có truyền cho nàng mạnh nhất công pháp. Cùng cảnh giới bên dưới, nàng lại tiếp không được 10 chiêu. Sư muội, chúng ta đi nhìn, Nhật Nguyệt đương không duy Ngô Độc Tôn công ta nhất định sẽ đoạt tới tay. Hận ý liên tục thanh âm, vang dội toàn bộ Thiên Đế Sơn. Ngay sau đó, Ân Ngạo Nguyệt hóa thành một vệt sáng, rời đi nữ đế cung. Âm trầm tối tăm, ma khí uy nghiêm trong sân động. Ha ha ha, tiểu mỹ nhân, ngươi không nên tức giận, nữ đế bao vây bổn tọa ma sát huyết trận chung là, không đi ra lọt này Thiên Đế Sơn. Đợi bổn tọa phá hỏng phong ấn, nhất định giúp ngươi cướp lấy Nhật Nguyệt đương không duy Ngô Độc Tôn công. Nhìn ngồi ở thạch chỗ ngồi, sinh buồn bực Ân Ngạo Nguyệt, một đạo ma uy uy nghiêm thanh âm âm trầm cười nói. Đông nhiên, ma khí phun trào, một cổ mênh mông vô cùng ma uy hạ xuống, để cho Ân Ngạo Nguyệt cảm giác một tòa núi lớn ép ở trước ngực. Hắc khí ma khí lan lộn, một đạo cao lớn ma ảnh đi ra. Mái tóc dài màu đỏ ngòm của hắn, tán loạn xóa vai, mặt xanh răng nanh, mi tâm giữa còn có thứ tam chỉ con mắt. Ma ảnh phía sau, còn có một đối đỏ như màu máu cánh thịt, dữ tợn đáng sợ. Nói thật, bổn tọa còn có chút bội phục ngươi sư phụ, lấy phàm nhân chi khu, có thể sáng tạo ra Nhật Nguyệt Đường không duy Ngô Độc Tôn công bực này tại huyên ma giới cũng có thể hùng bá nhất phương công pháp. Là một cái thiên tài. Vực ngoại chi ma gật đầu một cái, tán dương. Không muốn nhắc cái kia đáng chết lao giả kia, nhắc tới ta liền cả người không thoải mái. Ân Ngạo Nguyệt tức giận nũng nịu nhẹ nói. Ha ha, mỹ nhân không muốn sinh buồn bực rồi, giúp bổn tọa nhiều bắt mấy cái âm nguyên đậm đà chu tử, bổn tọa có dự cảm, nọ vậy đáng chết phong ấn, lập tức phải phá hư. Chỉ cần phong ấn phá hỏng, cả thế giới không có người nào là bổn tọa đối thủ, ngươi muốn cái gì, bổn tọa đều có thể cho ngươi, ha ha. To lớn ma ảnh, uy nghiêm phá lên cười. Không ai bị nổi ma uy, để cho Thiên Đế Sơn chấn động. Tối nay út tiếp. Chương 51, Phong Khởi Vân Dũng, quần quần sóng ngầm. Chiêm Châu, Lĩnh Nam, Diệp Gia. Mười mấy tên mang nón lá thần bí nhân, đi vào Lĩnh Nam Thành. Đi ngang qua cư dân, cũng nhìn thấu bọn họ bất phàm, rối rít kinh hoàng né tránh. Rất nhanh, những thứ này thần bí nhân liền đi tới Diệp Phủ trước. Đứng lại, nơi này Diệp Phủ, không phải càng đi về phía trước. Bảo vệ cửa nghiêm nghị quát lên. Diệp Gia thủy tổ trở về, đấm phát chết luôn Huyền Đạo Tông đại trưởng Lao Vân Phá Thiên, thực lực sâu không lường được, kinh khủng như vậy. Lúc này người Diệp Gia tắc phong, cũng mười phần phấn khích đứng lên. Căn bản không quan tâm đám này nón lá khí tức người kinh khủng, còn là lai lịch bất phàm. Xin tiểu ca thông báo một chút, chúng ta muốn yêu cầu gặp Diệp Gia thủy tổ. Ma giáo giáo chủ Nhậm Thiên Hành không muốn lô mãng, tốt nói cười nói. Ta Diệp Gia thủy tổ là nhân vật nào, là các ngươi muốn gặp là gặp sao? Bảo vệ cửa giọng lạnh lùng, cao ngạo nói. Nếu như muốn gặp là gặp, này là không phải phải mệt chết nhà ta thủy tổ. Để cho bọn họ vào đi. Đồng nhiên, trong hư không vang lên một đạo lạnh lùng thanh âm. Thần khí cao ngạo bảo vệ cửa, trong nháy mắt cảm thấy kính nể, cung kính dị thường. Sau đó làm ra một cái mời tư thế, nhà ta thủy tổ xin mời, các ngươi vào đi thôi. Các ngươi chờ ở bên ngoài, Nhược Lan cùng bản giáo chủ cùng nhau đi vào là được. Là giáo chủ. Hơn 10 người cung âm thanh kê. Diệp ra hậu viện. Lúc này, ma giáo giáo chủ Nhậm Thiên Hành, nhìn thẳng Diệp Tín, trong hai mắt tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Lấy hắn du củ cảnh đỉnh phong tu vi, lại cảm giác không tới đối diện bất kỳ một tia khí tức. Hắn chắc chắn sẽ không cho là Diệp Tín là một người bình thường. Chỉ có tu vi cảnh giới, cao hơn nhiều chính mình, mới có thể cảm giác không tới một tia khí tức. Đối với Diệp Tín kiêng dè không thôi đứng lên. Sư phụ, chính là người này xưng mình là Đông Phương Bất Bại. Lệ Nhược Lan ở Nhậm Thiên Hành bên hai, nhỏ giọng nói. Dám hỏi các hạ, có hay không cho ta ma giáo tổ sư ra Đông Phương Bất Bại? Nhậm Thiên Hành ôm quyền hỏi. Diệp Tín nhẹ nhàng nói, nếu như hôm nay ngươi đến, chỉ là vì biết đáp án này, ta có thể nói cho ngươi biết, ma giáo đúng là ta một tay khai sáng. Không cần thiết dâu dếm, Diệp Tín trực tiếp thừa nhận. Ngay sau đó thi triển thiên ma thần công đệ cửu trọng, hiện lộ ra một tôn thiên ma pháp tướng đi ra. Thấy thiên ma pháp tướng vừa hiện, Nhậm Thiên Hành không có ở đây chút nào hoài nghi. Thiên ma thần công, chính là ma giáo công pháp chi cao, có thể đem tu luyện tới cảnh giới tối cao, không phải là tổ sư ra không thể. Lập tức quỳ lạy trên đất, đệ tử Nhậm Thiên Hành, đương thời ma giáo giáo chủ, bái kiến tổ sư ra. Đệ tử kính xin tổ sư ra rời núi, dẫn ta ma giáo lại xuất hiện ngày xưa thịnh huống. Diệp Tín lắc đầu một cái, quả quyết cự tuyệt nói, mặc dù ma giáo là ta sáng lập, nhưng nó sống còn ta đã không hề cố vấn, hưng thịnh hay lại là diệt vong. toàn bộ nắm ở các ngươi những thứ này hậu bối trong tay. Liên đích thân thành lập đại hạ hoàng triều, hắn đều chẳng muốn đi xử lý, huống chi là tiện tay khai sáng ma giáo. Diệp Tín lần này hạ phàm, chỉ vì tìm thân bằng hảo hữu, dẫn bọn hắn thượng giới tu luyện. Ngàn năm trước thành lập thế lực, thật muốn tiêu diệt, Diệp Tín cũng đi sẽ không xuất thủ. Vạn vật sinh trường, hoa nở hoa tàn, phồn vinh thịnh vượng, đều có chính mình định số. Trừ phi Diệp Tín rất quan tâm đồ vật, nếu không cũng sẽ không đi quản việc vớ vẩn. Lấy thượng đế thị giác, thờ ơ lạnh nhạt liền có thể. Thế gian việc vớ vẩn quá nhiều, nhất định phải đều đi quản một chút, chẳng phải là muốn mệt chết. Nhậm Thiên Hành vội la lên, tổ sư gia, ngươi không thể không quản chúng ta ma giáo a. Đi thôi, ta lần này thấy ngươi, chính là muốn nói cho ngươi biết, sau này không nên tới tìm ta, ta sẽ không xuất thủ tương trợ ma giáo. Diệp Tín lạnh nhạt nói, hắn nếu không cách nhìn, ma giáo nhân chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, một mực đi tìm một chút hắn, vì vậy mới miễn cưỡng vừa thấy. Vận Nhi, tiễn khách. Nhậm Thiên Hành còn muốn nói điều gì, nhưng Diệp Tín lại quay đầu, để cho Diệp Vận tiễn khách. Diệp Vận tiến lên mời nói, thủy tổ đã hạ lệnh chủ khách, xin giáo chủ không nên làm khó ta. Nhậm Thiên Hành không có cách nào, chỉ có thể mang theo Lệ Nhược Lan thất vọng rời đi Diệp phủ. Lĩnh Nam Thành, một tòa trong đại viện. Nhậm Thiên Hành ngồi ở chủ vị, ma giáo pháp vương cùng trưởng lão, kỳ chủ môn ngồi ở hai bên, thần sắc cũng phi thường như đưa đám. Tổ sư gia không muốn rời núi trợ giúp bọn họ ma giáo, bọn họ lấy cái gì tới cùng chính đạo quyết chiến? Hay lại là cả đời làm con chuột? Nhậm Thiên Hành hai mắt uy nghiêm, rơi vào trong trầm tư. Đột nhiên, hắn bỗng nhiên đứng dậy, kiên quyết nói, truyền lệnh xuống, để cho ma giáo bắt kỳ đệ tử, toàn bộ mọi người mã chạy tới phụ cận Lĩnh Nam Thiên Thu Sơn bên trên. Ta ma giáo chính thức hướng chính đạo tuyên chiến, để cho bọn họ tới Thiên Thu Sơn, chính ma lưỡng đạo quyết tử chiến một trận. Giáo chủ nghĩ lại a. Nhậm Thiên Hành lời nói, để cho ma giáo mọi người sắc mặt đại biến. Chúng ta ma giáo thực lực và chính đạo, trước mắt chênh lệch khá xa. Huống chi, chính đạo còn có kiếm thánh chấn giữ, chúng ta tại sao có thể là đối thủ? Bọn họ sốt ruột, làm như vậy không khác nào chịu chết sao? Nhậm Thiên Hành hai tròng mắt tinh quang chớp động, trầm giọng nói, ta muốn đánh cuộc toàn bộ ma giáo, bước tổ sư ra xuất thủ. Ta không tin hắn, thật sẽ trơ mắt nhìn ta ma giáo tiêu diệt. Làm con chuột thời gian quá đủ rồi, Nhậm Thiên Hành chuẩn bị bất cứ giá nào đánh cuộc mạng. Vạn nhất tổ sư ra hắn lão nhân ra không ra tay làm sao bây giờ? Ma giáo mọi người lo lắng hỏi. Sợ chết, là nhân thiên tính. Nếu như người trong thiên hạ đều biết Diệp gia tổ sư gia là ta ma giáo khai tông tổ sư, ngươi nói chính đạo nhân sẽ bỏ qua cho hắn sao? Nhất định sẽ buộc hắn xuất thủ. Nhậm Thiên Hành thấp trầm giọng. Giáo chủ, ý ngươi là? Ma giáo mọi người đồng loạt nhìn về phía Nhậm Thiên Hành. Chúng ta tới Lĩnh Nam Thành viếng thăm Diệp gia thủy tổ sự tình, không cần giấu giếm, bại lộ cho chính đạo thám tử. Ngoài ra, đối ngoại tuyên truyền, ta ma giáo tổ sư gia còn sống, muốn giúp ta ma giáo phục hưng. Cộng thêm tổ sư gia giết Vân Phá Thiên cái này chính đạo đại nhân vật, lấy chính đạo tác phong, nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Tổ sư gia không rời núi, Nhậm Thiên Hành chuẩn bị để cho chính đạo người buộc hắn rời núi. Giáo chủ cao chiêu, như vậy chính đạo nhân nhất định sẽ đem hoài nghi ánh mắt, suy đoán hắn là chơi đùa ma giáo tổ sư gia. Đến thời điểm, là có thể bức tổ sư gia cùng chúng ta đứng ở cùng một cái trên chiến thuyền rồi. Ma giáo mọi người, lúc này lo lắng rốt cuộc tiêu trừ. Chính đạo tính tình, bọn họ tự nhiên vô cùng rõ ràng. Ngươi nói cái gì, ma giáo người, thăm hỏi Diệp gia thủy tổ. Xem ra, lá kia gia thủy tổ nhất định là ma nhân. Hừ, giết ta chính đạo người, thù này nhất định phải báo. Ngũ đại đệ tử nghe lệnh. Các ngươi mỗi người đi Thánh Kiếm Môn, Thiên Nhất Tông, Tử Tiêu Cung, Thiên Âm Các, Thanh Vân Điện, thông báo bọn họ trưởng môn, tổ chức trừ ma đại hội. Đúng sư phụ. Lý Nhược Thu ngũ đại đệ tử, hóa thành một đạo đạo quan mang, rời đi đại điện. Hướng năm cái phương hướng đi. Thánh Kiếm Môn, Kiếm Các Đại Điện. Lý Nhược Thu mời chúng ta tổ chức trừ ma đại hội. Kiếm Thánh Liêu Mộ Bạch nhìn trong tay thư, khẽ nhíu mày. Sư huynh, chúng ta còn nhận được tin tức, ma giáo trong truyền thuyết tổ sư gia còn sống, chuẩn bị rời núi giúp ma giáo phục hưng. Lấy Diệp gia thủy tổ thực lực, đại khái suất chính là ma giáo tổ sư gia. Kiếm Thánh bên cạnh một tên kiếm đạo cao thủ, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ. Sư đệ, ngươi phụ trách chỉnh đốn Thánh Kiếm Môn đệ tử. Thời khắc chuẩn bị đi Chiêm Châu. Ta dự định bế quan, phá vỡ ngũ cảnh. Ma giáo tổ sư gia thực lực sâu không lường được, không có ngũ cảnh trên tu vi, ta vẫn là không có tuyệt đối nắm chặt. Kiếm Thánh phân phó nói. Lấy Kiếm Thánh thiên tư thực ra sớm liền có thể phá ngũ cảnh. Chỉ là hắn vì ma luyện chính mình trí cường kiếm ý, áp chế tu vi của mình. Thủy tổ, bên ngoài bây giờ khắp nơi đều ở đồn đãi ngươi là ma giáo tổ sư gia. Chính đạo thế lực, tề tụ Chiêm Châu. ta sợ bọn họ sẽ đối với ngươi và Diệp gia bất lợi. Diệp Vận lo lắng nói. Có ta ở đây, ngươi không cần lo lắng, không có ai tổn thương được Diệp gia. Diệp Tín tự tin lạnh nhạt nói. Nhưng trong lòng hừ nói, ma giáo giáo chủ, ngươi tiểu tâm tư có thể lừa gạt được ta sao? Lấy Diệp Tín trí tuệ, tự nhiên nhìn thấu Nhậm Thiên Hành tiểu tâm tư. Đã như vậy, ta liền nhờ vào đó khảo nghiệm ngươi một chút môn những thứ này đồ tử đồ tôn. Diệp Tín lần này hạ phàm, vì mang chính mình thân bằng hảo hữu đi thần ma thiên giới tu luyện. Mặc dù ma giáo là hắn một tay khai sáng, đều là mình đồ tử đồ tôn, nhưng không phải là cái gì a miêu a cẩu cũng sẽ mang đi thượng giới. Phải ở thiên phú tu luyện bên trên, miễn cưỡng vào hắn pháp nhãn, mới có tư cách. Nếu như ma giáo trong đám người, trong đó có hợp cách người, hắn không ngại đem dẫn vào thượng giới tu luyện. Chính ma cuộc chiến, chính là đối ma giáo đám này đồ tử đồ tôn khảo nghiệm. Người hợp lệ, Diệp Tín chuẩn bị mang đi hắn. Về phần bỏ mạng ở chính ma cuộc chiến chung, liền quái thực lực của bọn hắn không tốt rồi. Không tới cuối cùng, Diệp Tín sẽ không xuất thủ. Huống chi, cũng là bọn hắn ma giáo tự lựa chọn. Chương 52, Không Thu Sơn, chính ma quyết chiến. Theo ma giáo xuất thế, ma giáo chi tổ còn sống tin tức truyền ra. Thiên hạ chính đạo đều kinh động. Dù sao song phương nhưng là không chết không thôi tử đối đầu. Hưởng ứng Huyền Đạo Tông tông chủ Lý Nhược Thu hiệu triệu, thiên hạ chính đạo từ các nơi tề tụ Chiêm Châu Huyền Đạo Tông, đuổi ma đại hội. Lúc này, Huyền Đạo Tông diễn võ quảng trường, đám người phun trào, khắp nơi đen nghìn nghịt. Thiên Nhất Tông tông chủ Tiêu Thiên Nhiên, Tử Tiêu cung cung chủ Lưu Thanh Tùng, Thiên Âm các chủ Khúc Hoa Thường, Thanh Vân Điện điện chủ Trầm Thương Hải, cộng thêm Thánh Kiếm môn trưởng Lão Lăng Kiếm Phong. Chính đạo lục tông toàn bộ đến đông đủ. Còn có trên trăm còn lại chính đạo tông môn. Tử Tiêu cung chủ Lưu Thanh Tùng vẻ mặt chính khí nói, ma giáo xuất thế, nguy hại thương sinh, ngàn năm trước ma giáo chi tổ càng là phát điên, thị sát thành tánh, tàn sát ta vô số chính đạo đệ tử. Lần này, không chỉ có phải đem ma giáo hoàn toàn tiêu diệt, càng phải đem kia ma giáo chi tổ đánh chết, vĩnh trừ tai họa. Tin đồn Diệp gia thủy tổ, chính là ma giáo chi tổ, thực lực sâu không lường được. Thanh Vân Điện chủ Trầm Thương Hải trầm giọng nói, hừ, ta Huyền Đạo Tông đại trưởng lão, chính là phát hiện hắn thân phận của ma giáo chi tổ, mới đi Diệp gia thăm dò tình huống, bị hắn tàn nhẫn sát hại. Lý Nhược Thu đau lòng nói, hắn cũng không biết, Vân Phá Thiên vì sao lại bị Diệp gia thủy tổ giết chết. Nhưng, cái này đã không trọng yếu, trọng yếu là như thế nào kích thích chính đạo lửa giận, đánh chính đạo cờ xí, giết lá kia gia thủy tổ, báo thủ cho đại trưởng lão. Diệp gia toàn tộc, khẳng định cũng là ma đạo, ứng làm diệt tộc. Thiên Nhất Tông chủ Tiêu Thiên Nhiên một bộ lòng đầy căm phẫn dáng vẻ. Hắn làm việc thích chạm thảo trừ căn. Bây giờ chúng ta trực tiếp đi Diệp gia, tìm ma giáo chi tổ báo thủ, thuận tiện diệt trợ trụ vi ngược Diệp gia toàn tộc. Thiên Âm các chủ Khúc Hoa Thường đề nghị. Ta xem không cần, ma giáo khiêu khích chúng ta chính đạo, mời chúng ta đi Thiên Thu Sơn quyết tử chiến một trận. Trận chiến ấy, ma giáo chi tổ nhất định sẽ hiện thân, đến thời điểm chúng ta lại đem hắn đánh chết, kết thúc hắn tội ác cả đời. Lăng Kiếm Phong nói. Lăng huynh, tại sao kiếm thánh không có tới trước? Lý Nhược Thu khẽ nhíu mày, nhìn về phía Lăng Kiếm Phong. Vì ứng đối ma giáo chi tổ, sư huynh hắn đang bế quan phá ngũ cảnh. Nói tới chính mình kiếm thánh tên, Lăng Kiếm Phong cả người cũng tinh thần. Kiếm thánh là cả thánh kiếm môn tín ngưỡng. Là bọn hắn chính đạo đệ nhất cao thủ, kình thiên trụ lớn. Ha ha, kiếm thánh không phá ngũ cảnh, thực lực cũng không dưới với ngũ cảnh trên đại tu hành giả. Nếu phá ngũ cảnh, nhất định để cho ma giáo chi tổ tệ ra quần. Nghe nói kiếm thánh đang ở phá ngũ cảnh, Lý Nhược Thu đám người cao hứng cười lớn. Nếu như kiếm thánh phá ngũ cảnh, đối phó kia thần bí khó lường ma giáo chi tổ, nắm chặt liền đại rất nhiều rồi. Bọn họ cũng áp lực, cũng tiểu rất nhiều rồi. Được, chúng ta liền quyết định như vậy, bên trên Thiên Thu Sơn, diệt ma dạy, sát ma giáo chi tổ. Ngày mai liền lên đường. Ngay đêm đó, Thiên Nhất Tông chỗ ở. Một đạo bóng người phá không mà tới. Là ai? Du củ cảnh Tiêu Thiên Nhiên trước tiên cảm giác được tình huống, trực tiếp thuấn di mà tới. Động tính giống vậy kinh động Thiên Nhất Tông tất cả trưởng lão cùng đệ tử, rối rít chạy ra. Tham kiến Thái Thượng trưởng lão. Bái kiến sư thúc. Thấy người tới là Lý Đạo Tông, mọi người đại thở phào nhẹ nhõm. Di chúc mừng sư thúc, người lão nhân ra rốt cuộc đột phá đến du củ cảnh. Lúc này, Tiêu Thiên Nhiên mới phát hiện Lý Đạo Tông khí tức không giống nhau. Mừng rỡ trong lòng, kích động nói, sư thúc đột phá đến du củ cảnh, lần này chính ma đại chiến, lại thêm một sự giúp đỡ lớn, ta Thiên Nhất Tông uy thế, cũng có thể nâng cao một bước. Ngươi không cần cao hứng, ta lần này đến, là cho các ngươi thối lui ra lần này chính ma đại chiến. Lý Đạo Tông trực tiếp cho Tiêu Thiên Nhiên nhào một chậu nước lạnh. Ma giáo chi tổ, nhưng là hắn chủ nhân Diệp Tín. Một mình hắn liền diệt toàn bộ cơ thị hoàng thất, diệt chính đạo đám người này, còn là không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Tiêu Thiên Nhiên nhướng mày một cái, tuyệt đối không ngờ rằng Lý Đạo Tông làm cho mình thối lui ra chính ma đại chiến. Sư thúc, bây giờ ta là trưởng môn, Thiên Nhất Tông tương lai hẳn do ta quyết định. Lần này trừ ma đại chiến, ta Thiên Nhất Tông nhất định phải tham dự, giết kia ma giáo chi tổ. Tiêu Thiên Nhiên quả quyết cự tuyệt Lý Đạo Tông. Nếu như thối lui ra, Thiên Nhất Tông không cách nào nữa đặt chân ở chính đạo. Ai, lão phu đã khuyến cáo rồi các ngươi, ngươi quả thực không nghe, cũng không có cách nào sinh tử do trời định đi. Từ nay về sau, ta Lý Đạo Tông cùng Thiên Nhất Tông lại không có nửa điểm quan hệ. Nên làm việc, mình đã làm, Lý Đạo Tông liền không có ở đây nói thêm cái gì, trực tiếp rời đi Thiên Nhất Tông chỗ ở. Sau này, hắn liền ở không có quan hệ gì với Thiên Nhất Tông, sống hay chết, hắn cũng sẽ không cố vấn. Đắc tội chính mình chủ nhân, kết quả chỉ có một con đường chết. Giáo chủ, chính đạo nhân đã bắt đầu lục tục vào núi. Thanh Long Pháp Vương đi tới trước người Nhậm Thiên Hành bẩm báo nói. Để cho thiên địa huyền hoàng, Nhật Nguyệt Tinh Thần Bát Kỳ đệ tử cũng bắt đầu vào núi, an bài đứng lên. Nhậm Thiên Hành hai mắt thâm trầm, nhìn Thiên Thu Sơn phương hướng. Lúc này hắn trong nội tâm, vẫn còn có chút khẩn trương. Nếu như tổ sư ra thật không đến, hắn ma giáo căn bản không có làm pháp thăng đoán. Hắn thực lực cường đại, du củ đỉnh phong, ngũ cảnh bên dưới vô địch. Nhưng, kia kiếm thánh Liêu Mộ Bạch, nhưng là ngũ cảnh trên thực lực. Chớ nói chi là, chính đạo còn có 6 vị du củ cảnh. Mà tứ đại pháp vương trung, chỉ có Thanh Long cùng Bạch Hổ Thạch du củ cảnh. Đỉnh cấp về mặt chiến lực cũng rất có chênh lệch, chớ nói chi là đệ tử. Ma đạo chỉ có ma giáo một thế lực. Đệ tử số lượng nơi đó có thể so với chính đạo rồi trên 100 cái thế lực đệ tử tổng cộng. Chính ma đại chiến bắt đầu. Đám này chính đạo ngụy quân tử, ngàn năm trước liền nhìn bọn họ không hợp mắt, đánh chính nghĩa cờ hiệu, khắp nơi cùng ta đối nghịch. Hôm nay liền cùng nhau đem bọn ngươi giải quyết đi. Sau đó, Diệp Tín bóng người, biến mất ở rồi Diệp Phủ. Chính đạo tính tình, Diệp Tín cũng rất hiểu. Coi như hắn không ra tay, bọn họ cũng sẽ đánh tới cửa. Đã như vậy, Diệp Tín cũng chỉ có thể đem đám này rác dưới toàn bộ tiêu diệt. Để cho bọn họ minh bạch, hắn cái này đại ma vương, là biết bao làm người tuyệt vọng. Mặt trời lên không. Trong núi chim bay thú chạy, đã sớm bị dọa đến khắp nơi chạy trốn. Lúc này, chính ma lương đạo, mấy vạn người nhiều, tề tụ với sơn cốc, lẫn nhau giằng co. Thiên địa huyền hoàng bốn kỳ đệ tử, đứng ở phía trước nhất. Tu luyện trận pháp, phụ chú, âm luật, ảo thuật nhật nguyệt tinh thần kỳ đệ tử, núp ở bốn phía, bày đại trận. Phụ trợ trước mặt bốn kỳ đệ tử chiến đấu. Lý Như Thu, Khúc Hoa Thường, Lưu Thanh Tùng, Tiêu Thiên Nhiên, Trầm Thương Hải, Lăng Kiếm Phong 6 người, cùng Nhậm Thiên Hành, Thanh Long Bạch Hổ Pháp Vương, Lăng không đối lập. Khí tức đáng sợ ba động, để cho hư không chấn động kịch liệt đứng lên. Đây chính là 9 vị du củ cảnh đương thời cường giả tuyệt đỉnh. Nhậm Thiên Hành, ngươi ma giáo không trốn ở âm thầm tham sống sợ chết, còn dám lần nữa xuất thế, nguy hại nhân gian, hôm nay liền tiêu diệt ngươi ma giáo. Tiêu Thiên Nhiên lạnh lùng quát: Nhậm Thiên Hành, ngươi ma giáo chi tổ rồi hả? Hắn đã giết ta Huyền Đạo Tông đại trưởng lão, nhất định phải hắn nợ máu trả bằng máu. Lý Nếu Như Thu sát ý lăng nhiên nói. Lý Như Thu, các ngươi còn chưa có tư cách để cho tổ sư ra xuất thủ. Trước đánh thắng ta môn rồi hay nói. Được, chúng ta cũng sẽ không nói nhảm, trước tiêu diệt ngươi ma giáo lại nói. Phong vân biến hóa, chính ma quyết chiến chính thức mở màn. Toàn bộ Thiên Thu Sơn, bị khí thế đáng sợ bao phủ, chấn động kịch liệt đứng lên. Chương 53, nhân gian kiếm thánh cũng dám xưng vô địch. Tới đánh đi. Lý Nhược Thu cả người khí thế tăng lên tới cực điểm, dẫn đầu xuất thủ. Diệp gia thủy tổ hại hắn Huyền Đạo Tông mất đi một tên thiên mệnh cảnh cường giả, dĩ nhiên là tối hy vọng diệt ma giáo, sát Diệp gia thủy tổ người. An không chịu được trong lòng công phẫn, người thứ nhất giết rồi đi lên. Lý Nhược Thu, đối thủ của ngươi là ta. Thanh Long Pháp Vương hét lớn một tiếng, cả người khí thế nhảy lên tới cực điểm, nên chiến đi lên. Gào gừ. Long ngâm rung trời, một cái khí kình thần long bay lượn mà ra. Mênh mông như biển, cực kỳ bá đạo sóng sức mạnh, ở bốn phía mãnh liệt lao nhanh. Hừ. Lý Nhược Thu một tiếng hừ lạnh, bảo kiếm trong tay hóa thành vô biên cầu vồng, tản mát ra sáng chói chói mắt ánh sáng, hướng khí kình thần long chém tới. Ùng ùng ba. Long ngâm khiếu thiên, kiếm khí dễ dãi. Đáng sợ năng lượng chút xuống, ở trong hư không không ngừng nổ vang, bốn phía nham thạch, cây cối gặp phải nghiêm trọng phá hư. Hai người đều là du củ cảnh cường giả, chiến đấu bất phân thắng phụ. Lý Tông Chủ đã xuất thủ, chúng ta cũng không thể rơi ở phía sau. Trước diệt ma giáo, lại giết ma đạo tổ sư. Lưu Thanh Tùng ngưng tụ cả người nguyên khí, một quyền đánh giết đi. Mãnh liệt khí mang, đâm rách trường không, rung động thiên địa. Bạch Hổ Pháp Vương cũng không cam chịu rơi ở phía sau, giống như mãnh hổ xuống núi một loại không thể địch thế, xông về Lưu Thanh Tùng. Lăng Kiếm Phong đối thiên quát to, những đệ tử còn lại toàn bộ giải tán. du củ cảnh chiến đấu dư âm, các ngươi không chịu nổi. Chính ma lưỡng đạo chúng đệ tử, liền vội vàng rút lui ra khỏi sân cốc, đem nơi này chiến trường giao cho đám này du củ cảnh cường giả. Nhậm Thiên Hành, hôm nay chúng ta liền muốn thay trời trừ ma, ngươi chịu chết đi. Lăng Kiếm Phong, Tiêu Thiên Nhiên, Khúc Hoa Thường, Trầm Thương Hải bốn vị du củ cảnh cường giả, liên thủ đánh tới Nhậm Thiên Hành. Chính đạo ngụy quân tử, lấy một địch bốn, bản giáo chủ lại có gì sợ. Ha 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 ba. Nhậm Thiên Hành lớn tiếng cười to, đáng sợ màu đen ma khí quấn quanh toàn thân, sau đó giết đi lên. Rầm 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 ba. Trong sân cốc, thỉnh thoảng truyền ra đáng sợ uy thế, để cho bên ngoài các đệ tử sắc mặt tái nhợt, trong lòng sợ hãi. Chúng ta cũng không thể rơi ở phía sau, ở du củ cảnh bên ngoài, mở lại tích một cái chiến trường. Đem những ma giáo đó đệ tử toàn bộ tiêu diệt. Nhìn kịch chiến liền liên sân cốc, chính đạo thế lực trưởng lão và các đệ tử, cũng không chịu được tịch mịch. Mấy chục ngàn chính đạo đệ tử, hướng ma giáo bát kỳ trận địa lướt đi. Thiên địa huyền hoàng bốn kỳ đệ tử, xông lên cận chiến. Nhật nguyệt tinh thần bốn kỳ đệ tử, tại mặt bên phụ trợ giết địch. Chu tước pháp vương Lệ Nhược Lan quát to. Xông lên A. Sát A. Mấy vạn người đại hôn chiến, ở rậm rạp trong rừng rậm, chính thức mở ra. Ma giáo bát kỳ đệ tử, ban đầu Diệp Tín dựa theo quân đội kiểu tới huấn luyện. Tinh thông chiến trận, cùng phối hợp tác chiến. Mặc dù số người hơi ít, chỉnh thể tu vì yếu hơn. Nhưng ở ưu tú phối hợp tác chiến hạ, tạm thời không rơi xuống hạ phòng. Song phương thảm thiết địa chém giết, vô số người chết thảm. Cả ngọn núi đều bị máu tươi thật sự nhiễm đỏ. Diệp Tín đứng ở trên đỉnh núi, hai mắt nhìn chăm chú chiến trường. Hắn đang quan sát ma giáo các đệ tử tình huống chiến đấu. Rốt cuộc để cho hắn tìm được mấy cái miễn cưỡng đập vào mắt nhân. Nguyệt tự bên trong, có một thiếu nữ, sinh kiều mị mị hoặc, đối với mị thuật một đạo có thiên phú kinh người. Chính đạo vô số khí huyết tràn đầy đệ tử trẻ tuổi, bị nàng mê đến sắc mặt đỏ ửng, huyết khí sôi sùng sục. Thậm chí, giống như ma như thế, huy kiếm tự sát. Tinh tự kỳ chủ, mặc dù tuổi tác không nhỏ, tóc bạc hoa râm, khô gầy như que tuổi. Nhưng đối với phù chú một đạo, lại có thành tựu cực cao. Hắn lấy huyền đan cửu chuyển cảnh tu vi, vẽ ra một đạo sát tự phù chú, đem chính đạo một tên thiên nhân ngũ cảnh trưởng lao đấm phát chết luôn. Một đạo chém tự phù chú, trong nháy mắt tiêu diệt mười mấy tên chính đạo đệ tử. Uy lực kinh người, giống như chiến tranh đại sát khí. Huyền tự kỳ trung, có một thiếu niên, cương nghị tuấn tú, chưa đủ 20 tuổi, lại ngộ hiểu tuyệt thế thương ý. Lấy vũ thánh đỉnh phong tu vi, một thương xuyên thủng một cái danh thuế phàm cảnh chính đạo đệ tử lồng ngực. Chu tước pháp vương Lệ Nhược Lan, 30 tuổi chi linh, sơ chi cảnh giới, một người độc chiến ba vị đồng giai cường giả, không rơi xuống hạ phong. Diệp Tín quét mắt toàn bộ chiến trường, liền bốn người này miễn cưỡng có thể vào hắn pháp nhãn. Có thể dẫn vào thần ma thiên giới tu luyện. Ở thần ma thiên giới chung, Diệp Tín cũng chế có một phe thánh địa, tên là Tắc, Di, Hạ Học Cung. Lấy với kiếp trước hoa điều trong lịch sử, Xuân Thu chiến quốc cao nhất học phủ tên. Tắc Hạ Học Cung, hữu giáo vô loại, phàm là hữu duyên, vào pháp nhãn người. Bất kể là thần, hay lại là ma, thậm chí là yêu thú, tinh linh, liền có thể bái nhập thánh địa tu luyện. Đọc tại chính mình cùng ma giáo cũng coi như có chút sâu xa phân thượng, cho bốn người này một trận cơ duyên, dẫn vào Tắc Hạ Học Cung. Đột nhiên, trong sơn cốc một cổ trùng thiên khí thế, hóa thành một đạo cầu vòng thẳng trùng thiên cung. Cái gì? Nhậm Thiên Hành lại vào lúc này phá ngũ cảnh. Tiêu Thiên Nhiên đám người, khiếp sợ trợn mắt hốt mồm, bất khả tư nghị nhìn lúc này khí thế nhảy lên tới cực điểm Nhậm Thiên Hành. Đang chiến đấu cũng có thể đột phá, thiên ma thần công không hô thế gian hiếm thấy tuyệt học. Trong chiến đấu đột phá phi thường khó khăn, ngoại trừ yêu cầu thiên phú bên ngoài, còn cần tu luyện có tuyệt thế công pháp mới được. Lúc này Tiêu Thiên Nhiên đám người, sắc mặt thay đổi vô cùng khó xem. Mặc dù Nhậm Thiên Hành thực lực cường đại, cơ hồ là phá ngũ cảnh bên dưới người mạnh nhất. Một đối một bọn họ sáu cái không có một là đối thủ của hắn. Nhưng bốn đánh một bên dưới, hay lại là chiếm hết ưu thế, ai cũng không ngờ rằng, lúc này hắn đột phá thiên nhân ngũ cảnh. Ha ha ha, chính đạo một đám ngụy quân tử, không nghĩ tới bản giáo chủ có thể phá ngũ cảnh đi. Thiên ma thần công, gặp mạnh là mạnh, đa tạ các ngươi cho bản giáo chủ áp lực, để cho ta đột phá đến đệ cửu trọng, thiên ma cảnh. Nhậm Thiên Hành đắc ý cuồng tiếu lên. Lần này đánh cược mệnh, quá đáng giá. Giáo chủ vi vũ, giáo chủ vi vũ. Vốn là vô số tử thương, tinh thần đê mê bát kỳ đệ tử, thấy nhà mình giáo chủ phá ngũ cảnh, cao hứng kích động quát to lên. Nhất thời, cả người tràn đầy chiến ý. Nay Nhậm Thiên Hành cũng là một nhân tài, dưới tình huống này cũng có thể đột phá đến thiên ma cảnh. Đáng tiếc dám đối với ta đùa bỡn tiểu tâm tư, mạnh hơn nữa thiên phú cũng vô dụng. Diệp Tín hử lạnh nói. Nếu như là không phải hắn thực lực cường đại, này Nhậm Thiên Hành tiểu tâm tư, đủ để hại chết hắn và Diệp gia. lại có thể khinh suất tha thứ hắn. Thiên ma lâm trần. Một tôn thiên ma pháp tướng, đem Nhậm Thiên Hành bao phủ, ma huy uy nghiêm, chấn động thiên địa. Tiêu Thiên Nhiên đám người, căn bản là không phải thiên ma pháp tướng đối thủ, rối rít phun ra máu tươi. Hiu. Nhưng vào lúc này, một thanh tràn đầy nét cổ xưa, kiếm khí trùng thiên thần kiếm, tự vạn dặm vân không phá không mà tới. Phốc suy. Một kiếm bên dưới, Nhậm Thiên Hành thiên ma pháp tướng lại bị phá, tự mình càng là miệng phun máu tươi trọng thương. Một tên kiếm ý hiên ngang, lãnh khốc cương nghị người đàn ông trung niên phá không mà tới. Kiếm thánh. Là ta chính đạo kiếm thánh. Sư huynh, người rốt cuộc phá ngũ cảnh. Kiếm thánh tới, một kiếm bại Nhậm Thiên Hành. Lúc này toàn bộ chính đạo mọi người, vô cùng kích động. Kiếm thánh, toàn bộ chính đạo kình thiên trụ lớn, hắn rốt cuộc ở thời khắc mấu chốt chạy đến. Ngũ cảnh đã phá, kiếm thánh đã nhân gian vô địch. Là ta chính đạo ánh sáng. Ha ha ha, ma giáo hôm nay nhất định diệt, ma đạo tổ sư hẳn phải chết. Phá ngũ cảnh Nhậm Thiên Hành, bị kiếm thánh một kiếm đánh bại, để cho chính đạo vui mừng quá đổi. Tất cả đang điên cuồng khen kiếm thánh. Kiếm thánh đứng ngạo nghễ hư không, chắp hai tay sau lưng, cao cao tại thượng địa lãnh ngạo nói, ma giáo giáo chủ, bổn tọa ngũ cảnh đã phá, đã ở nhân gian vô địch, ngươi không phải là đối thủ, tự sát đi. Ở trong mắt kiếm thánh, Nhậm Thiên Hành cái này mới vừa phá ngũ cảnh cường giả, cũng không có tư cách để cho tự mình xuất thủ đánh chết. Cả ngươi thế gian, cũng chỉ có phu tử, sử dụng hoán thần thuật hạo thiên đại thần quan, mới có thể cùng đánh một trận. Chỉ sợ kia thần bí ma đạo tổ sư, giờ phút này hắn giống vậy không để ở trong lòng. Không phá ngũ cảnh, kiếm thánh thực lực đã vượt qua rất nhiều phá ngũ cảnh cường giả. Như thế phá ngũ cảnh, đã đạt đến sâu không lường được cảnh. Chính là nhân gian kiếm thánh, con kiến hôi thôi, cũng dám xưng vô địch. Nhưng vào lúc này, một đạo lạnh lùng thanh âm, rõ ràng ở người sở hữu bên thai vang động. Giới này kết thúc, nhân vật chính toàn bộ thực lực cũng sẽ giải phong, trở lại chân chính thần ma hai giới đệ nhất cường giả thực lực. Đại vũ đài, cũng sắp đặt ở thần ma thiên giới chung, một cái chân chính huyền huyễn thế giới. Hoang cổ đại lục quá nhỏ bé, vẫn còn có chút lệch võ hiệp khí tức. Mọi người đoán nghĩ một hồi Mộng Xương Hoa lấy cái dạng gì thân phận xuất hiện. Cơ phách có thể hay không hiện thân. Kính xin đợi. Cầu phiếu đề cử. Chương 54, một bàn tay tiêu diệt mấy chục ngàn chính đạo người. Đang lúc mọi người chú trong mắt, một đạo như rất giống ma vĩ đại bóng người, chân đạp hư không mà tới. Hắn trong hai tròng mắt tất cả đều là lạnh lùng, phảng phất nhìn lại một đám nhỏ nhặt không đáng kể con kiến hôi. Nhậm Thiên Hành trên mặt tái nhợt, lộ ra vẻ đại hỉ. Tổ sư gia không có vứt bỏ bọn họ. Hắn rốt cuộc chạy đến. Nhưng hắn nào ngờ, Diệp Tín đã sớm tới, chính mắt thấy vô số ma giáo đệ tử vẫn lạc, mà lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Vạn vật vô tình, không quan trọng nhân tính mệnh, Diệp Tín cho tới bây giờ cũng sẽ không để ý, hoặc sinh lòng thương hại chi tâm. Sinh tử phú quý, đều do thiên mệnh. Giả thân giả quỷ, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng, làm nhục kiếm thánh, bổn tông chủ muốn nhìn một chút, ngươi lợi hại đến mức nào. Thấy Diệp Tín tương đối trẻ tuổi, cường giả không thể nào cường quá bất hợp lý. Lý Nhược Thu đại thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó hử lạnh nói. Hắn một đạo kiếm quang, xuyên thủng hư không chạm hướng Diệp Tín, thề phải ở trước mặt mọi người triển lộ mình một chút uy tín. Ầm. Lệnh tất cả mọi người cảm thấy kinh hoàng, không tưởng tượng nổi. Người vừa tới tùy ý một tiếng hử lạnh. Kiếm quang vỡ vụn, tiếp theo Lý Nhược Thu vị này du củ cảnh cường giả siêu cấp, nhục thân trực tiếp biến thành một sợi thanh niên. Tĩnh, quỷ dị yên tĩnh, phảng phất thời gian ngừng lại ở thời khắc này. Đường đường chính đạo lục tông một trong huyền đạo tông tông chủ, du củ cảnh cường giả, liền này không giải thích được tan xương nát thịt. Nếu là không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ vô luận như thế nào cũng không thể tin được, trên thế gian tốt sắc bén như thế kinh khủng sát nhân thủ đoạn. Ngươi là người phương nào? Ngươi giết Lý tông chủ, có thể muốn cùng ta toàn bộ chính đạo vô địch. Kiếm thánh cô lạnh địa nhìn về phía Diệp Tín. Trong cơ thể trí cường kiếm ý, chiến ý hiên ngang. Đây là một cái đáng giá nghiêm túc đối đại đối thủ cường đại. Ta chính là các ngươi trong miệng ma đạo tổ sư gia. Diệp Tín Vân đạm phong khinh sâu xa nói. Cái gì? Ngươi chính là ma đạo tổ sư. Giá ngoài thật không ngờ trẻ tuổi. Chính đạo người nhìn về phía Diệp Tín, trên nét mặt cực kỳ kinh ngạc. Đấm phát chết luân lý thần chủ thần bí nhân, lại là ma đạo tổ sư. Ma đạo tổ sư, kinh khủng như vậy. Kinh khủng chỉ có kiếm thánh mới có thể đối phó. Ma giáo mọi người chính là vui mừng quá đổi, trong lòng không ngừng kêu tổ sư gia huy vũ. Làm chết đám này chính đạo cầu nhật. Có tổ sư chỗ dựa, cảm giác này thật mẹ nó thoải mái. Tham kiến tổ sư gia. Nhậm Thiên Hành cao hứng đi tới bái kiến Diệp Tín. Tổ sư gia tới trước, hắn ma giáo được cứu rồi. Phốc suy. Đang ở cao hứng Nhậm Thiên Hành, đột nhiên phun rồi búng máu tươi lớn đi ra. Rồi sau đó, hắn vốn là mái tóc màu đen, bắt đầu nhanh chóng tuyết bạch khởi tới. trên mặt từng tia nếp nhăn đột nhiên hiện ra, thoáng cái già rất nhiều, biến thành già nua lẩm cẩm lão nhân. Tổ sư gia, vì sao phải phế ta tu vi? Nhậm Thiên Hành thống khổ, không hiểu nhìn về phía Diệp Tín. Ma giáo mọi người giống vậy không hiểu nhìn về phía Diệp Tín. Này là không phải nhà mình tổ sư ấy ư, tại sao ra tay với giáo chủ? Liên chính đạo người cũng ngọc ép. Cái này thì lục đục. Ma đạo tổ sư quả nhiên lòng dạ ác độc thủ đoạn, ngay cả người mình cũng không buông tha. Kiếm Thánh lạnh lùng nói. Đối với ma đạo người, hắn các đời cũng phi thường ghét. Với đừng nói Diệp Tín cái này tối đại ma đầu. Ngươi không nên tính toán ta, đem ta dẫn nhập chính ma quyết chiến buồn chán bên trong. Chỉ là phế tu vi của ngươi, còn có thể một lần nữa tu luyện, không có giết ngươi, coi như là xem ở ta cùng với ma giáo một chút về mặt tình cảm. Diệp Tín lạnh lùng nói. Bất kể là ai, làm sai chuyện, liền phải trả giá thật lớn, tiếp bị trừng phạt. Dám tính toán hắn, không có bị một cái tát đập chết, coi như là nhân tử. Ma đạo tổ sư, ta bất kể ngươi và ma giáo giáo chủ có cái gì ân oán. Ngươi giết Vân Phá Thiên, bây giờ lại giết Lý Nhược Thu. Nếu bổn tọa không giết, không có biện pháp cùng thiên hạ chính đạo giao nộp. Ngươi xuất kiếm đi, ta với ngươi công bình đánh một trận, phân cao thấp. Diệp Tín muốn lắc đầu nói, ngươi còn chưa có tư cách để cho ta xuất kiếm, cùng ta công bình đánh một trận. Nhân gian kiếm thánh rất mạnh, sơ nhập thần hải cảnh, liền chiến lực liền có thể so với tử phủ đại tu sĩ. Đây chính là lĩnh ngộ trí cường kiếm ý cường đại sức chiến đấu. Nhưng, ở trong mắt Diệp Tín, vẫn là cùng con kiến hôi một dạng, lại làm sao có thể có tư cách làm cho mình xuất kiếm. Ma đạo tổ sư, ngươi khinh người quá đáng, kiếm của ta Thánh Liễu Mộ Bạch hôm nay liền một kiếm chém chết ngươi. Cao ngạo trong lòng kiếm thánh nổi giận. Từ xưa tới nay chưa từng có ai, dám như vậy không nhìn cùng hắn. Ta dùng kiếm, chỉ có thể ra một kiếm. Một kiếm này, ẩn chứa ta trí cường kiếm ý toàn bộ lực lượng, ngươi có thể chú ý. Kiếm thanh kiếm, chỉ có một kiếm. Một kiếm này nhất định nở rộ hắn thật sự có quan mang. Một kiếm ngày qua, kinh khủng kiếm ý lệnh thiên địa biến sắc. Kiếm khí ở Liễu Mộ Bạch bốn phía, tạo thành một cái hạo hạo đãng đãng kiếm khí trường hà. Tràn đầy trí cường vô địch, hủy thiên diệt địa uy năng. Nay một kiếm hạ xuống, đủ để phách hơn nửa đỉnh núi. Hoa Lý Hoa Thanh Tú, không chịu nổi một kích. Diệp Tín lạnh lùng nói. Hắn đưa ra một cây như nữ tử như vậy tây dạng có năng lực chỉ, nhẹ nhàng chỉ hướng kiếm thánh Liễu Mộ Bạch. Trong nháy mắt, bốn phía kiếm ý hoàn toàn bị một cổ vô hình lực lượng vỡ vụn. Kiếm khí trường hà trực tiếp biến mất. Phốc suy. Kiếm thánh phun ra một ngụm tiên huyết, cả người lăng thiên kinh khủng kiếm ý hoàn toàn không thấy. Nay chỉ một cái, hắn chí cường kiếm ý bị triệt để phá, sau này cũng không còn cách nào sử dụng. Càng làm người ta kinh khủng là, Liễu Mộ Bạch trên ngực, xuất hiện một cái lỗ máu, không ngừng phun huyết. Ta đã với thế gian vô địch, không nghĩ tới bị ngươi nhẹ nhàng chỉ một cái trong nháy mắt miểu sát. Ngươi kết quả cường đại đến trình độ nào? Nói xong, đường đường nhân gian mạnh nhất kiếm thánh, liền ngã xuống, nhắm lại hai mắt, vĩnh viễn rời đi thế gian. Một tiếng cao ngạo Liễu Mộ Bạch, nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới. Có một ngày, sẽ có một người coi hắn làm kiến hôi, đưa hắn trực tiếp đấm phát chết luôn. Vốn cho là một trận kinh thiên động địa đại chiến, vạn vạn không nghĩ tới sau này ma đạo tổ sư đưa ra một ngón tay, trong nháy mắt miểu sát kiếm thánh. Trời ạ, thế gian thật có như thế cường đại kinh khủng người. Chính đạo người không dám tin tưởng nhìn Diệp Tín, trong mắt tất cả đều là kinh hoàng. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Kiếm thánh chết, chúng ta chính đạo còn có hy vọng sao? Ngay cả Tiêu Thiên Nhiên đợi chính đạo lãnh tụ, đều gấp sợ luống cuống. Ma đạo tổ sư, coi như ngươi thực lực cường đại, liền kiếm thánh cũng chém giết. Nhưng là, chúng ta chính đạo có mấy vạn người, hai tay vẫn khó địch bốn quyền. Hôm nay chúng ta chính ma ngưng chiến như thế nào? Lưu Thanh Tùng lấy dũng khí, hướng về phía Diệp Tín đề nghị. Bọn họ đã sợ hãi, không dám tái chiến tiếp. Có thể ngưng chiến, tự nhiên tốt nhất. Gà đất cho sành, hôm nay liền cho các ngươi biết một chút về, thế gian kinh khủng nhất tuyệt vọng lực lượng. Diệp Tín giơ tay lên, lạnh lùng ấn hướng chính đạo người sở hữu. Đây là hắn nhìn xuống phàm trần, lần đầu tiên tận xuất toàn lực rồi. Một trường này, đưa hắn tầng thứ nhất phong ấn lực lượng, toàn bộ sử ra. Ung ung ba. Trong khoảnh khắc, hư không sụp đổ, cả ngọn núi hoàn toàn bị mãnh liệt bành bái. Đáng sợ cực kỳ năng lượng hóa thành phấn vụn. Mấy chục ngàn chính đạo người, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không có cơ hội phát ra ngoài, toàn bộ tàn xương nát thịt, liền thi thể cũng không tìm tới rồi. Vạn vật thương sinh ở trước mặt bọn họ, quá hèn mọn miểu tiểu. Một người bình thường, đi quan tâm trên đất con kiến sinh tử sao? Hoang cổ đại lục bên trong, ngoại trừ cùng hắn có quan hệ nhân, còn lại người cùng trên đất con kiến, lại có gì khác biệt? Một đầu khác ma giáo mọi người, cổ đại đến con mắt, bất khả tư nghị nhìn như thế kinh hoàng một màn. Một trường vỡ vụn hư không cùng cả ngọn núi, mấy chục ngàn chính đạo cao thủ hải cốt không còn. tổ sư gia đã là thần. Vốn đang bầu không khí Diệp Tín phế bỏ nhậm thiên hành ma giáo chủ nhân, trong lòng nhất thời tràn đầy kính sợ, không dám chút nào ý trách cứ. Cầu phiếu đề cử 3. Chương 55, chẳng lẽ hắn không có chết? Hắn trở lại. Lệ Nhược Lan, La Thắng, Tô Tiên Nhi, Mạc Tây Bạch, các ngươi bốn người tình nguyện theo ta tu luyện sao? Diệp Tín đối với mình thấy hợp mắt bốn người nói. Mang đi bốn người, cũng coi như kết thúc mình và ma giáo cuối cùng một tia tình hương hỏa. Đến đây sau đó, ma giáo cùng hắn lại vô bất kỳ quan hệ gì. Đệ tử đám người, nguyện ý đi theo ở tổ sư bên người tu luyện. La Thắng, Tô Tiên Nhi, Mạc Tây Bạch ba người, liền vội vàng kích động quỳ trên đất. Chỉ trường lau sạch hơn nửa đỉnh núi, để cho mấy chục ngàn chính đạo cường giả tan xương nát thịt. Tổ sư gia cường đại, đã để cho bọn họ kính như thần minh. Có thể theo hắn tu luyện, dĩ nhiên 10.000 nguyện ý. Chỉ có ánh mắt của Lệ Nhược Lan lóe lên, lộ vẻ do dự. Dù sao Diệp Tín phế sư phó của nàng tu vi. Lan Nhi, có thể đi theo tổ sư gia tu luyện, là ngươi thiên đại phúc phận, còn do dự cái gì? Nhậm Thiên Hành vội vàng quát lên. Đối với tổ sư gia phế chính mình, trong lòng của hắn không dám có câu oán hận nào. Tổ sư gia cường đại, khiến cho mọi người cũng không sinh được oán hận chi tâm. Huống chi, lấy hắn kinh nghiệm, sau đó không lâu lại có thể tu luyện trở lại. Đệ tử nguyện ý đi theo tổ sư gia tu luyện. Lệ Nhược Lan quỳ lạy trên đất. Liền sư phụ mình cũng không có câu oán hận, nàng lại làm sao có thể còn có câu oán hận ở trong lòng. Huống chi đối diện là chính mình tổ sư, cũng không dám còn nữa câu oán hận. Bây giờ chính đạo chủ lực toàn diện, sau này ngươi ma giáo tự thu xếp ổn thỏa đi. Sau đó, Diệp Tín mang theo bốn người rời đi Thiên Thu Sơn. Thiên Thu Sơn, chính ma chiến, kiếm thánh mất, chính đạo diệt. Như vậy kinh thiên động địa tin tức, để cho toàn bộ đại lục cũng chấn động lên. Tuyệt đối không ngờ rằng, phá ngũ cảnh kiếm thánh Liễu Mộ Bạch, vị này thiên hạ đệ nhất kiếm nói cường giả, cứ như vậy bỏ mình. Càng đáng sợ hơn là, Thiên Thu Sơn bị lau sạch hơn phân nửa, mấy chục ngàn chính đạo tinh anh cường giả, toàn bộ tử vong. Chơi ạ! Đây là nhân có thể làm ra giải quyết tình. Chỉ sợ cũng chỉ có thần, mới có đáng sợ như vậy sức mạnh to lớn đi. Cái này làm cho một ít ngàn năm lão quái vật, nhớ lại ngàn năm cái kia bạo quân. Ở Thiên Hiệp Sơn, một kiếm san bằng 108 tông môn phản hạ liên minh. Đem cả ngọn núi đánh thành hai nửa. Khó khăn. Chẳng lẽ hắn không có tử? Trở lại. Lúc này, ở nơi này nhiều chút ngàn năm lão quái vật trong đầu, đột nhiên lóe lên một cái đáng sợ ý nghĩ. Cả người bị dọa đến run lẩy bẩy. Cho dù đi qua ngàn năm, người kia cho bọn hắn lưu lại sợ hãi, cũng khó mà tiêu trừ. Nếu như hắn trở lại, chẳng lẽ thiên hạ mọi người, lại phải thần phục tại hắn lạm dụng uy quyền trong bóng tối. Vô biên cảm giác sợ hãi tự, ở nơi này nhiều chút lánh đời ngàn năm lão quái vật môn trong lòng, bao phủ. Hắn trở lại. Hắn không phải là người. Bọn họ sợ. Bọn họ sợ hãi. Thiên Đế Sơn, Nữ Đế Cung. Bạch Y Nữ Đế, phong hoa tuyệt đại, ngồi ở đàn cổ trước, tinh tế 10 ngón tay câu động dây đàn. Ngàn năm nhớ nhung hóa thành từng đạo cầm âm, như khóc như kể, thê biển động lòng người. Đồng nhiên, một đạo hồng sắc lệ ảnh bay tới. Như thế nào đây? Diệp gia thủy tổ có hay không vì trong tranh người? Chính là trong tranh người, một chút không có thay đổi. Diệp Hồng Lăng đúng sự thật bẩm báo nói. Nữ đế toàn bộ thân thể mềm mại run rẩy, 10 ngón tay ngưng kích thích dây đàn. Sư phụ ngươi rốt cuộc trở lại. Cao ngạo lạnh lùng nữ đế, lại để lại nước mắt. Trong nội tâm vẻ kích động, căn bản là không có cách che giấu. Sư phụ, hắn là ai? Cho ngươi như thế ngày đêm nhớ nhung. Diệp Hồng Lăng tò mò hỏi. Hắn là ta sư phụ, cũng là ngươi sư tổ. Nói tới Diệp Tín, ánh mắt của nữ đế không có ở đây lạnh lùng vô tình, mà là tràn đầy nhu ý. Cả ngươi thế gian, cũng sợ rằng chỉ có nàng sư phụ, có thể làm cho nàng nóng ruột nóng gan, lộ ra nhu tình. Nguyên lai là sư tổ. Diệp Hồng Lăng lộ ra vẻ kích động vui mừng, sư tổ ở Thiên Thu Sơn, diệt toàn bộ chính đạo mấy vạn người. Liền kiếm thánh Liễu Mộ Bạch đều chết ở trong tay hắn, nhất định là cường giả tuyệt thế. Ta đây phải đi tìm sư tổ, để cho hắn tới cứu ngươi. Nữ đế lại quả quyết cự tuyệt, kia vực ngoại chi ma, căn bản là không phải hoàng cổ đại lục lực lượng, có thể đối phó nhân vật khủng bố, ngươi không nên đi tìm hắn. Vực ngoại chi ma thực lực, đã vượt qua xa cái thế giới này cực hạn. Nếu không phải bị phong ấn ở U Minh trong động, cả thế giới đã sớm hủy ở trong tay hắn. Nàng không nghĩ chính mình sư phụ tới lấy thân mạo hiểm cứu mình. Sư phụ, ngươi không đành lòng để cho sư tổ tới mạo hiểm. Đệ tử làm sao nhẫn tâm ngươi bị đại ma đầu bao vây Thiên Đế Sơn bên trong. Chỉ cần có một đường hy vọng, ta sẽ không bỏ rơi. Trong lòng Diệp Hồng Lăng thở dài nói. Cuối cùng dự định không nghe sư mệnh, đi trước tìm sư tổ. Hạo Thiên Thần Điện, Quang Minh Đại Điện. Hạo Thiên giang xuống ý chí, để cho chúng ta thần điện truy giết một người. Giao Quang, ngươi dẫn Hạo Thiên đạo cao thủ, thần điện kỵ sĩ, trước đuổi theo giết người này. Ngồi ở trên thần tọa, mang theo mặt nạ màu vàng kim Hạo Thiên đại thần quan, hướng về phía Quang Minh thánh nữ Cơ Giao Quang nói. Ngay sau đó một bộ tranh chân dung trôi giạt đến Cơ Giao Quang trong tay. Trong tranh người, bất ngờ chính là Diệp Tín đệ tử, Tô Anh Tuyết. Người này là thân phận gì? Lại để cho Hạo Thiên hạ xuống ý chí đuổi giết nàng. Cơ Giao Quang có chút kinh ngạc. Có thể làm cho Hạo Thiên hạ xuống ý chí nhân, khẳng định vi phạm. Gần đây xuất hiện một cái cao thủ thần bí, ngươi cha rõ là ai chưa? Diệt Cơ thị hoàng thất, bây giờ lại diệt toàn bộ chính đạo, thực lực phi phàm. Hạo Thiên đại thần quan trầm giọng hỏi. Liên quan tới hắn tình báo, có hai cái thân phận, một là Diệp gia thủy tổ, một người khác chính là ma đạo tổ sư. Cơ Giao Quang đáp lại. Diệp gia thủy tổ. Chẳng lẽ hắn ngàn năm trước không có chết? Thật là hắn trở lại. Ha ha ha, như thế tốt lắm, hy vọng thật là ngươi trở lại, ngàn năm trước ngươi cho ta làm đủ, bổn tọa liền có thể tự mình báo thù. Nghĩ đến ngàn năm trước làm đủ. Hạo Thiên đại thần quan cũng cảm giác dưới đáy quần trống rỗng, một trận đản đau cảm giác vô cùng nhục nhã. Hạo Nhiên thư viện, vị Vu Đông Hải bên bờ, là trong cuộc sống thánh địa, thiên hạ mọi người vô cùng hướng tới chỗ tu luyện. Lúc này một đạo uy nghiêm bá đạo thân ảnh đứng ở Hạo Nhiên thư viện bên ngoài. Nhị đệ ngươi có khỏe không? Không biết tam đệ ngươi lại hắn đi đâu? Nhìn hùng vĩ trắng lệ, bị nóng rực Hạo Nhiên chính khí bao phủ thư viện, trong lòng Diệp Tín thở dài nói: Tránh ra, ngươi mù con mắt sao? Ta Thưởng Châu Tô gia thế tử Tô Trường Phong công tử xe ngựa, ngươi dám ngăn cản. Nhưng vào lúc này, một đạo quát chói tai âm thanh vang lên. Một chiếc hoa quý xe ngựa, ở một đám hộ vệ dưới sự bảo vệ, đi tới. Ha ha, bây giờ cái gì A Miêu A Cẩu, cũng vọng tưởng bái phu tử vi sư. Lúc này trong xe ngựa, đi ra một vị thiếu niên anh tuấn, cười lạnh nói. Hắn đem Diệp Tín coi thành tham gia thư viện thi đấu thanh niên. Từ 500 năm trước bắt đầu, thư viện cách mỗi 50 năm. Sẽ cử hành một lần thi đấu. Người thắng, sẽ thành vì phu tử đệ tử thân truyền. Cộng thêm trước phu tử đã có tam vị đệ tử, thư viện có 13 danh đệ tử thân truyền. Người người đều là nhân trung long phượng, thế gian hiếm thấy cường giả tuyệt thế. Ta Tô Trường Phong có kỳ lần chi tài, trên đời thiên tư, lúc này thi đấu hạng nhất đã bị ta đặt trước, ngươi cũng không cần lãng phí thời gian tham gia tỉ thí. Tô Trường Phong lạnh lẽo cô quạng địa cười nói. Hắn 18 tuổi liền có thuế phàm cảnh giới đỉnh cao. Đối với cầm kỳ thư họa một đạo, càng là có bẩm sinh thiên phú cường đại. Ngươi có tin hay không, coi như ngươi thông qua toàn bộ khảo nghiệm, thậm chí lấy tối tốt thành tích thông qua, ngươi vẫn không cách nào bái phu tử vi sư. Nhìn tự tin như vậy ngạo mạn thiếu niên, Diệp Tín cười nhạt. Chỉ bằng ngươi. Ha ha, bằng vào ta Tô Trường Phong thiên tư, phu tử trừ phi mắt mở, nếu không không thể nào cự tuyệt ta đây cái kỳ lân chi tài. Chúng ta đây liền chờ xem, nhìn một chút bổn công tử là thế nào trở thành phu tử đệ tử thân truyền. Tô Trường Phong khinh miệt cười một tiếng, sau đó để cho người ta lái xe rời đi. Chương 56, huynh đệ gặp mặt, thổ hào đại sư bá. Ngàn năm trước, hoang cổ đại lục bách quốc đại chiến, một mảnh hỗn loạn, khắp nơi đều là can qua chiến tranh. Diệp Tín vừa mới xuyên việt tới, liền bị một đám binh lính bắt đi trại lính, làm hãm trận doanh, hướng ở trước mặt chịu chết, vẹn vẹn đưa đến tiêu hao địch nhân thể lực tác dụng. Ở hãm trận doanh bên trong, hắn làm quen nhị đệ Khâu Bá Lai, tam đệ Trương Thanh Dương. Ba người liên thủ thừa dịp loạn trốn ra trại lính, sau đó ở khắp núi Hoa Đảo Trung đảo viên tam kết nghĩa, thành vì huynh đệ sinh tử. Tình nghĩa có thể so với Lưu Quan Trương tam huynh đệ. Nhị đệ Khâu Bá Lai thích đọc sách, là một cái thư sinh. Vừa vặn Diệp Tín coi như là một cái học thức uyên bác học sinh giỏi, trong đầu nhớ rất nhiều hoa điều kinh điển chữ tác. Vì vậy, đem Luận Ngữ, Lao Tử, Trang Tử đợi thánh nhân chi thư, chuyển cho hán. Khâu Bá Lai, phảng phất cùng những thứ này sách vở hữu duyên, một chút liền trầm mê đi vào. Cuối cùng từ nơi này nhiều chút thánh nhân lưu lại kinh điển trong sách, lĩnh ngộ Hạo Nhiên chính khí, tu vi tiến triển cực nhanh. Mới có sau đó trên đời nổi tiếng Hạo Nhiên thư viện cùng thiên hạ đệ nhất nhân phu tử. Về phần tam đệ Trương Thanh Dương, cũng không thích những mầm mống này viết, tử viết nội dung. Vì vậy Diệp Tín dạy cho hắn đường thi 300 thủ cùng số lớn lý bạch thơ. Lần này, Trương Thanh Dương phảng phất đánh chúng hưng phấn một chút, hoàn toàn thích thái bạch thơ. Thái bạch thơ phiêu giật như tiên, tràn đầy hào khí vạn trượng. Thập bộ sát nhất nhân, thiên lý bất lưu hành. Trương Thanh Dương lại đang thái bạch trong thơ, lĩnh ngộ tuyệt thế kiếm ý. Trả lại cho mình lên một cái như bức rầm rầm danh xưng, Thanh Liên kiếm đế. Thư viện phu tử, kiếm đế cung Thanh Liên kiếm đế, tất cả là hiện thời cường giả tuyệt đỉnh. Thư viện sau núi, hoàn toàn mông lung sương mù bao phủ. Nơi này có chọc trời cổ thụ, trúc lâm thành biển, phi lưu thác nước, khắp núi hoa đảo. Nhất phương thế ngoại đảo nguyên vậy. hoa đào là phu tử thích nhất, bởi vì có thể làm cho hắn thấy vật nhớ người. Từ viết, duy nữ tử cùng tiểu nhân vì nan dưỡng dã, gần chi tắc không kém, viễn chi là toán. Từ viết, ta 10 phần 5 mà trí vu học, 30 nhi lập, 40 mà bất hoặc, 50 mà chi thiên mệnh, 60 mà nhị thuận, 70 mà tùy thích, không dấu củ. Lang lãng địa tiếng đọc sách, ở thư viện sau núi vang lên. Trong thiên địa một cổ chí cương chí cường hạo nhiên chính khí, chậm rãi dâng lên, đồng bột mãnh liệt. Tiểu Đình Trung, một vị thân hình cao lớn, tóc bạc trắng lao giả, hiền hòa mà nhìn phía dưới thập một cái đệ tử. Đại đệ tử, nhị đệ tử không có ở, còn lại thập một cái đệ tử, 8 nam 8 nữ. 7 người thần hải cảnh, 5 người du củ cảnh. Nay một cổ lực lượng, đủ để nghiền ép đương thời. Không có bất kỳ đơn độc thế lực, có như thế nhiều cường giả. Phu tử giáo dục đệ tử năng lực, cử thế vô song. Vì vậy bái phu tử vi sư, là tất cả nhân tha thiết ước mơ sự tình. Rồi sau đó. Được rồi, hôm nay bài tập buổi sớm liền tới đây kết thúc. Lao Tam, chuẩn bị một chút Minh Thiên Thư Viện thi đấu, liền từ ngươi tới chủ trì. Phu tử đưa tay ra mời vương người, mỉm cười nói. Đúng phu tử. Một trung niên thanh ý thư sinh, nắm đệ tử lễ cung kính nói. Đông nhiên, phu tử khẽ cau mày, hướng về phía không trung nói, có bằng hữu từ phương xa tới, phi thường cao hứng, các hạ nếu đã tới, rồi mời hiện thân đi. Nhị đệ, ngàn năm không thấy, ngươi có khỏe không? Hư không một mực rung rung, Diệp Tín bóng người xuất hiện ở tiểu đình trung. Phu tử các đệ tử sắc mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lấy bọn họ cảnh giới, lại không có cảm giác được có người tới. Khi nhìn thấy Diệp Tín trong nháy mắt, Vân Đạm Phong khinh phu tử, giống như chúng con khỉ định thân thuật như thế, ngẩn người tại chỗ. Hắn chảy nước mắt. Trên đời nổi tiếng, thiên hạ đệ nhất nhân phu tử, lại chảy nước mắt. Đại ca. Phu tử cũng không nhịn được nữa. Kích động chạy đi lên, cùng Diệp Tín đang ôm nhau. Đại ca không có chết, hắn trở lại, lúc này kích động hưng phấn tâm tình, căn bản khó mà che giấu. Ngươi đều không nhỏ rồi, ở các đệ tử trước mặt ông ta, không sợ bị trò cười. Diệp Tín khẽ cười nói. Ngàn năm không thấy, giữa huynh đệ cảm tình, vẫn so với nước biển còn thâm, so với sơn còn nặng nề. Chơi ạ! Lúc này phu tử các đệ tử, người người đều kinh hãi, trợn mắt hốt mồm. Trước mắt cái này nhìn như so với bọn hắn còn phải người tuổi trẻ, lại là phu tử đại ca. Nani! Đây là chuyện gì xảy ra? Phu tử buông ra Diệp Tín, cẩn thận theo dõi hắn. Đại ca hay lại là ngàn năm trước bộ dáng, một chút đều không có thay đổi, đáng tiếc ta đã tóc bạc trắng. Phu tử thở dài nói. Nhị đệ ngươi cũng làm cho huynh rất kinh ngạc, lại phá vỡ cái thế giới này gông cùm xiềng xích, tu vi đã bước vào vô lượng chi cảnh. Diệp Tín cũng rất là kinh ngạc, thế nhân đều biết phu tử thiên hạ đệ nhất nhân, nhưng vĩnh viễn cũng không biết, thực lực của hắn đã sớm cường đại đến, đủ để hủy diệt cái thế giới này. Siêu phàm chín cảnh, thuế phàm, huyền đan, thiên nhân, thần hải, tử phủ, động hư, vô lượng, niết bàn, bất hủ, trên liền có thể trở thành tuổi thọ vĩnh hằng thần ma. Thế giới hoang cổ đại lục cực hạn vì tử phủ cảnh. Vượt qua tử phủ lực lượng, tùy ý xuất thủ, là có thể để cho đại phiến hư không vỡ vụn, xuất hiện hủy thiên diệt địa cảnh tượng. Bởi vì thế giới cực hạn, không chịu nổi vượt qua tử phủ lực lượng. Tu vi của ngươi đã như thế cường đại, lại tại sao không rời đi cái thế giới này rồi hả? Diệp Tín nghi ngờ hỏi. Dù sao lưu ở cái thế giới này, đối với tu luyện mà nói rất bất lợi. Mỉm cười phu tử nói, sau này đến thư phòng, ngu đệ sẽ cho ngươi tinh tế nói tới. Sau đó, vừa hướng phía sau các đệ tử nói, còn không nhanh lên bái thấy các ngươi đại sư bá. Bái kiến đại sư bá. Phu tử các đệ tử không dám chần chờ, liền vội vàng quỳ lạy trên đất hành lễ. Hảo hảo hảo, nhị đệ dạy ngươi đệ tử, người người cũng bất phàm. Ban đầu lần gặp gỡ, đại sư bá cho các ngươi đưa chút đồ vật nhỏ, làm lễ ra mắt. Diệp Tín cười một tiếng. Ngay sau đó, từ trong không gian giới chỉ đã lấy ra 11 món đồ chơi nhỏ, rối rít đưa đến bọn họ trong tay. Chơi ạ, này. Này là vượt qua thánh binh vũ khí, ta. Này. Này bên trong hạt châu hàm chứa cực kỳ cường đại hỏa nguyên tố, ta cảm giác nó thả ra ngoài, ta cũng sẽ bị đấm phát chết luôn. Không thể nào, không thể nào, đây là siêu thần cấp công pháp. Trong thiên hạ làm sao có thể có như thế công pháp cường đại. Cái thanh này màu hồng dù lớn lực phòng ngự thật là mạnh, ta phá ngũ cảnh lực lượng tác dụng ở phía trên, toàn bộ bị hấp thu rồi. Phu tử các đệ tử, trên mặt lộ ra cực kỳ rung động thần sắc. Đại sư bá lễ vật, hoàn toàn vượt qua bọn họ nhận thức. Cường đại chân quý không tưởng tượng nổi. Có này thổ hào đại sư bá, phu phục hà cầu. Bọn họ bưng đại sư bá lễ vật, kích động tay cũng run rẩy. Đại ca, những lễ vật này cũng quá quý trọng đi. Không quý trọng, không quý trọng, một ít đồ chơi nhỏ thôi. Phu tử còn tưởng rằng Diệp Tín đang khách sáo, nào ngờ những thứ này bọn họ coi như chân bảo đồ vật, ở trong mắt Diệp Tín chính là sát vụn. Đều là hắn trước kia gom đồ vật, bởi vì lười dọn dẹp, một mực cất giữ ở trong không gian giới chỉ. Ngược lại hắn không gian giới chỉ vô cùng lớn, cũng không có để ý lãng phí không gian. Chương 57, ngày xưa chuyện cũ, con gái tin tức. Nhị đệ, ta sau khi rời khỏi, xảy ra chuyện gì? Tiến vào thư phòng, Diệp Tín liền không kịp chờ đợi tuần hỏi. Phu tử lâm vào trong ký ức, bắt đầu tinh tế nói tới. Ban đầu đại ca ngươi biến mất, bọn chúng ta nhân tựa như nổi điên địa lật tung rồi toàn bộ đại lục, đáng tiếc cũng không có tìm được ngươi tung tích. Theo thực lực chúng ta không ngừng tăng lên, cũng dần dần ý thức được Hạo Thiên tồn tại. Đại ca thực lực của ngươi có 102 toàn bộ đại lục, coi như thiên hạ toàn bộ tu luyện giả cộng lại, khả năng cũng là không phải đối thủ của ngươi. Như thế cường đại ngươi, lại có ai có thể làm hại rồi hả? Nhân gian bên trong khẳng định không có ai làm hại rồi, vì vậy, ta cùng Tam Đệ đem hoài nghi ánh mắt nhìn về phía trên trời. Diệp Tín gật đầu một cái, ban đầu ta đúng là bị thiên đạo, Hạo Thiên, bắt buộc, dưới cơ duyên xảo hợp phá vỡ giới này, đi một cái thế giới khác. Phu tử cười nói, thì ra là như vậy, không trách làm sao tìm được, cũng không tìm tới đại ca ngươi. Ngay sau đó phu tử mang theo tràn đầy tự hào giọng, nói tới Tam Đệ, không thể không nói, hắn là một đời truyền kỳ, trấn áp một thời đại tuyệt thế thiên tài, hắn kiếm đạo không người nào có thể địch. Thanh Liên kiếm đế, một người một kiếm, sát điên rồi toàn bộ đại lục, hắn trở thành nhân gian người mạnh nhất. Bởi vì hắn tồn tại, cơ phách cũng chỉ có thể cụp đôi làm người, không dám lỗ mãng. Mỉm cười Diệp Tín nói, không nghĩ tới tiểu tam tử, còn xông ra rồi lớn như vậy danh tiếng, hắn hiện tại nhân hắn đi đâu. Tiếp đó, ánh mắt của phu tử đột nhiên trở nên ảm đạm đứng lên, Tam Đệ một mực coi đại ca làm thần tượng, lại làm sao có thể buông xuống ngươi đại thủ. Tam Đệ nói với ta, đại ca đã bị Hạo Thiên hại chết. Ta cả đời kiếm thuật đã vô địch thiên địa, không đi trên trời đánh với Hạo Thiên một trận, làm sao không phụ lòng đại ca. Diệp Tín nhướng mày một cái, ngươi nói Tam Đệ trời cao cùng thiên đạo đại chiến. Hắn không nghĩ tới, chính mình Tam Đệ thật không ngờ không sợ, trời cao tìm thiên đạo báo thủ. Thật là hồ đồ a. Phu tử thương tâm nói, không sai, Tam Đệ lên trời rồi. Đại băng một ngày cùng phong khởi, lên như diều gặp gió chín vạn dặm, Tam Đệ một người một kiếm, mang theo đối đại ca sùng bái, không sợ vô vị lên trên trời. Đánh với Hạo Thiên một trận. Vốn là ta cũng muốn cùng Tam Đệ đi một lần trời cao, liên thủ chiến Hạo Thiên người kia. Có thể Tam Đệ còn nói, đại ca đi, Diệp gia truyền thừa không thể mất, nhị ca phải làm lưu ở nhân gian thủ hộ nhà đại ca nhân. Lúc ấy chúng ta đã đối cơ phách nổi lên nghi ngờ, Thiên Nhi có thể là hắn thầm chỉ sử giết chết, với là vì bảo vệ nhà đại ca nhân, ta để lại. Tam Đệ lại cũng không có tin tức, hẳn chiến chết ở trên trời. Đại ca không phải hỏi ta, tại sao đã đạt đến vô lượng chi cảnh. Còn ở lại hoang cổ đại lục rồi hả? Bởi vì, ta muốn lưu lại, giết Hạo Thiên người kia. Nói tới Hạo Thiên, Hiền Hòa phu tử đột nhiên trở nên sát cơ lâm nhiên. Hắn thực lực cường đại đến đủ để phá hủy phàm trần. Nhưng, đại ca cùng Tam Đệ, đã chết ở Hạo Thiên trong tay. Hắn lại làm sao có thể ném xuống cựu hận, một thân một mình rời đi cái thế giới này rồi hả? Hắn sống tiếp duy nhất mục đích, chính là giết Hạo Thiên. Vì vậy, từ 500 năm bắt đầu, phu tử vẫn ẩn cư Vu Hạo nhưng thư viện. Không ngừng tăng lên tu vi. Vì vậy, thế nhân đối phu tử thực lực, một mực dừng lại ở 500 năm trước. Nào ngờ, hắn đã vượt xa cái thế giới này người sở hữu. Lấy ngươi vô lượng chi cảnh thực lực, chẳng lẽ cũng là không phải thiên đạo đối thủ. Diệp Tín hơi nghi hoặc một chút, dù sao ban đầu thiên đạo cũng không cường đáng sợ, nếu không hắn căn bản không máy sẽ phi thăng. Thực lực chúng ta đang lớn lên, Hạo Thiên giống vậy sẽ trưởng thành, hơn nữa lớn lên thật nhanh. Ở 16 năm trước, ta đã từng cùng Hạo Thiên người kia. Xa xôi bầu trời ý niệm giao chiến quá. Ở nó tại trong thần quốc ta vạn vạn không phải là đối thủ, nhưng ở nhân gian ta có 7 phần nắm chặt có thể đối phó nó. Người kia sợ ta, vì vậy chưa bao giờ sau đó phạm, tìm một nhóm thần tướng, thần quan tới thay nó hạ phàm làm việc. Bất quá, khiến cho ta có chút kỳ quái. Ở Hạo Thiên trong hơi thở, ta lại phát giác một tia cảm giác quen thuộc. Phu tử nghi ngờ nói, cổ khí tức kia quá quen thuộc, nhưng hắn lại không nhớ nổi là cái gì. Thiên địa bất nhân. Dĩ vạn vật vi số cầu. Thiên đạo vô tình, vô tư vô dục. Lấy ngươi thuật, thiên đạo mở thần quốc, chiêu thần tướng thần binh, đây là đã coi nhân tính, có lẽ vốn là thiên đạo đã sớm bị nhân chiếm đoạt thay thế. Bây giờ thiên đạo, là một cái dã tâm bừng bừng nhân. Diệp Tín kiến thức, tự nhiên không phải là phu tử có thể so sánh. Trong lòng của hắn đã có một, hai suy đoán. Có lẽ thiên đạo, đã không còn là nguyên lai thiên đạo, mà là nhân. Liên quan tới thiên đạo sự tình, nhị đệ ngươi không cần lo lắng. Đợi qua mấy ngày, vi huynh trời cao diệt người kia, thay Tam Đệ báo thủ. Diệp Tín chuẩn bị diệt người kia, thay mình Tam Đệ báo thủ, mang theo giải quyết chính mình nhị đệ tâm ma. Đại ca, Hạo Thiên ở thần quốc chung có thể vận dụng thế giới pháp tắc, khả năng chúng ta không phải là đối thủ. Phu tử lo lắng nói. Nhị đệ không cần lo lắng, vi huynh lúc này thực lực, coi như 10.000 cái, 100 triệu cái thiên đạo tới, cái tay là có thể đấm phát chết luôn. Nói xong, Diệp Tín đem chính mình phi thăng tới thần ma thiên giới hậu sự tình, nói cho phu tử nghe. Sau khi nghe xong, phu tử cả người cũng ngốc. Vạn vạn không nghĩ tới, đại ca của mình đã cường đại đến như thế làm người tuyệt vọng tình cảnh. Cựu thiên thập địa, thần ma hai giới đệ nhất cao thủ. Chính mình ở trước mặt hắn, còn so ra kém một con kiến cường đại. Lật đổ phu tử toàn bộ nhân sinh quan. Nguyên lai đại ca của ta là kinh khủng tuyệt vọng đại ma vương A. Là vô địch thần ma hai giới người mạnh nhất A. Đại ca của ta vô địch thiên hạ. Lần này hạ phàm, ta liền ví mang bọn ngươi đi thần ma thiên giới tu luyện vĩnh sinh. Không cần hâm mộ, lấy thiên phú của ngươi sớm muộn cũng sẽ đi đến vi huynh cảnh giới. Đúng rồi, Nguyệt Nga cùng Huyền Nhi bọn họ thế nào? Diệp Tín hỏi. Ngươi mất tích sau đó, đại tẩu một mực tin chắc ngươi không có chết, cho tới bây giờ không có buông tha cho tìm ngươi. Sau đó, đại tẩu liền biến mất, không có ai lại biết nàng tung tích. Ta đi khắp toàn bộ đại lục, giống như ngày đó đại ca sau này, căn bản không tìm được đại tẩu. Trong lòng Diệp Tín trầm xuống, không có Nguyệt Nga tin tức, khiến cho hắn rất khó chịu. Phu tử lại nói, Huyền Nhi, hắn ngay tại ta thư viện sau núi bế quan. Ban đầu cơ phách đốt sách hại người, muốn hoàn toàn tiêu diệt đại ca lưu lại dấu. Hắn muốn tiêu diệt đại ca nhất mạch người sở hữu. Đáng tiếc, khi đó thực lực của ta cũng chỉ có thể cùng cơ phách 5 năm ở, tam đệ cũng sẽ không rồi, hạn chế hắn không được. Bất quá, cơ phách cũng kiêng kỵ ta nổi điên, liều lĩnh công kích đại hạ hoàng triều, cùng hắn lưỡng bại câu thương, vì vậy hắn nói lên để cho Huyền Nhi tự sát, có thể bảo đảm Diệp gia nhất mạch. Ta dùng di hoa tiếp một phương pháp, để cho cơ phách lầm tưởng Huyền Nhi chết, từ nay về sau, hắn liền ẩn tại hậu sơn tu luyện, không có ở đã đi ra ngoài. Về phần khinh thường, nàng chính là địa phủ Thái Sơn Thần. Nàng cũng cho là đại ca bị Hạo Thiên làm hại rồi, vì vậy thành lập địa phủ, cùng Hạo Thiên nhân gian tay sai Hạo Thiên thần điện không chết không thôi. Liên quan tới thần nhi, ngươi lúc đi, hắn mới vừa sẽ đi bộ, còn không biết nói chuyện, đối với ngươi cũng không có cha ấn tượng. Hắn từ nhỏ bị mẫu thân Mộng Xương Hoa nói gạt, cho là cơ phách là phụ thân hắn, được phong làm rồi phong vương. Giấy không gói được lửa, rốt cuộc có một ngày vẫn bị hắn biết chân tướng. Hắn tìm tới cơ phách chất vấn, kết quả là cái gì ta không biết. Nhưng từ đó về sau, hắn và cơ phách liền không có bất kỳ tung tích, hoàn toàn mất tích. Chương 58, cha, mỗi đứa bé sùng bái thần tượng. Thư viện sau núi, Trúc Lâm Tử Hải. Một mảnh tử sắc Trúc Hải, vô cùng mênh mông, xinh đẹp dị thường. Bái kiến lão sư. Diệp Tín cùng phu tử, vừa mới rơi vào tử Trúc Lâm. Một tên nông phu ăn mặc lão giả, liền đi tới hành lễ. Đừng xem hắn một bộ rất quê mùa. Người hiền lành dáng vẻ. Nhưng đây chính là thần hải cảnh cường giả tối đỉnh, thế gian chưa có người là đối thủ. Chính là phu tử nhị đệ tử Thích Minh Phát. Lão nhị A, đây là ngươi đại sư bá. Phu tử cười giới thiệu. Đại sư bá. Thích Minh Phát giật mình, người thanh niên này thế nào thành chính mình đại sư bá. Đệ tử bái kiến đại sư bá. Mặc dù trong lòng rất nghi ngờ, nhưng trong lòng biết phu tử thì sẽ không đùa, liền vội vàng hành lễ nói. Ừm. Diệp Tín mỉm cười gật đầu một cái. Chính mình nhị đệ dạy dỗ đệ tử thật là có một bộ, tên đệ tử này không tệ. Đại sư huynh của ngươi đang làm gì vậy rồi hả? Phu tử mở miệng tuấn hỏi. Thích Minh Phát đáp lại, hắn đang ở rừng trúc tiểu ở giữa bế quan. Ừ, chúng ta cái này thì đi tìm hắn. Diệp Tín, phu tử ba người rất nhanh đi tới rừng trúc tiểu cư tiền. Huyền Nhi, mau ra đây đi, nhìn một chút ai trở lại. Phu tử hướng về phía phòng trúc cao hứng mà cười nói. Không biết tại sao? Lúc này Diệp Tín đột nhiên trong lòng vạn phân khẩn trương. Có lẽ cảm giác thua thiệt thiếu mình con gái quá nhiều đi, ở tại bọn hắn lúc rất nhỏ rời đi. Để cho bọn họ không có hưởng thụ được nên có cha thương. Có lẽ, đối chính hắn một cha ấn tượng, cũng đã mơ hồ chứ. Chi xoay. Ngay tại Diệp Tín suy nghĩ lung tung lúc, cửa trúc dãy rủa âm thanh vang lên. Một vị hạc phát đồng nhan, dáng ngoài cùng Diệp Tín thập phần giống lão giả, đi ra. Bái kiến lão sư. Diệp Huyền hướng về phía phu tử hành lễ. Ngươi nhìn ta người bên cạnh là ai? Phu tử chỉ Diệp Tín cười nói. Lúc này, Diệp Huyền đưa mắt thả hướng Diệp Tín. Giờ khắc này, Diệp Huyền định trụ, lăng ở đương trường. Mặc dù, khi đó hắn mới 6-7 tuổi, nhưng vĩnh viễn cũng không quên được cha dáng vẻ. Đạo kia vĩ đại như núi bóng người, đã sớm thật sâu đóng dấu ở trong lòng hắn. Mỗi một đứa bé trong lòng, cha đều là vĩ đại nhất tồn tại. Phụ thân là hài tử vô hạn sùng bái thần tượng. Không thể nghi ngờ, Diệp Huyền phi thường sùng bái cha mình. Từ nhỏ lấy cha mình vì kiêu ngạo. Lúc này Diệp Huyền đã sớm lệ như suối trào, cả người run rẩy. Người trước mắt là hắn chí thân cha a. Cái kia ngang dọc thiên địa, không ai dám không theo đại hạ nhân hoàng, hắn trong tâm khảm vĩnh viễn núi rửa. Hắn không có tử, hắn trở lại. Lúc đó ngồi ở trước người phụ thân làm nũng, nghe hắn kể chuyện xưa trí nhớ không ngừng xuất hiện trong đầu. Hai cha con mắt đối mắt đã lâu, rốt cuộc Diệp Huyền lên tiếng. Cha, ngươi trở lại, Huyền Nhi lại nhìn thấy ngươi. Diệp Huyền kích động đánh ngã về phía cha. Trong lòng ngọn núi lớn kia lại trở lại. Ta đã trở về. Diệp Tín vô vào này Diệp Huyền bả vai, lộ ra nụ cười hiền hòa, nhẹ nhàng nói. Thấy hai cha con gặp nhau cảnh tượng, phu tử không khỏi khỏe mắt có ướt át. Một bên thư viện nhị sư huynh cũng cảm động chảy nước mắt. Đây chính là vĩ đại cha con lúc này cảm tình đi. Buổi tối, phu tử triệu tập chính mình tất cả đệ tử, ở thư viện sau núi cử hành tiệc chào đón. Cha con giữa uống rất cao hứng, trong lúc cũng nói rất nhiều lời nói. Diệp Huyền cũng không để cho Diệp Tín thất vọng, tu vi đã đi đến tử phủ đỉnh phong, cái thế giới này cực hạn lực lượng. Các sư đệ muội, đối với đại sư huynh cha con ngàn năm sau lại gặp nhau, cũng thay hắn cảm thấy rất cao hứng. Phu tử phần lớn thời gian, cũng sẽ thuộc về đang bế quan tăng cao tu vi, đối kháng hạo thiên. Bọn họ tu luyện, trên căn bản đều là đại sư huynh đại sư truyền thụ. Tự nhiên rất tôn kính đại sư huynh, cùng hắn giữa cảm tình rất vững chắc. Ngày thứ hai, thư viện thi đấu chính thức bắt đầu. Cách thi đấu còn có nửa giờ, diễn võ trường cũng đã tụ tập đầy đến từ đại lục các nơi thanh niên tuấn kiệt. Đều tại kích động, cuống cuồng, khẩn trương chờ đợi. Phu tử, đó là nhưng là nhân gian đệ nhất nhân, ai không muốn trở thành đệ tử của hắn. Trong đám người Tô Trường Phong, nhìn trên mặt lộ ra vẻ khẩn trương đối thủ cạnh tranh môn, cao ngạo cười nhạo nói, có ta Tô Trường Phong tham gia thi đấu, các ngươi liền buông tha đi, không muốn lãng phí thời gian. Cùng ta cùng Tô so với, chỉ có thể làm nổi bật lên các ngươi vô năng. Cùng buồn công tử giữa chênh lệch thật lớn, cũng không cần mất mặt xấu hổ. Tô Trường Phong, từ nhỏ sinh hoạt tại Tân Bước bên trong, dưỡng thành cao vô cùng ngạo không ai bị nổi tính cách. Hắn nói ra lời, tức tất cả mọi người tại chỗ đối với hắn trợn mắt nhìn đứng lên. Mặc dù Tô Trường Phong rất ngông cuồng, nhưng chúng ta phải thừa nhận hắn có kỳ lần chi tài, đặc biệt ở thư họa phương diện thiên phú, càng là thế gian hiếm thấy. Đối mặt Tô Trường Phong giễu cợt, tại chỗ nhân cũng chỉ có thể nắm chặt quả đấm, không thể làm gì khác hơn nói. Nhân gia quả thật có kinh thế thiên tư, bọn họ không cách nào phản bác, cũng chỉ có thể bị. Nhưng, bọn họ sẽ không bỏ rơi. Trở thành phu tử đệ tử, là bao nhiêu nhân tha thiết ước mơ sự tình. Chỉ sợ chỉ có một đường hy vọng, bọn họ cũng sẽ không buông khí. Sau đó không lâu, thư viện thi đấu chính thức bắt đầu. Do phu tử tam đệ tử Chu Hiền chủ trì. Thất đệ tử giải tội, ngũ đệ tử chớ có hỏi âm thanh, cựu đệ tử Liễu Tử Kỳ, 11 đệ tử Ngô Thiên tới hiệp trợ. Phân biệt phụ trách cầm kỳ thư họa khảo hạch. Khảo hạch chính thức bắt đầu. Kỳ lân chi tài Tô Trường Phong, không có cô phụ hắn tuyệt thế thiên tư. Cầm kỳ thư họa, lấy được rồi thư viện cao nhất phân thông qua. Cửa ải cuối cùng, tu luyện thiên tư, nghị lực, tâm trí khảo nghiệm, mặc dù không có trước mặt như vậy dễ như trở bàn tay, nhưng vẫn là lấy hạng nhất thông qua. Tô Trường Phong, chúc mừng ngươi, đạt được thư viện thi đấu hạng nhất, sau này ngươi chính là chúng ta tiểu sư đệ. Chu Hiền đi tới trước mặt Tô Trường Phong. Hài lòng gật gật đầu. Tô Trường Phong quả thật có kỳ lân chi tài. Tiểu đệ bái kiến sư huynh. Tô Trường Phong kích động hành lễ nói. Bái phu tử cái này thiên hạ đệ nhất nhân vi sư, là bao nhiêu nhân mơ ngộng. Hắn rốt cuộc trở thành phu tử đệ tử, cả người kích động run rẩy. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi thấy phu tử. Muốn gặp được phu tử rồi, Tô Trường Phong hưng phấn vô cùng đi theo Chu Hiền phía sau. Thư viện, sau núi Tiểu Đình. Diệp Tín, phu tử cùng các đệ tử của hắn. Cũng ngồi xếp bằng ở trong đó, cười cười nói nói. Sư phó, tiểu sư đệ đã mang tới. Bái kiến phu tử. Ở trước mặt phu tử, cao ngạo Tô Trường Phong cũng không dám kinh thường, liền vội vàng hành lễ. Ừ, ngươi rất không tồi, thiên phú thế gian hiếm thấy, đem đông đảo người cạnh tranh xa xa bỏ lại đằng sau. Phu tử hài lòng cười cười. Đa tạ phu tử khen ngợi. Lấy được phu tử khen ngợi, Tô Trường Phong cả người đều có chút phiêu phiêu nhiên. Lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy Diệp Tín. Này là không phải ngày hôm qua ở thư viện ngoại tỉnh thấy dế nhúi tiểu tử sao? Tại sao lại ở chỗ này? Bất quá hắn đột nhiên cao hứng lên. Tiểu tử ngươi không phải nói, ta không thể trở thành phu tử đệ tử sao? Ta kỳ lân chi tài Tô Trường Phong, bây giờ đã là phu tử đệ tử. Với là đối Diệp Tín dương dương đắc ý cười nói. Ha ha, không nghĩ tới các hạ cũng ở nơi đây, ngươi hôm qua nói ta không thể trở thành phu tử đệ tử, cho ngươi thất vọng, bây giờ ta đã trở thành phu tử đệ tử. Chương 59 Thần điện truy sát lệnh. Tô Trường Phong lời vừa nói ra, phu tử ngây ngẩn. Chính mình cũng muốn cung kính kêu tiếng đại ca, người này làm đệ tử của mình, có gì đắc ý hiển bãi? Phu tử các đệ tử ngây ngẩn. Người này chớ là không phải trong truyền thuyết ever. Không nhìn thấy đại sư bá ngồi ở chủ vị sao? Liền phu tử đều phải lui mà thứ hai ngồi. Một người bình thường, cũng nhìn ra được thân phận của hắn bất phàm. Tiểu tử ngươi là gan ngược lại là đủ phi thạc, đứng ra dễ cợt đại sư bá. Diệp Huyền cũng ngây ngẩn. Tiểu tử này cực kỳ cần ăn đòn, lại tại chính mình cha trước mặt đắc ý trương dương. May mắn được phu tử giáo dục đệ tử dĩ hòa vi quý, các đệ tử tính tình ôn hòa. Nếu không Diệp Huyền đã sớm một cái tát, đưa cái này đối với chính mình cha vô lễ ra hỏa đập chết. Ở trong mắt hắn, chính mình cha chính là vĩ đại nhất thần, không thể có nhân đối với hắn vô lễ. Lúc này Tô Trường Phong hoàn toàn đắm chìm, trở thành phu tử trong hàng đệ tử. Cộng thêm, cho tới nay bị bưng rất cao, không có trải qua cái gì thất bại cùng nguy hiểm. Hắn cơ hồ không có ý thức nguy cơ cùng chi tiết quan sát thói quen. Cũng không có chú ý tới thân phận của Diệp Tín không bình thường. Thậm chí, hoàn toàn liền không có suy nghĩ qua, Diệp Tín có cái gì cường đại bối cảnh. Một cái bị thân bằng hảo hữu làm hư rồi hài tử thôi. Người này, ta không thích, ngươi xem đó mà làm thôi. Đối mặt Dương Dương đắc ý Tô Trường Phong, Diệp Tín lánh đạm nói. Ha ha, nếu đại ca không thích, ta đây sẽ để cho hắn rời đi thư viện là được. Phu tử vớt ve một chút râu cười nói. Một cái đệ tử thôi, đại ca mất hứng, không muốn cũng không cần. Tô Trường Phong lăng ở đường trường. Lúc này xảy ra chuyện gì? Phu tử làm sao có thể nghe thanh niên này lời nói? Hắn là ai? Có tư cách gì? Chính mình nhưng là kỳ lân chi tài A, như vậy đệ tử nơi nào đây tìm? Phu tử ngươi dựa vào cái gì không thu làm đệ tử của ta? Tô Trường Phong vội la lên, phu tử, thư viện thi đấu số 1, trở thành ngươi đệ tử thân truyền, đây chính là ngươi quyết định quy củ, ngươi không thể vi phạm A. Quy củ là ta định, tự nhiên lão phu thì có thay đổi quy củ quyền lợi. Đại ca của ta không thích ngươi, ngươi đi đi. Phu tử lạnh nhạt nói. Phu tử, ngươi không thể như vậy nuốt lời A, ta thu được thi đấu số 1, liền phải làm là ngươi đệ tử, ngươi không thể đuổi ta đi A. Tô Trường Phong lúc này, hoàn toàn nóng nảy. Phu tử thật nếu không thu hắn làm đệ tử. Đây là không có thể tha thứ sự tình. Hừ, là ngươi làm người quá mức liều lĩnh, đắc tội đại ca của ta, bây giờ lại quái lao phu nuốt lời. Ngươi lại không rời đi, liền kêu nhân đưa ngươi ném ra. Đối mặt Tô Trường Phong càng quái, phu tử có chút tức giận đứng lên. Phu tử, ngươi là một cái lao hồ đồ. Ta Tô Trường Phong có kỳ lần chi tài, ngươi không thu ta làm đồ đệ, ngươi mù con mắt. Cho tới bây giờ không bị hủy khuất Tô Trường Phong, lại tức tới mắng rồi phu tử tới. Dám mắng lao phu, chạy trở về ngươi Tô ra đi tỉnh lại. Phu tử một cái tát vô về phía Tô Trường Phong, đưa hắn cách không chụp trở về lao ra. Không không nhiều năm tĩnh tâm tu dưỡng, căn bản không có thể sự giường đi bộ. Mà phía sau núi hư không, cũng ở đây phu tử một cái tát hạ, vỡ nát một mảng lớn. Thật may hắn xuất thủ rất nhẹ, vỡ nát hư không rất nhanh lại phục hồi như cũ rồi. Nhị đệ, cũng là ngươi tính khí tốt, không có lấy tính mệnh của hắn. Diệp Tín lắc đầu một cái cười nói. Nếu như là hắn xuất thủ, này Tô Trường Phong đã sớm hải cốt không còn. So sánh Diệp Tín thị sát, phu tử liền lộ ra ôn hòa hơn nhiều. Rất hiếm thấy hắn xuất thủ muốn tánh mạng người. Đương nhiên, không có nghĩa là phu tử liền một cái sẽ không giết người hiền lành người. Phu tử chỉ là không biết lạm sát không quan trọng người. Đối với địch nhân, lại cũng sẽ không tâm từ thủ nhuyễn. Ngàn năm qua, chết ở trong tay hắn người, ít nhất cũng phải lấy vạn làm đơn vị. Mịt mờ cắt vàng địa, mênh mông băng ác. Lúc này Mộ Anh Tuyết cùng Cơ Hân Nhược, dáng vẻ phi thường chật vật một đường chạy trốn. Đi theo phía sau đến vô số thần điện kỵ sĩ, một đường điên cuồng đuổi giết các nàng. Trên người hai người quần áo, đã bị máu tươi dính đầy. Tóc cũng biến thành cực kỳ xốc xếp. Thật may, trên người Mộ Anh Tuyết màu vàng nhạt váy, là Diệp Tín ban cho nàng trí bảo. Đang chém giết lẫn nhau bên trong, mới không có bị thương. Anh Tuyết muội muội, bọn họ đuổi giết đi lên, chúng ta nên làm cái gì? Cơ Hân Nhược sợ nói. Mặc dù nàng có phá ngũ cảnh thực lực, nhưng vẫn có chút nhát gan sợ phiền phức, mọi chuyện lệ thuộc vào Mộ Anh Tuyết. Mộ Anh Tuyết trầm giọng nói, trước hết giết đám này ghét con rồi. Ngay sau đó, trường kiếm nơi tay, một kiếm sát hướng xông về phía trước thần điện kỵ sĩ. Mà Cơ Hân Nhược một mực sợ bị động tranh né. Nàng căn bản không có ý thức được, đám này thần điện kỵ sĩ, ở nàng thực lực trước mặt, căn bản không đáng nhắc tới. Thư viện, sau núi. Hạo Thiên thần điện đám người này, lại dám ra tay đuổi giết đại ca đệ tử, để cho bây giờ ta tiểu ra tay diệt bọn hắn. Lấy Diệp Tín cùng phu tử thực lực, lại làm sao có thể không biết chuyện này. Bọn họ cách không liền đem Mộ Anh Tuyết bị đuổi giết tình cảnh nhìn ở trong mắt. Phu tử hiển nhiên có chút nổi nóng. Tạm thời không dùng ra tay, nay tại sao nếm là không phải một cái rất tốt lịch luyện cơ hội. Cơ cô nương có thần hải cảnh tu vi, chỉ là chính nàng không ý thức được cổ lực lượng này tồn tại. Anh Tuyết trong cơ thể phong ấn một cổ đáng sợ thiên đạo thần lực, nếu như buộc phát ra, không kém gì thần hải cảnh đỉnh phong. Hai người thực lực cũng không yếu, thiếu là kinh nghiệm, đây là một trận rất tốt lịch luyện. Diệp Tín không có ý định hiện đang xuất thủ. Không trải qua mưa gió, làm sao có thể thấy thải hồng rồi hả? Phong ấm là vĩnh viễn không thành được người thật mạnh. Tốt lắm, nếu muốn đúc luyện đệ tử, ta mấy cái vô dụng đệ tử, cũng nên đi ra đúc luyện một phen. Ta sẽ để cho 11, 12, 13 đi tiếp viện đại ca đệ tử. Phu tử gật đầu một cái nói. Lại nói tiếp, đại ca, ta có chút không rõ, anh Tuyết chính là một cái bình thường thuế phàm cảnh tu luyện giả, Hạo Thiên tại sao phải hạ xuống ý chí giết nàng rồi hả? Nàng có thể không là người bình thường, trong cơ thể nhưng là có thiên đạo thần lực. Diệp Tín cười một tiếng, lúc trước không hiểu sự tình, mới lúc này hắn rốt cuộc nghị thông suốt. Ngươi là nói. Phu tử phảng phất đoán được một ít gì đó. Thần điện kỵ sĩ quá nhiều, rất nhanh Mộ Anh Tuyết liền không chống đỡ được rồi, bị đánh chật vật không chịu nổi. Nếu là không phải Diệp Tín ban cho phòng ngự trí bảo, đã sớm bỏ mạng tại chỗ. Nhìn hiểm tượng hoàn sinh, đã bị thương Mộ Anh Tuyết, Cơ Hân Nhược nóng nảy. Khoảng thời gian này cùng Mộ Anh Tuyết sống chung, sớm trong lúc nàng vì bạn tốt. Nàng không nghĩ bằng hữu của mình chết. Không nghĩ nàng chết. Ẩm. Đột nhiên, một cổ lực lượng đáng sợ từ Cơ Hân Nhược trong cơ thể bộc phát ra. Trong nháy mắt miểu sát tại chỗ thật sự có thần điện kỵ sĩ. Khắp Hoa Nguyên đều biến thành một vùng đất cằn cỗi. Đáng sợ chấp niệm bên dưới, Cơ Hân Nhược rốt cuộc bộc phát ra, chính mình phá ngũ cảnh nên có sức mạnh. Sau đó mang theo bị thương Mộ Anh Tuyết, liền vội vàng thuấn di trốn. Đáng ghét, kia nhìn như rất đơn thuần nữ tử, lại là phá ngũ cảnh cường giả. Xa xa Cơ Giao Quang, sắc mặt khó coi nói: "Lấy Hạo Thiên danh nghĩa, hướng toàn bộ tin ngưỡng quang minh nhân phát ra hiệu triệu." Đuổi giết Mộ Anh Tuyết cái này nghịch thiên con gái. Vi phạm Hạo Thiên ý chí nhân, đều phải chết. Cơ Giao Quang sắc mặt thâm hàn nói. Lần này để cho hai người trốn, đối với nàng mà nói đơn giản là vô cùng nhục nhã. Cửu U Minh địa phủ. Bẩm Thái Sơn thần quân, Hạo Thiên thần điện phát ra truy sát lệnh, đuổi giết nghịch thiên con gái, chúng ta nên làm cái gì? Ngũ Phương Quỷ Đế tới bẩm báo nói. Lúc này một vị mang theo màu đen mặt nạ quỷ, vóc người ôn nhu mềm mại nữ tử, ngồi ở màu đỏ nhạt trên ghế. Hạo Thiên thần điện muốn theo đuổi giết người, chính là ta địa phủ bằng hữu. Bản quân mệnh lệnh toàn bộ địa phủ cường giả điều động, cứu vị này nghịch thiên con gái. Quỷ diện nữ tử nói một cách lạnh lùng. Có thể làm cho Hạo Thiên hạ xuống ý chí, này nghịch thiên con gái nhất định rất trọng yếu. Địa phủ nhất định phải cứu. Cha, con gái nhất định sẽ báo thù cho ngươi, giết kia Hạo Thiên. Thái Sơn thần quân nắm chặt quả đấm, lặng lẽ thì thầm. Chương 60, Quang Minh Đại Tế Thi. Đáng ghét, Hạo Thiên thần điện đám này cậu. Liền cung như bị tiện như thế, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Nhìn càng ngày thần điện kỵ sĩ, cùng Hạo Thiên đạo cao thủ đánh tới thung lũng. Mộ Anh Tuyết sắc mặt phi thường khó coi. Theo không ngừng chém giết, nàng nội thể phong ấn thiên đạo thần lực không ngừng giác tỉnh. Lúc này nàng thực lực đã đột phá đến huyền đan đỉnh phong. Cơ tỷ tỷ, xem ra hôm nay chúng ta lại muốn lần đại khai sát giới một cuộc. Mộ Anh Tuyết trong con ngươi tất cả đều là sát ý lạnh như băng. Cho dù ai bị ngày ngày đuổi giết, cũng sẽ không có tính khí tốt. Ngươi là bằng hữu ta sẽ không để cho bọn họ tổn thương ngươi. Cơ Hân Nhược kiên định ánh mắt nói. Bây giờ nàng đã minh bạch, chính mình lực lượng rất mạnh rất mạnh. Nàng là không phải cái kia để cho người khi dễ tiểu bạch thỏ. Nàng phải dùng chính mình lực lượng, đi thủ hộ bằng hữu. Thuộc về thần hải cảnh khí tức cường giả, ở trong cơ thể nàng bốc lên. Bẩm báo thánh nữ, chúng ta đã đem nghịch thiên con gái bao vây ở trong thung lũng, nàng hôm nay không trốn thoát. Trên đỉnh núi, một thân bạch tí Cơ Giao Quang nhìn thung lũng. Một tên Hạo Thiên đạo cao thủ, hướng nàng bẩm báo nói. Người sở hữu điều động, không tiếc bất cứ giá nào, giết nghịch thiên con gái. Cơ Giao quan sát ý lăng nhiên nói. Đây là Hạo Thiên ý chí, bọn họ phải không tiếc giá hoàn thành. Phải. Sát ba. Theo Cơ Giao quan hạ lệnh, vô số thần điện kỵ sĩ, liều chết xung phong vào thung lũng. Mộ Anh Tuyết bảo kiếm trong tay, hóa thành vô biên cầu vồng, huy kiếm chém tới. Nhất thời, một mảnh tinh phong huyết vũ, vô số thần điện kỵ sĩ. Trực tiếp chết thảm ở kiếm khí bên dưới. Bọn họ là Hạo Thiên, là quang minh trung thành nhất vệ sĩ, không sợ chết, người trước gục ngã người sau tiến lên xung lên. Ùng ùng ba. Toàn bộ trong thung lũng, vang lên phô thiên cái địa nổ mạnh. Cuồng bạo năng lượng, ở khắp nơi tàn phá. Mà Cơ Hân Nhược cũng cùng những cao thủ Hạo Thiên đạo đánh nhau. Mặc dù những thứ này đều là không có phá ngũ cảnh cao thủ, nhưng Cơ Hân Nhược dù sao kinh nghiệm chiến đấu quá kém, cũng không có học rất nhiều vũ kỹ thần thông. Lấy một địch chúng bên dưới. Cũng không thể chiếm được tiện nghi. Hai người này tuổi còn trẻ, lại có đáng sợ như vậy chiến lực. Bất quá, xem các ngươi có thể giữ vững đến bao lâu. Nhìn tình huống chiến trường, Cơ Giao Quang lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Theo thời gian đưa đẩy, đối mặt vô số thần điện kỵ sĩ, Mộ Anh Tuyết có chút thoát lực. Nàng rất mệt mỏi, rất muốn nằm xuống nghỉ ngơi. Nhưng nàng biết, một khi chính mình nằm xuống, liền có nghĩa là tử vong. Nàng không dám nằm xuống nghỉ ngơi, chỉ có thể cắn chặt hàm răng, tiếp tục chiến đấu. Máu tươi đã nhiễm đỏ toàn bộ thung lũng. Nhưng thần điện kỵ sĩ số lượng quá nhiều, nàng căn bản sát không xong. Nhưng vào lúc này, một đạo tư thế hiên ngang lệ ảnh, đạp không mà tới. Chính là chủ nhà họ Diệp Diệp Vận. Trải qua Diệp Tín chỉ điểm, lúc này Diệp Vận đã đột phá đến huyền đan đỉnh phong. Cộng thêm trong tay thánh binh, sức chiến đấu vô cùng đáng sợ. Một kiếm hủ ở hải ra, kiếm quang dâng trào. Trước mặt mười mấy tên thần điện kỵ sĩ, trong nháy mắt vỡ vụn thành từng cục. Ta tên là Diệp Vận, là thủy tổ gọi ta tới giúp các ngươi. Diệp Vận mũi chân nhẹ một chút, rơi vào trước người Mộ Anh Tuyết mỉm cười nói. Thủy tổ. Mộ Anh Tuyết nghi ngờ nói. Thủy tổ chính là sư phụ của ngươi. Nguyên lai là sư phó. Mộ Anh Tuyết lộ ra nụ cười. Ha ha ha, được, chúng ta liền đồng thời giết địch. Thần điện kỵ sĩ lại vọt tới. Hai nàng bậc cân quắc không thua đấng mày râu, trường kiếm cơ múa tiếp tục chém giết. Hừ, không nghĩ tới người rút. Hạo Thiên Đạo thập đại cao thủ ra sân. Cơ Giao Quang hừ lạnh nói. Hạo Thiên Đạo thập đại cao thủ, ba vị du củ cảnh, bảy vị thiên mệnh cảnh. Thập đạo khí tức đáng sợ bóng người, phi thân xông vào chiến trường, đem hai người bao vây lại. Cái này làm cho Mộ Anh Tuyết cùng Diệp Vận hai người, trên mặt đại biến đứng lên. Dù sao hai người cũng mới huyền đan cảnh đỉnh phong tu vi. Chỉ sợ chiến lực vượt mức quy định, cũng nhiều lắm là tương đương với thiên mệnh cảnh tiền tam cảnh giới nhỏ thực lực. Bong bong bong. Lúc này, trong thung lũng vang lên du dương tiếng đàn. Cầm âm như cao sơn lưu thủy. Giống vậy tràn đầy đáng sợ lực sát thương. Thân điện bọn kỵ sĩ, từng cái té ngựa mà chết, phát ra thê lương kêu thảm thiết. Chỉ thấy một bạch diện thư sinh ôm đàn, phá không mà tới. Thư viện 11 đệ tử, Giang Bá Kỳ. Cơ Giao Quang nhận ra người vừa tới. Ngay sau đó, lại vừa là một đạo thúy lục y váy, thục nhã mỹ lệ nữ tử bóng người, phá không mà tới. Trong tay nàng nắm một can màu xanh bút lông. Chỉ thấy nàng ở hư không, hù ở hải ra một cái hồn tinh thần sức lực bút mực, niềm vui tràn trề viết đẹp đẽ toàn thể chữ nhỏ. Sau đó, những thứ này lực đạo già dặn bút mực, đánh vào hướng thần điện kỵ sĩ. Trong nháy mắt, bị tạc tử, nổ bị thương vô số. Thư viện thập nhị đệ tử, Nam Cung Uyển. Cơ Giao Quang đôi mi thành tú hơi nhăn. Vang vang. Một đạo chí cương chí cường kiếm khí phá không mà tới. Trực tiếp trong nháy mắt miểu sát một mảng lớn thần điện kỵ sĩ. Hạo Nhiên kiếm khí, thư viện thập tam đệ tử, Liễu Thanh. Theo Cơ Giao Quang vừa mới nói xong, một đạo Hạo Nhiên bảng bạc bóng người hạ xuống. Ha ha, Mộ sư muội, Phong đại sư bá chi mệnh, tới giúp đỡ bọn ngươi giúp một tay. Thư viện ba người hướng về phía Mộ Anh Tuyết cười nói. Đa tạ ba vị sư huynh, sư tỷ tới tương trợ. Mộ Anh Tuyết ôm quyền cười đáp lại. Không cần suy nghĩ nhiều. Bọn họ trong miệng đại sư bá nhất định là sư phụ mình. Trong lòng Mộ Anh Tuyết hơi có chút kinh ngạc, danh mãn thiên hạ phu tử, lại là sư phụ mình sư đệ. Thư viện nhân, các ngươi phải ra tay cùng ta Hạo Thiên Thần Điện là địch sao? Hôm nay, lão phu liền mang phu tử dạy dỗ ngươi một chút môn. Ngay tại thư viện ba người hiện thân đang lúc, một đạo thương lão thanh âm hùng hậu vang lên. Sau đó, một cổ khổng lồ khí tức đáng sợ, bao phủ toàn bộ thung lũng. Nóng rực quan mang, từ phía đông dâng lên. Một vị lão giả tóc bạch kim, đắm mình trong thánh khiết huy hoàng, đạp không mà tới. Quang Minh Đại Tế Ti. Thư viện ba người kinh ngạc nhìn về phía lão giả. Sư phụ. Cơ Giao Quang kích động kêu lên. Quang Minh Đại Tế Ti tới, thư viện ba người không đủ gây sợ vậy. Sư phó của nàng nhưng là thần điện đệ nhị cường giả, rất sớm đã phá ngũ cảnh cao thủ tuyệt đỉnh. Này lao ra hỏa, lại ủy lớn hiếp nhỏ, chạy tới khi phụ chúng ta một đám văn bối. Thư viện ba người, sắc mặt có chút khó coi. Bọn họ chỉ là du củ cảnh, nếu không cũng sẽ không bị phu tử phái ra lịch luyện. Lại làm sao có thể, trực diện Quang Minh Đại Tế Ti vị này đáng sợ phá ngũ cảnh cường giả. Nghịch thiên tử nữ, Hạo Thiên hạ xuống ý chí, ngươi phải chết. Các ngươi thư viện muốn ngăn trở, cùng nhau đánh chết. Bàng bạc Quang Minh chi lực, từ Đại Tế Sư trong cơ thể phun trào ra tới. Ba người chúng ta liên thủ, nhìn xem có thể hay không cùng này lão gia hỏa đánh một trận. Thư viện ba người bị buộc xông tới, đánh với Đại Tế Sư một trận. Đáng tiếc, đối mặt thành danh đã lâu, thực lực sâu không lường được Đại Tế Sư, rất nhanh thì bọn họ thua trận rồi. Lúc này, duy nhất phá ngũ cảnh cường giả Cơ Hân Nhược xuất thủ. Mặc dù ngươi cũng là phá ngũ cảnh, nhưng sức chiến đấu quá kém, căn bản là không phải lao phu đối thủ. Quang Minh Đại Tế Ti lãnh đạm nói. Một vệ thần quang hủ ở hải ra, bắn nhanh hướng Cơ Hân Nhược. Phốc suy. Phun ra một ngụm máu tươi, Cơ Hân Nhược căn bản không phải là đối thủ. Trọng thương rơi xuống đất. Lúc này, chúng nhân sắc mặt tái nhợt nhìn, gần giống như vô địch quang minh đại tế ti. Hừ, các ngươi nhất định phải bao che nghịch thiên con gái, hôm nay lão phu sẽ đưa các ngươi đoạn đường. Quang minh đại tế ti, sắc ý lăng nhiên, thần hải thất trọng thiên lực lượng, hoàn toàn bạo phát ra. Làm cho cả thung lũng trong nháy mắt sụp đổ hơn phân nửa. Hắn đã quyết định giết tất cả mọi người tại chỗ. Hừ, ta Giang Mạc Nhiên sư muội, các ngươi cũng dám khi dễ. Một đạo lạnh lùng thanh âm bá đạo, vang dội toàn bộ thung lũng. Khí thế đáng sợ, để cho mảng lớn đỉnh núi cũng sụp đổ, bị dọa sợ đến sắc mặt của Quang Minh Đại Tế Ti đại biến. Chương 61, một đại thiên kiêu Giang Mạc Nhiên. Theo đáng sợ âm thanh vang lên, một đạo vĩ đại bóng người đứng giữa không trung. Tựa hồ so với trước mắt này từng ngọn sừng sững đại sơn, còn phải uy nghiêm sừng sững gấp 10 lần. Là Lục Sư Minh, hắn lại khôi phục tứ chi cùng con mắt, quá tốt. Mộ Anh Tuyết cao hứng cực kỳ, lộ ra sán lạn địa nụ cười. Lục Sư Minh rốt cuộc khôi phục người bình thường một dạng, đây là một cái đại tin tức tốt. Tốt khí thế đáng sợ, một tiếng quát chói tai để cho sơn cũng sụp đổ. Thậm chí cảm giác nhị sư huynh cũng không bằng hắn. Mộ sư muội gọi hắn Lục Sư Minh, chẳng lẽ là đại sư bá đệ tử? Có thể là chúng ta thế nào chưa nghe nói qua hắn. Thư viện ba người khiếp sợ nhìn đạo kia vĩ đại bóng người, cho bọn hắn cực kỳ mãnh liệt cảm giác chấn động. Chân trời bên trên, vĩ đại thân ảnh ma tức phát ra, không nhìn toàn bộ kinh khủng Hạo Thiên Thần Huy, từng bước một đi tới quang minh trước người đại tế ti. Phải biết, này Hạo Thiên Thần Huy nhưng là Hạo Thiên lực lượng, người này lại hoàn toàn không thấy. Để cho quang minh đại tế ti không dám tin tưởng nhìn hắn. Coi như thư viện nhị đệ tử tới, cũng không thể như thế không nhìn Hạo Thiên Thần Huy a. Giang Mạc Nhiên thanh âm bình tĩnh, nhưng lại thâm hàn vô cùng, dám đả thương ta sư muội, hôm nay liền cho các ngươi chết hết. Hiển nhiên, lần này Giang Mạc Nhiên hoàn toàn tức giận, sát cơ ngút trời. Giang Mạc Nhiên cùng Diệp Tín tính cách rất tương tự, là một cái cực kỳ bao che người. Người không biết chuyện, thậm chí còn cho là bọn họ là hai cha con. Bởi vì Mộ Anh Tuyết quan hệ, hắn mới có thể tìm tới chính mình sư phụ. Cho nên, đối với Mộ Anh Tuyết người tiểu sư muội này, trong nội tâm phi thường sủng ái. Tiểu sư muội bị đuổi giết, hắn chính là lửa giận trùng thiên, há có thể bỏ qua cho đám người này. Ngươi là Giang Mạc Nhiên. Ngươi không phải là bị chặt đứt tứ chi, móc hết con ngươi sao? Tại sao bây giờ toàn bộ bình phục? Từ mảnh nhỏ quan sát, Quang Minh Đại Tế Ti lại nhận ra Giang Mạc Nhiên. Hiển nhiên, ngàn năm trước hắn là bái kiến Giang Mạc Nhiên nhân. Tứ chi bị đoạn, con ngươi bị đảo, cũng có thể khôi phục bình thường, hoàn toàn lật đổ hắn nhận thức xem. Ừ. Nguyên lai ngươi lão già này lại biết ta bị chém đứt rồi tứ chi. Xem ra ngươi và cơ phách hoặc kia tiện nữ nhân có quan hệ rồi. Giang Mạc Nhiên sát cơ lẫm nhiên nói. Đáng sợ ma huy, thứ trong cơ thể hắn buộc phát ra. Bị dọa sợ đến người sở hữu, cả người run lẩy bẩy đứng lên. Hừ, coi như ngươi khôi phục bình thường thì như thế nào? Cái này đã không phải là ngươi thời đại. Ngươi bất quá thần hải cảnh nhất trọng thiên tu vi, lão phu nhưng là thất trọng thiên tu vi, hơn nữa có Hạo Thiên thần lực gia trì. Ngươi lấy cái gì tới đấu? Cảm nhận được Giang Mạc Nhiên mãnh liệt sát khí, Quang Minh Đại Tế Ti lạnh lùng cười nói.